Chương 2450 Thiên Địa Hải Cách Cục. Chương 2450 Thiên Địa Hải Cách Cục. Làm khách sạn tiểu nhị, thanh niên trước kia cũng không phải không có nhìn thấy tình huống tương tự, khách nhân chủ động hướng mình nghe ngóng tin tức, dù sao bọn hắn những khách sạn này tiểu nhị tin tức thế nhưng là mười phần linh thông. Đây chính là thuần túy thu nhập thêm, không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời, khách sạn cũng sẽ không rút ra phí tổn, mà lại mười viên hỗn độn linh tinh, đối với thanh niên đã tính con số không nhỏ. Hắn một tháng cũng liền mấy chục khối hỗn độn linh tinh mà thôi. Lập tức thanh niên ánh mắt càng thêm nhiệt tình, đầu tiên là đem 10 viên hỗn độn linh tinh thu hồi, lập tức vỗ bộ ngực nhiệt tình nói ra, khách quan muốn đánh nghe tin tức tìm ta vậy coi như tìm đúng người, ta Lưu Nhị tại Long Hậu thành chờ đợi 3 cái luân hồi kỳ nguyên, khác không được, nhưng muốn nói tin tức, người khác biết ta đều biết, người khác không biết ta vẫn là biết. A, vậy liền không thể tốt hơn. Tân Hạo nhẹ gật đầu, nếu như có thể từ trước mặt tiểu nhị thanh niên trong miệng biết được chính mình muốn tin tức, vậy cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhất định thanh niên Lưu Nhị cười hát hả nói, "Ân, ta muốn trưng cầu ý kiến Thiên Địa Sơn tình huống, ngươi cũng đã biết Thiên Địa Sơn khoảng cách Long Hậu thành có bao xa?" Tân Hạo mở miệng, cũng không có hỏi thăm Thiên Địa Sơn ở nơi nào, mà là trực tiếp hỏi khoảng cách. Nghe được Tân Hạo lời nói, thanh niên Lưu Nhị khẽ giật mình, sờ lên cái hốt nghi ngờ nói, "Thiên Địa Sơn?" "Ân." Tân Hạo nhìn qua thanh niên Lưu Nhị. Lưu Nhị thần sắc có chút xấu hổ, trước một giây mới nói chính mình không gì không biết, kết quả Tân Hạo vấn đề thứ nhất liền đem chính mình cho đang hỏi. "Cái này, ta chưa nghe nói qua Thiên Địa Sơn." Lưu Nhị lúng túng nói, "Nghe đều không có nghe nói qua." Tân Hạo nhíu mày, cái này Lưu Nhị hẳn không phải là nói láo, đối phương nếu không biết, chỉ sợ hỏi thăm những người khác cũng là không sai biệt lắm kết quả. Không đúng, ta mặc dù một mực đợi tại Long Hậu Thành, không chút đi qua những thành trì khác, nhưng rất nhiều địa phương trọng yếu ta đều biết, coi như một chút thực lực cường đại người tu hành, ta cũng biết một hai. Lưu Nhị cũng có chút buồn bực, thu tiền lại không thể là đối phương giải quyết vấn đề, cái này khiến hắn cũng có chút sốt ruột, có thể nói tới Thiên Địa Sơn. Hắn xác thực chưa nghe nói qua. Khách quan, không, đại nhân nói tới Thiên Địa Sơn, xin hỏi là một cái địa danh, hay là cái gì khác đồ vật? Lưu Nhị dò hỏi. Một cái địa danh. Tân Hạo không có dấu giếm. Lưu Nhị nghe vậy mày nhíu lại đến càng sâu, nghĩ nghĩ nói ra, không nên à, chẳng lẽ nơi này không thế nào nổi danh? Nếu như là địa phương nhỏ, không thế nào nổi danh, vậy ta khả năng xác thực không rõ ràng. Địa phương nhỏ, không thế nào nổi danh. Tân Hạo khẽ lắc đầu, Thiên Địa Sơn chính là Linh Tôn nói tới cao đẳng truyền thừa nơi ở, truyền thừa này chính là tổ thần cấp bậc truyền thừa, làm sao có thể không nổi danh? Hoặc là cũng là bởi vì cấp bậc quá cao, Lưu Nhị không có tư cách tiếp xúc, hoặc là chính là cách xác thực quá xa, đến mức Lưu Nhị căn bản chưa nghe nói qua. Nhưng vô luận loại tình huống nào, đối với Tần Hạo cũng không tính là tin tức tốt. Ngay cả Thiên Địa Sơn ở nơi nào cũng không biết, chính mình làm sao đi khiêu chiến, tiếp nhận truyền thừa. Tần Hạo trong lòng hơi trầm xuống. Chú ý tới Tần Hạo sắc mặt nhìn không tốt, tiểu nhị thanh niên Lưu Nhị càng sốt ruột, nếu để cho những người khác biết mình thu tiền, lại không biện pháp giải quyết vấn đề, vậy sau này ai còn biết tìm hắn trưng cầu ý kiến tin tức. Đôi này Lưu Nhị tới nói, thế nhưng là một số lớn phong phú thu nhập thêm. Đột nhiên, Lưu Nhị trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn xem Tần Hạo cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Đại nhân, như lời ngươi nói Thiên Địa Sơn có khả năng hay không ở vào đại lục khác?" Đại lục khác, lần này đến phiên Tần Hạo ngây mẩn cả người. Thiên Địa Hải còn có đại lục. Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng, Lưu Nhị càng thêm không nghĩ ra, "Đúng à, đại nhân, ta không dám nói 100%, nhưng nếu như ngươi nói Thiên Địa Sơn chính là một cái 10 phần nổi danh địa phương, lại ở vào Càn Khôn đại lục, vậy ta không có khả năng không biết. Cho nên ta mới hỏi có khả năng hay không tại cái khác đại lục." Tần Hạo hai mắt nhắm lại. Từ Lưu Nhị trong lời nói bắt được 10 phần mấu chốt tin tức. Càn Khôn đại lục, Thiên Địa Hải, thế mà còn có đại lục. Hắn chỗ, hay là Càn Khôn đại lục? Tần Hạo thở sâu, lập tức ý thức được vấn đề. Dựa theo Linh Tôn cáo chi chính mình Thiên Địa Hải tin tức, chính là Thiên Địa Hải chính là một cái siêu cấp đại lục, lớn đến là tinh hải thiên địa ước và lần. Thiên Địa Hải phân 4 bộ phận, cũng chính là Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải cùng Bắc Hải. Duy chỉ có chưa nghe nói qua cái gì Càn Khôn đại lục, mà từ tiểu nhị thanh niên trong lời nói không khó phán đoán, trừ ra Càn Khôn đại lục, còn có đại lục khác. Thiên Địa Hải phát sinh biến hóa. Tần Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, đồng thời cũng nhìn về phía Lưu Nhị, Lưu Nhị thần sắc lại có chút bực, không rõ Tần Hạo vì cái gì phản ứng lớn như vậy. Hiển nhiên, đối với Lưu Nhị mà nói, Càn Khôn đại lục, Thiên Địa Hải có đại lục tồn tại, chính là 10 phần cơ sở tin tức, cơ sở đến không có khả năng không có ai biết. Cho nên Lưu Nhị mới không có giải thích Càn Khôn đại lục, mà Tần Hạo lại không phải, bản thân đối với Thiên Địa Hải hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên cũng liền không rõ ràng Càn Khôn đại lục. Ta từ tu hành đến bây giờ một mực tại gia tộc tu hành, cũng không ra ngoài qua, với bên ngoài cũng không hiểu rõ, nếu không phải ngươi nói, ta còn không biết Thiên Địa Hải có đại lục phân chia. Tần Hạo nói ra. A, thì ra là thế. Lưu Nhị giật mình, từ tu hành đến bây giờ đều không có đi ra qua, cái này khiến hắn lập tức liên tưởng đến một chút ẩn thế không ra gia tộc thế lực. Trước kia hắn cũng đã được nghe nói loại gia tộc này, trong tộc cường giả nhiều không kể xiết, cũng không phải người bình thường có thể đắc tội, mà trong tộc đệ tử một khi nhận trọng điểm bồi dưỡng, tiềm lực đều cực kỳ bất phàm. Khó trách vị đại nhân này biết chút đắt giá như vậy món ngon. Lưu Nhị nhìn về phía Tần Hạo trong ánh mắt đã nhiều kính sợ, trước đó liền đoán được Tần Hạo thân phận không đơn giản, bây giờ Tần Hạo lời nói càng thêm để hắn tin tưởng vững chắc điểm này. Không hề nghi ngờ. Tại Lưu Nhị xem ra, Tần Hạo sở dĩ tìm kiếm Thiên Địa Sơn, chính là vì hoàn thành gia tộc lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cũng chính là gia tộc khảo nghiệm. Giống như cũng không đúng, coi như ẩn thế không ra, cũng hẳn là biết Thiên Địa Hải tình huống đi. Lưu Nhị trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, dù sao Thiên Địa Hải phân 3 khối đại lục chính là mọi người đều biết. Dù là không có ra ngoài qua, chí ít cũng nghe những người khác nói qua, bất quá ý nghĩ này chỉ là trong đầu lóe lên liền áp chế xuống, bất kể như thế nào, thu tiền, liền phải làm việc. Đại nhân hẳn phải biết nguyên thế giới đi. Lưu Nhị cân nhắc, quyết định từ nguyên thế giới nói lên. Tần Hạo gật đầu. Lưu Nhị nói ra, lúc trước nguyên thế giới sau khi vỡ vụn, rất nhiều cường giả cổ lão liền chạy cách nguyên thế giới, đi tới thiên địa hải, đương nhiên cũng có đi thiên địa khác, bất quá chúng ta thiên địa hải chính là lớn nhất thiên địa, cho nên rất nhiều cường giả đều lựa chọn đến đây thiên địa hải. Tần Hạo gật gật đầu, điểm này Linh Tôn trước đó cũng đã nói. Hít vào một hơi, Lưu Nhị sắc mặt trịnh trọng nói ra, sự tình chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu, chúng ta thiên địa hải mặc dù rất lớn, nhưng so sánh với nguyên thế giới cuối cùng vẫn là không có cách nào so, lập tức tràn vào quá nhiều cường giả, cũng đưa đến thiên địa hải hỗn loạn. Có siêu cấp cường giả tại thiên địa hải đại chiến, cuối cùng thiên địa hải bị đánh nát. Thiên địa hải bị đánh nát. Tân Hạo giật mình, khổng lồ như thế thiên địa hải, thế mà bị đánh nát. Dạng gì siêu cấp cường giả mới có thể làm đến? Lưu Nhị cũng là sắc mặt kính sợ cùng hãi nhiên, nói ra, lúc trước trận chiến kia đã không thể kiểm tra, bất quá nghe nói chính là thần quân cấp bậc siêu cấp cường giả đại chiến. Chúng ta thiên địa hải cũng bị đánh nát thành ba khối, cũng chính là Càn Khôn đại lục, Tiên Lôi đại lục cùng Kim Khuyết đại lục. Chương 2451 thiên địa bí cảnh, chương 2451 thiên địa bí cảnh. Sau trận chiến này, các phương cường giả cũng ý thức được tiếp tục đánh xuống đối với người nào đều không có chỗ tốt, thiên địa hải đều sẽ vì vậy mà triệt để phá thoái, cho đến lúc đó bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể tiến về thiên địa khác. Thiên địa hải vừa rồi dần dần ổn định lại, cũng liền tạo thành hiện tại ba khối tình thế của đại lục. Thanh niên Lưu Nhị chậm rãi nói, trên nét mặt mang theo rung động cùng thổn thức, cho dù là đã biết được những ngày tân mật, mỗi lần nhắc lên cái đề tài này cũng đều thổn thức không thôi. Tân Hạo trầm mặc không nói. Thiên địa hải tình huống không chỉ có vượt ra khỏi Tân Hạo mong muốn, cũng vượt ra khỏi Linh Tôn mong muốn, chỉ sợ Linh Tôn cũng không nghĩ tới thiên địa hải sẽ phát sinh lớn như thế biến hóa. Bất quá cái này cũng bình thường, tinh hải thiên địa Linh Tôn cuối cùng chỉ là một sợi thần niệm, lại thêm thời gian quá xa xưa, Linh Tôn không rõ ràng cũng rất bình thường. Nhưng vấn đề là, nói như vậy, thiên địa sơn xác thực có khả năng ở vào mặt khác hai cái đại lục, cũng chính là Tiên Lôi đại lục cùng Kim Khuyết đại lục. Dựa theo thanh niên Lưu Nhị thuyết pháp, hắn cũng chỉ là đối với Càn Khôn đại lục hiểu rõ mà thôi, về phần Tiên Lôi đại lục cùng Kim Khuyết đại lục, Lưu Nhị không được rõ lắm. Như thế nào tiến về đại lục khác? Tân Hạo hỏi thăm mở miệng. Thanh niên Lưu Nhị lắc đầu, chúng ta vị trí chi địa chính là Càn Khôn đại lục nội địa, thiên địa hải mặc dù bị đánh nát thành ba khối, nhưng đều là chỉnh thể hình thái, có rất ít phá toái hòn đảo, cho nên vẫn như cũ không gì sánh được to lớn. Càn Khôn đại lục cùng Tiên Lôi đại lục, Kim Khuyết đại lục mặc dù ở giữa chỉ là bình thường tinh không, nhưng khoảng cách quá xa vời, trừ phi vận dụng truyền tống trận, không phải vậy bằng vào chúng ta nửa bước chân thần tu vi, căn bản là không có cách tiến về đại lục khác. Chỉ dựa vào phi hành, còn không biết bao nhiêu luân hồi kỷ nguyên mới có thể bay đến đâu. Lấy tự thân tu vi tốc độ bay đi tiến về đại lục khác căn bản không thực tế, không nói khoảng cách xa xôi, vẹn vẹn đường xá hung hiểm cũng không phải là nửa bước chân thần có thể ứng phó. Tân Hạo vẹn vẹn chỉ là tại Long Hậu thành phụ cận, liền gặp phải chân thần cấp cường giả tập sát, nếu như càng xa, vậy thì không phải là phổ thông chân thần cường giả tập sát, nếu như bị thiên địa chân thần để mắt tới, chỉ sợ Tân Hạo cũng giữ nhiều lành ít. Huống chi còn có Vĩnh Hằng chân thần, Tổ thần. Vĩnh Hằng chân thần, Tổ thần cấp bậc chiến đấu, dù là chỉ là dư ba, đối với Tân Hạo cũng là có uy hiếp lớn. Chỉ có vận dụng truyền tống trận, cũng là vạn vô nhất thất tuyệt hảo phương pháp, có thể tại trong thời gian rất ngắn vượt ngang vô tận không gian. Bất quá, vận dụng truyền tống trận, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định không dễ dàng như vậy. Quả nhiên, liền nghe được thanh niên Lưu Nhị tiếp tục nói, bình thường truyền tống trận chỉ là thành trì cùng thành trì ở giữa, cho dù là thành trì cùng thành trì ở giữa truyền tống trận, mỗi lần khởi động cũng cần cực kỳ to lớn hỗn độn linh tinh, về phần từ Càn Khôn đại lục truyền tống đến Tiên Lôi đại lục hoặc là Kim Khuyết đại lục truyền tống trận cần thiết hỗn độn linh tinh càng là con số trên trời. Thanh niên Lưu Nhị lắc đầu, không cho rằng Tần Hạo có thể có như thế nhiều hỗn độn linh tinh đến tiến hành truyền tống. Dù là Tần Hạo thân phận bối cảnh đều cực kỳ thần bí, bất quá thanh niên Lưu Nhị cũng không có trực tiếp phủ định, hắn nghĩ tiếp tục nói, cũng là không phải hoàn toàn không có cách nào, nếu như thông qua Càn Khôn Tông, đại giới liền sẽ nhỏ rất nhiều Càn Khôn Tông. Tần Hạo mở miệng lần nữa, Càn Khôn Tông cái tên này đã là hắn trong khoảng thời gian này nhiều lần nghe được. Thanh niên Lưu Nhị giật mình, kinh ngạc nhìn xem Tần Hạo, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Hạo ngay cả Càn Khôn Tông cũng không biết, bất quá nghĩ đến Tần Hạo ngay cả Tam Đại Đại Lục đều không hiểu rõ, cũng liền không kỳ quái. Càn Khôn Tông chính là Càn Khôn đại lục lớn nhất tông môn, chúng ta Càn Khôn đại lục chính là lấy Càn Khôn Tông mệnh danh, trên thực tế Tiên Lôi đại lục, Kim Khuyết đại lục cũng là như thế, Tiên Lôi đại lục sở dĩ gọi là Tiên Lôi đại lục, cũng là bởi vì Cửu Thiên Lâu. Thanh niên Lưu Nhị nói ra, Cửu Thiên Lâu chính là Tiên Lôi đại lục thế lực lớn nhất, cùng loại Càn Khôn Tông tại Càn Khôn đại lục địa vị, nghe đồn Cửu Thiên Lâu người khai sáng chính là một vị mở lôi pháp hỗn độn cường giả, cho nên mới lấy tên Tiên Lôi đại lục, về phần Kim Khuyết đại lục thì là bởi vì Kim gia. Tóm lại, ba khối đại lục đều là có riêng phần mình thế lực đỉnh tiêm. Đương nhiên trừ ra tam đại thế lực bên ngoài, kỳ thật mỗi khối đại lục cũng có thật nhiều tông môn thế lực, tỉ như Long Hầu Thành cũng là một phương thế lực, chính là Long Hầu Thành chủ mở thành trì, chỉ bất quá cũng nhận Càn Khôn Tông ảnh hưởng mà thôi. Tại Càn Khôn đại lục, Càn Khôn Tông lực ảnh hưởng là cực kỳ khủng bố, bước xạ toàn bộ Càn Khôn đại lục. Tần Hạo lông mày khẽ nhếch, có chút minh bạch. Thiên địa hải chia làm ba khối đại lục, Càn Khôn đại lục, Tiên Lôi đại lục cùng Kim Khuyết đại lục. Ba khối trong đại lục cũng riêng phần mình có thế lực đỉnh tiêm. Càn Khôn đại lục là Càn Khôn Tông, Tiên Lôi đại lục là Cửu Thiên Lâu, Kim Khuyết đại lục thì là Kim gia. Càn Khôn Tông, đây chính là chúng ta Càn Khôn đại lục cự vô phách. Nếu như có thể bái nhập Càn Khôn Tông, như vậy tiến về đại lục khác liền sẽ thuận tiện rất nhiều, mà lại. A. Thanh niên Lưu Nhị nói tiếp, nên nói đến bái nhập Càn Khôn Tông thời điểm, Lưu Nhị đột nhiên hai mắt sáng lên, lại tốt hình như có chút không dám xác định, ngập ngừng nói không có tiếp tục nói hết. Cứ nói đừng ngại. Tần Hạo bưng lên trên trời linh tuyển linh tiểu một uống xuống, chỉ cảm thấy hùng hồn linh lực tràn vào thể nội, đại đạo đoạt linh quyết tự động vận chuyển, cấp tốc luyện hóa trên trời linh tuyển linh tiểu dược hiệu. Không chút nào chậm trễ cùng thanh niên Lưu Nhị giao lưu. Thanh niên Lưu Nhị cũng chú ý tới điểm này, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ, trên trời linh tuyển cũng không phải phổ thông linh tiểu, ẩn chứa trong đó năng lượng là 10 phần khổng lồ. Nếu như đổi lại thanh niên Lưu Nhị chính mình, dù là chỉ là tùy ý uống một chén nhỏ, đều cần tốn hao không ít thời gian đến luyện hóa, Tần Hạo thế mà mặt không đổi sắc không có ảnh hưởng chút nào. Thanh niên Lưu Nhị sắc mặt kính nể, hít vào một hơi, trong mắt lóe ra thần sắc hướng tới nói thiên địa bí cảnh. Nếu không phải nói đến Càn Khôn Tông, ta một chút đều không có nhớ tới thiên địa bí cảnh. Đại nhân, ngươi muốn tìm thiên địa sơn, cũng có khả năng ở vào thiên địa trong bí cảnh. Thiên địa bí cảnh. Lời này vừa nói ra, Tần Hạo chấn động trong lòng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn danh tự, cũng vô pháp đại biểu cái gì, nhưng khi thanh niên Lưu Nhị nói đến thiên địa bí cảnh thời điểm, Tần Hạo liền ẩn ẩn có loại cảm giác, chính mình tìm kiếm thiên địa sơn, rất có thể vào chỗ ở thiên địa trong bí cảnh. Đây là một loại trực giác, mà lại cũng không chỉ có chỉ là trực giác, lúc trước Linh Tôn cũng đã nói, mặc dù Linh Tôn mình cũng không cách nào xác định thiên địa sơn vị trí cụ thể, nhưng chữ linh ngọc bài sẽ dẫn đạo Tần Hạo tiến về thiên địa sơn. Loại trực giác này, hoặc là nói cảm giác, chính là chữ linh ngọc bài mang tới. Như lời ngươi nói thiên địa bí cảnh ở vào Càn Khôn Tông bên trong. Tần Hạo híp híp mắt. Thanh niên Lưu Nhị do dự một chút, cái này ta cũng không biết, bất quá thiên địa bí cảnh chỉ có Càn Khôn Tông đệ tử mới có thể tiến về, dù sao yêu cầu rất hà khắc, mà thiên địa bí cảnh cũng là thiên địa hải thần bí nhất địa phương, nghe nói chỉ cần đi vào trong đó, tương lai đều có cực lớn khả năng thành tiểu tổ thần. Tần Hạo hít vào một hơi, tiến vào bên trong liền có khả năng thành tiểu tổ thần. Dạng gì địa phương mới có thể thần kỳ như thế? Càng quan trọng hơn là tổ thần chi cảnh không phải liền là Tần Hạo mục tiêu sao? Nếu như có thể thành tiểu tổ thần, dù là thời gian ngắn không cách nào tìm tới thiên địa sơn, đạt được thiên địa sơn truyền thừa, đôi kia Tần Hạo cũng không có ảnh hưởng tới. Chỉ ít, trước tiên có thể giải quyết tinh hải thiên địa nguy cơ. Huống chi, nếu như Tần Hạo không có cảm giác sai lầm, thiên địa sơn cũng rất có thể ở vào thiên địa trong bí cảnh. Chương 2452 đệ tử tuyển nhận đại hội chương 2452 đệ tử tuyển nhận đại hội thiên địa sơn rất có thể ở vào thiên địa bí cảnh nội bộ. Không dám nói 100%, chỉ ít Tần Hạo cho là có khả năng, mà lại khả năng này rất lớn, không nói mặt khác, chỉ bằng vào nội tâm trực giác Tần Hạo liền cho là khả năng không nhỏ. Lại càng không cần phải nói loại trực giác này còn có chữ linh ngọc bài ảnh hưởng. Thiên địa sơn, thiên địa bí cảnh đều liên quan đến thiên địa, loại khả năng này càng lớn hơn. Tần Hạo âm thầm gật đầu, nếu như chính mình muốn đi thiên địa sơn, như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp tiến vào thiên địa bí cảnh, mà tiến vào thiên địa bí cảnh. Dùng thanh niên Lưu Nhị lời nói, nhất định phải trở thành Càn Khôn Tông đệ tử. Hơn nữa còn không chỉ có chỉ là đệ tử bình thường, nếu như tiến vào thiên địa bí cảnh tương lai có cực lớn khả năng thành tiểu tổ thần chi cảnh, như vậy có tư cách tiến vào thiên địa bí cảnh, tất nhiên đều là thiên tài trong thiên tài. Tiềm lực 10 phần to lớn, cho nên điều kiện khẳng định cũng sẽ 10 phần hà khắc. Đệ tử bình thường tất nhiên không cách nào tiến vào. Nghĩ nhiều như vậy không dùng, ta hiện tại còn không phải Càn Khôn Tông đệ tử. Tần Hạo lắc đầu, ngay cả Càn Khôn Tông đệ tử đều không phải là, lại càng không cần phải nói trở thành Càn Khôn Tông nội hạch tâm đệ tử. Đè xuống ý niệm trong lòng, Tần Hạo dò hỏi, như thế nào trở thành Càn Khôn Tông đệ tử? Bái nhập Càn Khôn Tông, không đơn thuần là vì thiên địa bí cảnh, thiên địa sơn, cũng vì thực lực bản thân. Càn Khôn Tông chính là Càn Khôn đại lục thế lực lớn nhất. Tần Hạo muốn tại thiên địa hải tăng thực lực lên, thành tựu tổ thần cường giả, như vậy không hề nghi ngờ gia nhập một phương thế lực là phương pháp tốt nhất. Đối với Tần Hạo tới nói, thực lực tăng lên, tu vi đột phá tổ thần mới là chủ yếu nhất, về phần thiên địa sơn, có thể đi vào trong đó đạt được thiên địa sơn truyền thừa không còn gì tốt hơn. Nếu như không thể được đến, thậm chí không thể tìm tới thiên địa sơn, chỉ cần thực lực tu vi đạt tới tổ thần cấp độ, vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cho nên, gia nhập Càn Khôn Tông, xác thực cũng là trước mắt Tần Hạo lựa chọn tốt nhất. Cái này đơn giản. Thanh niên Lưu Nhị hai mắt sáng lên, vừa mới nói xong liền yên lặng nói chán, ta không phải nói gia nhập Càn Khôn Tông đơn giản, mà là gia nhập Càn Khôn Tông quá trình rất đơn giản, trên thực tế mỗi 100 kỷ nguyên Càn Khôn Tông liền sẽ mở ra một lần đệ tử tuyển nhận đại hội, tham gia Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội nửa bước chân thần nói ít cũng có mấy trăm vạn chi chúng, nhưng chân chính bái nhập Càn Khôn Tông ít càng thêm ít. Mấy trăm vạn nửa bước chân thần. Tần Hạo nín hơi. Biết được thiên địa hải cường giả nhiều vô số kể, nhưng cũng mỗi khi đến khoa trương như vậy. Mấy trăm vạn nửa bước chân thần là khái niệm gì, toàn bộ tinh hải thiên địa cũng mới mấy cái nửa bước chân thần. Viêm Ngục lão tổ, Lâu Hoàng đại đế các loại 6 người danh xưng tinh hải người mạnh nhất, đặt ở tinh hải thiên địa lại chỉ là yếu nhất nửa bước chân thần mà thôi. Đương nhiên trải qua huyết linh chi địa chi hành, Viêm Ngục lão tổ thực lực đã tăng lên rất nhiều. Cũng nguyên nhân chính là này, Viêm Ngục lão tổ mới vừa có tư cách đến đây thiên địa hải. Không chỉ có như vậy, 100 cái kỷ nguyên mở ra một lần đệ tử tuyển nhận đại hội. Tần Hạo lông mày dương lên, tin tức này 10 phần mấu chốt, cũng liền mang ý nghĩa, tuyệt đại bộ phận nửa bước chân thần chính là cái này 100 cái kỷ nguyên bên trong trưởng thành, tương đương với Càn Khôn Tông đem Càn Khôn đại lục ưu tú nhất nửa bước chân thần thiên tài đều bao quát trong đó. Thanh niên Lưu Nhị gật gật đầu, nói ra, đúng là 100 cái kỷ nguyên mở ra một lần, mỗi lần mở ra tham gia nửa bước chân thần đều tại mấy trăm vạn chi nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ vượt qua ngàn vạn, dù sao cũng có Tiên Lôi đại lục cùng Kim Khuyết đại lục thiên tài mộ danh mà đến, nhưng chân chính thông qua khảo nghiệm gia nhập Càn Khôn Tông thanh niên Lưu Nhị lắc đầu, sợ hãi than nói, 100 người, có chừng một người có thể cuối cùng gia nhập Càn Khôn Tông đi. Thấp như vậy? Tần Hạo kinh ngạc. 100 người, cuối cùng một người gia nhập Càn Khôn Tông, như vậy mấy trăm vạn nửa bước chân thần, tương đương với chỉ có mấy vạn người cuối cùng gia nhập Càn Khôn Tông. Rất bình thường, Càn Khôn Tông muốn cũng không phải bình thường nửa bước chân thần, bọn hắn muốn là thiên tài. Không chỉ có muốn ngộ tính tuyệt hảo, cũng muốn năng lực thực chiến cực mạnh, nếu không thì không có tư cách gia nhập Càn Khôn Tông. Thanh niên Lưu Nhị lắc đầu, bất quá chỉ cần gia nhập Càn Khôn Tông, như vậy tương lai tiềm lực liền không thể hạn chế, lại kém cũng có thể thành tiểu thiên địa chân thần, tuyệt đại bộ phận đều có thể trở thành vĩnh hằng chân thần, cho dù là tổ thần cường giả cũng không ít, đương nhiên càng về sau càng khó, cụ thể tỷ lệ như thế nào ta cũng không rõ ràng, nhưng khẳng định là có đệ tử thành tiểu tổ thần. Coi như chỉ là như vậy, cũng 10 phần bất phàm. Đủ để nhìn ra Càn Khôn Tông khổng lồ. Bây giờ cách Càn Khôn Tông 100 kỷ nguyên mở ra đệ tử tuyển nhận đại hội chỉ có 30,000 năm thời gian, đại nhân nếu như muốn gia nhập Càn Khôn Tông, hiện tại chính là tuyệt hảo thời cơ. Thanh niên Lưu Nhị nói lần nữa, 30,000 năm thời gian. Tân Hạo nhẹ gật đầu, thời gian này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, một cái kỷ nguyên đều có 100 vạn năm tuế nguyệt, Tân Hạo tu luyện tới hiện tại đã trải qua mấy chục kỷ nguyên, nếu như nhất định phải bế quan lời nói, 30,000 năm cũng liền một lần bế quan thời gian mà thôi. Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội ở địa phương nào cử hành? Tân Hạo trầm ngâm, muốn tham gia đệ tử tuyển nhận đại hội, khẳng định phải biết nơi tổ chức phương, sớm tiến về. Nghe vậy, thanh niên Lưu Nhị cười, hắn lắc đầu, cười nói, đại nhân không cần lo lắng, đến lúc đó Càn Khôn Tông sẽ có sứ giả đến đây Long Hậu Thành, muốn tham gia Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội nửa bước chân thần chỉ cần tiến đến báo danh liền có thể, một khi đệ tử tuyển nhận đại hội mở ra, sẽ đem tham gia nửa bước chân thần thống nhất tiến hành khảo hạch ra, không cần tiến về Càn Khôn Tông. Tân Hạo lông mày dương lên. Không cần, thanh niên Lưu Nhị cười nói, Càn Khôn Tông khoảng cách chúng ta Long Hậu Thành rất xa, nếu như người người đều cần tiến về Càn Khôn Tông, như vậy bèn bèn lộ trình này chính là rất nhiều nửa bước chân thần khó thể thực hiện. Nghe vậy, Tân Hạo cũng không khỏi gật đầu. Cứ việc thiên địa hải bị đánh nát thành ba khối đại lục, nhưng cái này ba khối đại lục vẫn như cũ vô cùng lớn, lớn đến có thể làm cho nửa bước chân thần tuyệt vọng tình trạng. Thì như Tân Hạo, tại trong tinh đồ phát hiện Long Hậu Thành đến Long Hậu Thành, đều hao phí tới tận hơn một tháng thời gian, nếu như tiến về Càn Khôn Tông, thời gian này còn không biết sẽ thêm quá trương. Cái này còn không có tính cả trên đường gặp phải hung hiểm chỗ. Nói như vậy, sau đó ta chỉ cần đợi tại Long Hậu Thành liền có thể, 30,000 năm sau lại tham gia Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội. Bất quá, cũng muốn chuẩn bị một hai, tận khả năng tăng thực lực lên, không phải vậy chỉ sợ đều không thể thông qua đệ tử tuyển nhận đại hội. Tân Hạo trầm ngâm, mấy trăm vạn nửa bước chân thần tham gia đệ tử tuyển nhận đại hội, cuối cùng cũng chỉ có bất quá giải rác mấy vạn người bái nhập Càn Khôn Tông. Có thể nghĩ khảo nghiệm này khẳng định là vô cùng khó khăn. Muốn tăng thực lực lên, trừ ra tăng lên ta hỗn độn bản nguyên bên ngoài, cũng muốn tận khả năng nắm giữ kiếm đạo truyền thừa, cũng chính là vô vọng kiếm kinh, nếu như có thể đem kiếm đạo cảnh giới tăng lên tới vạn kiếm chi cảnh, vậy liền không thể tốt hơn. Hỗn độn bản nguyên chính là cơ sở, vô luận như thế nào cũng là cần tu luyện nắm giữ. Về phần kiếm đạo truyền thừa, vừa rồi Lưu Nhị cũng đã nói, Càn Khôn Tông chiêu thu đệ tử, không chỉ có coi trọng nội tính, cũng coi trọng năng lực thực chiến. Coi như nội tính cực dai, năng lực thực chiến không được, chỉ sợ cũng có không được chọn phong hiểm. Từ hướng này tới nói, vô vọng kiếm kinh liền rất mấu chốt, nếu là có thể đem vô vọng kiếm kinh hoàn toàn nắm giữ, Tân Hạo sức chiến đấu khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Vừa nghĩ đến đây, Tân Hạo lúc này hỏi lần nữa, Lưu Nhị, Long Hậu Thành có thể có cái gì thích hợp chỗ tu luyện đệ tử? Chương 2453 giác đấu trường, chương 2453 giác đấu trường, kiếm đạo truyền thừa rất nhiều kiếm thuật kiếm chiêu, ta đã tìm hiểu rất nhiều, bất quá còn có rất nhiều có thể tiếp tục nghiên cứu, mà những kiếm thuật này kiếm chiêu, đơn thuần lĩnh hội hao phí thời gian quá dài rằng giặc, biện pháp tốt nhất là tìm kiếm một cái thích hợp tu luyện kiếm pháp tu luyện bảo địa. Đặt ở Tinh Hải Thiên Địa, liền cùng loại Thương Viêm Tông phòng tu luyện, có phòng tu luyện phụ trợ tu luyện, như vậy tu luyện liền có thể làm ít cũng to, tăng lên cũng sẽ nhanh rất nhiều. Nhất là vô vọng kiếm kinh. Vô vọng kiếm kinh rất chú trọng thực chiến, muốn hoàn toàn nắm giữ, liền cần kinh lịch đại lượng thực chiến. Đây cũng là vì cái gì cứ việc tìm hiểu vô vọng kiếm kinh 5 tháng dài đằng đẵng. Trước đó cùng nam tử dâu quay nón kia lúc chiến đấu, Tần Hạo không có thi triển vô vọng kiếm kinh nguyên nhân, chưa hoàn toàn nắm giữ vô vọng kiếm kinh luận uy lực xa xa không kịp hỗn độn kiếm quyết. Nếu như Long Hậu Thành có cùng loại Thương Viêm Tông phòng tu luyện địa phương, vậy liền không thể tốt hơn. Tu luyện bảo địa, đương nhiên là có. Muốn nói chúng ta Long Hậu Thành địa phương nổi danh nhất, đó chính là giác đấu trường. Thanh niên Lưu Nhị hai mắt sáng lên, nói ra, đại nhân cũng hẳn là Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội chuẩn bị đi. Đại nhân thực lực phi phàm, bất quá tham gia Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội cũng có rất nhiều yêu nghiệt, trong đó thậm chí còn có tu luyện một cái luân hồi kỷ nguyên lão quái vật, tu luyện một cái luân hồi kỷ nguyên, còn có thể tham gia Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội. Tân Hạo ngoài ý muốn, đệ tử tuyển nhận đại hội 100 cái kỷ nguyên mở ra một lần. Tân Hạo còn tưởng rằng tuyển nhận đều là 100 cái kỷ nguyên trong vòng nửa bước chân thần. Dĩ nhiên không phải. Lưu Nhị liền vội vàng lắc đầu, Càn Khôn Tông đối với đệ tử thời gian tu luyện là không có yêu cầu, chỉ cần là chân thần phía dưới, nửa bước chân thần chi cảnh liền có thể, nhưng lại không có khả năng là cựu kiếp chúa tể. Bởi vì phổ thông cựu kiếp chúa tể là không có nắm giữ hỗn độn bản nguyên, không phù hợp Càn Khôn Tông đối với đệ tử mới yêu cầu. Sở dĩ dạng này là bởi vì thiên địa hải đi qua cũng xuất hiện qua khổ tu một cái luân hồi kỷ nguyên, thậm chí mấy cái luân hồi kỷ nguyên lại đột nhiên một khi bộc phát, nộ tính lịch thiên tuyệt thế thiên tài, cuối cùng còn có đại thành tựu. Bởi vì coi như ngươi tu luyện 10 cái luân hồi kỷ nguyên thời gian, chỉ cần là nửa bước chân thần, một dạng cũng có thể tham gia Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội. Mặc dù đôi này rất nhiều thời gian tu luyện tương đối ngắn nửa bước chân thần không tính công bằng, nhưng coi như lần này không thể bái nhập Càn Khôn Tông, lần sau cũng là có thể tiếp tục tham gia. Chỉ bất quá rất nhiều người biết thực lực mình không đủ, cũng không có tiếp tục tham gia mà thôi. Lưu Nhị rất có thể nói, liên tiếp nói một nhóm lớn, Tần Hạo cũng nghe đã hiểu, đại khái hiểu Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội quy tắc. Không hạn tuổi tác, không hạn thời gian tu luyện, chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là nửa bước chân thần tu vi. Về phần khảo nghiệm nội dung, trừ ra ngộ tính thiên phú bên ngoài, chính là năng lực thực chiến, cũng chính là sức chiến đấu. Điều này cũng làm cho Tần Hạo có chút ngoài ý muốn, bình thường tới nói một phương tông môn chiêu thu đệ tử coi trọng nhất hẳn là ngộ tính thiên phú mới đối, nhưng Càn Khôn Tông tựa hồ chú trọng hơn sức chiến đấu. Lắc đầu, Tần Hạo không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục hỏi, vừa rồi ngươi nói giác đấu trường là chuyện gì xảy ra? Muốn bái nhập Càn Khôn Tông không dễ dàng như vậy, nhất định phải thừa dịp cuối cùng 30,000 năm thời gian, tận khả năng tăng thực lực lên. Giác đấu trường chính là chúng ta Càn Khôn đại lục đặc sắc. Nâng lên giác đấu trường, Lưu Nhị cũng kích động hưng phấn lên, nói đơn giản, chính là giác đấu chi địa. Chỉ cần ngươi có hỗn độn linh tinh, như vậy thì có thể tiến về giác đấu trường, xin mời thực lực xê xích không nhiều giác đấu sĩ tiến hành giác đấu. A, Tần Hạo trong lòng hơi động. Thực lực xê xích không nhiều giác đấu sĩ, cái này không phải liền là tương đương với buổi luyện sao? Cùng Thương Viêm Tông phòng tu luyện khác biệt không lớn, chỉ bất quá nơi này xưng là giác đấu mà thôi. Tần Hạo khẽ gật đầu, hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến cần càng nhiều thực chiến tới tu luyện vô vọng kiếm kinh tăng lên kiếm đạo cảnh giới, không nghĩ tới Long Hậu Thành liền có giác đấu trường. Không đơn thuần là giác đấu, tựa hồ đoán được Tần Hạo suy nghĩ, Lưu Nhị phấn chấn đạo, nếu như chỉ là giác đấu, cái kia Long Hậu Thành có rất nhiều tương tự địa phương, các nơi khác thành trì cũng có rất nhiều cùng loại chi địa, dù sao chỉ cần ngươi có tiền, vậy khẳng định có thể tìm tới thích hợp buổi luyện. Tần Hạo gật gật đầu, cái này cũng đối với, nếu có đầy đủ hỗn độn linh tinh, thậm chí có thể mời đến tổ thần chỉ điểm, khả năng này cũng không phải hoàn toàn không có. Giác đấu trường chân chính hay tâm, hay là đối chiến cơ chế, không chỉ có thể cùng giác đấu sĩ đối chiến, còn có thể ngẫu nhiên cùng những người dự thi khác đối chiến, trừ cái đó ra, còn có càng quan trọng hơn, chính là hiểu ý không gian. Nên nói đến họp tâm không ở giữa thời điểm, Lưu Nhị trong mắt đều tràn đầy hướng tới, thậm chí còn vượt qua đối với Càn Khôn Tông hướng tới. Tần Hạo không khỏi ngạc nhiên, Càn Khôn Tông chính là Càn Khôn đại lục thế lực lớn nhất, Lưu Nhị mặc dù cũng hướng tới, nhưng rõ ràng không kịp hiểu ý không gian. Hiểu ý không gian chính là tham gia qua giác đấu người dự thi cùng giác đấu sĩ, lưu lại tâm đắc cảm ngộ chi địa, bên trong có rất rất nhiều đã từng siêu cấp thiên tài, siêu cấp cường giả lưu lại tâm đắc cảm ngộ. Tiến vào bên trong, một khi ngộ đạo, thực lực đột nhiên tăng mạnh đều chẳng qua dễ như trở bàn tay. Lưu Nhị phân chấn đạo, nói tóm lại, giác đấu trường không đơn thuần là giác đấu đơn giản như vậy, cũng là lĩnh hội, tu luyện tuyệt hảo chi địa, đúng rồi, giác đấu trường hỗn độn bản nguyên đều là 10 phần nồng đậm, ở bên trong dù là chỉ là lĩnh hội hỗn độn bản nguyên, đều có việc gấp dưới hiệu quả. Nghe vậy, Tần Hạo cũng không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên. Có thể đối chiến đối luyện, đối chiến cơ chế cũng có thể căn cứ tự thân tình huống điều chỉnh, càng quan trọng hơn thế mà còn có hiểu ý không gian cường giả loại này lưu lại tâm đắc cảm ngộ chi địa. Có chút ý tứ, Lưu Nhị, đợi lát nữa ngươi dẫn ta đi một chuyến giác đấu trường. Tần Hạo nhẹ gật đầu, nói ra. Cái này, hắc hắc, Lưu Nhị nghe vậy, nhìn qua Tần Hạo, cười cười xấu hổ. Tần Hạo không khỏi lắc đầu, vung tay lên, 10 viên hỗn độn linh tinh bay ra, cười nói, yên tâm, không thể thiếu ngươi, đến giác đấu trường sau, chỉ cần ngươi để cho ta hài lòng, trả lại 10 viên hỗn độn linh tinh. Lưu Nhị hai mắt sáng lên, cao hứng bừng bừng nói, đại nhân yên tâm, cam đoan để cho ngươi hài lòng. Đi thôi, sau khi cơm nước xong ngươi lại tới tìm ta. Tần Hạo phất tay. Đúng đúng, đại nhân chậm dùng. Lưu Nhị cười hắc hắc, vội vàng cáo lui. Đợi Lưu Nhị sau khi rời đi, Tần Hạo liền chậm rãi bắt đầu hưởng thụ mỹ thực đứng lên. Không thể không nói giá trị này mấy trăm hỗn độn linh tinh mỹ thực đáng giá, mỗi ăn một miếng Tần Hạo đều có thể cảm nhận được bàng bạc năng lượng. Bất quá Tần Hạo chủ tu đại đạo đoạt linh quyết mà cho dù hiện tại tu vi đã đạt tới nửa bước chân thần chi cảnh, mỹ thực bên trong năng lượng ẩn chứa cũng cực kỳ bàng bạc, đã xa không phải thiên địa linh khí đơn giản như vậy, nhưng cũng vẫn như cũ có thể tùy tiện luyện hóa. Một bữa cơm ăn xong, Tần Hạo cảm thấy tự thân lực lượng thân thể đều cường kiện không ít, khoảng cách thần thể đột phá chân thần chi cảnh cũng đã không xa. Thoải mái, Tần Hạo thở phào một hơi, trong hưởng thụ tăng thực lực lên, loại cảm giác này xác thực 10 phần mỹ diệu. Lại uống một hồi linh cửu, thanh niên Lưu Nhị nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền cũng chủ động tiến vào bao xương. Ta không sai biệt lắm, hiện tại lên đường đi. Tần Hạo đứng dậy, ra hiệu Lưu Nhị dẫn đường. Là, đại nhân xin mời. Lưu Nhị sớm đã cùng trưởng quỹ bắt chuyện qua, lúc này chủ động mang theo Tần Hạo hướng khách sạn dưới lầu mà đi, thẳng đến Long Hậu Thành giác đấu trường. Chương 2454 giác đấu không gian. Chương 2454 giác đấu không gian. Tần Hạo cùng thanh niên Lưu Nhị hành tẩu tại Long Hậu Thành trên đường phố, không thể không nói Long Hậu Thành phồn hoa, trên đường phố tiếng người huyên áo, dù là trôi đi cũng không phải là đường lớn, cũng là phi thường náo nhiệt. Đại nhân, giác đấu trường không chỉ là chúng ta Long Hầu Thành độc hữu, mà là toàn bộ Càn Khôn đại lục mỗi một cái thành trì đều sắp đặt, cho nên vô luận là giác đấu không gian hay là hiểu ý không gian, đều đối với người tu hành mười phần mấu chốt. Thanh niên Lưu Nhị chậm rãi nói ra, giác đấu không gian chính là luận bản thời điểm chiến đấu, chia làm hai loại cơ chế, một loại là ngẫu nhiên xứng đôi chiến đấu, một loại thì là xin mời giác đấu sĩ tiến hành chiến đấu, phổ biến đều là thực lực không kém nhiều, đương nhiên cụ thể cũng phải nhìn người tham gia có thể hay không xuất ra đầy đủ hỗn độn linh tinh. Dù sao muốn cùng giác đấu sĩ chiến đấu, cũng là cần bỏ ra hỗn độn linh tinh. Về phần hiểu ý không gian chính là lĩnh hội cảm ngộ địa phương, Tần Hạo một bên nghe, cũng một bên đánh giá chung quanh, nghe vậy khẽ gật đầu, giác đấu trường chia làm giác đấu không gian và hiểu ý không gian, giác đấu không gian là chiến đấu chỗ, hiểu ý không gian thì là lĩnh hội chỗ tu luyện. Mà giác đấu trường giác đấu sĩ chủ yếu chia làm kim bài, ngân bài cùng đồng bài ba cái cấp bậc, trừ cái đó ra còn có phổ thông cấp bậc giác đấu sĩ, nhưng này trên cơ bản có rất ít người sẽ đi lựa chọn. Hiểu rõ. Tần Hạo gật đầu nói. Thanh niên Lưu Nhị lắc đầu cười nói, kỳ thật tại giác đấu trường tu luyện cũng là rất hao phí hỗn độn linh tinh, vẹn vẹn tiến vào giác đấu trường phí tổn chính là 100 viên hỗn độn linh tinh. Đây vẫn chỉ là quan sát giác đấu phí tổn, nếu như muốn tham dự giác đấu, cần hỗn độn linh tinh thì càng nhiều. Mắc như vậy, Tần Hạo kinh ngạc. Vào sân phí tổn 100 hỗn độn linh tinh, vẹn vẹn chỉ có thể quan sát giác đấu. Muốn tham dự giác đấu, cần khác giao hỗn độn linh tinh. Đúng vậy a, người bình thường căn bản không đi nổi. Lưu Nhị lắc đầu, phổ thông giác đấu sĩ phí ra sân dùng 100 hỗn độn linh tinh, đồng bài giác đấu sĩ phí ra sân dùng 500 hỗn độn linh tinh, ngân bài giác đấu sĩ phí ra sân dùng 1000 hỗn độn linh tinh, về phần kim bài giác đấu sĩ vậy thì càng đắt, một trận cần 2000 hỗn độn linh tinh. Lưu Nhị giới thiệu nói. Tần Hạo không khỏi hít một hơi. Vẹn vẹn nhìn một trận, cái giá tiền này xác thực không quý. Nhưng đến đây giác đấu trường tu luyện, khẳng định không thể chỉ là chiến đấu một trận đơn giản như vậy. Tỷ như Tần Hạo, bây giờ tu luyện Vô Vọng Kiếm Kinh cùng Đông Đảo Kiếm Đạo truyền thừa, cần chiến đấu buổi diễn là 10 phần nhiều. Nói đơn giản, chiến đấu càng nhiều càng tốt, như vậy thì cần đại lượng tham dự giác đấu, mà dù là chỉ là xin mời đồng bài giác đấu sĩ, đều cần 500 hỗn độn linh tinh một trận. 10 trận chính là 5000, 100 trận chính là 50,000, vạn trận thì là 500,000. Tần Hạo âm thầm lắc đầu, trên người hắn mặc dù cũng không ít hỗn độn linh tinh cùng hỗn độn linh dịch, nhưng đây đều là của cải của nhà hắn, dù vậy, đặt ở giác đấu trường cũng không đủ vạn trận giác đấu sử dụng. Tóm lại, giác đấu trường quy tắc rất có ý tứ, đại nhân muốn tu luyện, tại giác đấu trường chắc chắn sẽ không sai. Thanh niên Lưu Nhị nhìn về phía phương xa, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ về đằng trước một cái cự đại kiến trúc nói ra, đại nhân, phía trước chính là giác đấu trường. Tân Hạo ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cuối con đường thình lình có một cái cự đại kiến trúc hình tròn, cao ngất không gì sánh được, căn bản là không có cách nhìn thấy nội bộ, mà toàn bộ kiến trúc còn có quang mang lưu chuyển, hiển nhiên trong đó bố trí có trận pháp. Cái này cũng rất bình thường, giác đấu trường cũng không chỉ là vì nửa bước chân thần cung cấp, dù là phổ thông chân thần, thiên địa chân thần cũng có tham dự giác đấu. Không nói thiên địa chân thần, phổ thông chiến đấu ba động đến cỡ nào khoa trường, dù là chỉ là nửa bước chân thần, chiến đấu động tĩnh cũng 10 phần to lớn. Nếu như không có trận pháp bảo hộ, một lần chiến đấu cũng đủ để đem này kiến trúc trực tiếp vênh sập. Bởi vì trận pháp duyên cớ, từ bên ngoài không cách nào thấy cái gì, bất quá tại kiến trúc phía dưới thình lình có to lớn cổng vòm, trên cổng vòm phương cũng có được bảng hiệu, rồng đợi giác đấu. Rồng hầu, đại biểu là Long Hầu Thành, giác đấu thì chỉ nơi đây chính là giác đấu trường. Đi qua. Nghe Lưu Nhị nói nhiều như vậy, Tần Hạo từ lâu góc đối đấu trường hết sức cảm thấy hứng thú, nếu như giác đấu trường thật có Lưu Nhị nói tốt như vậy, coi như hao phí hỗn độn linh tinh, ở chỗ này tu luyện cũng không phải không thể. Hai người rất mau tới đến cổng vòm chỗ, cổng vòm hai bên cũng có giáp sĩ trông coi, như là cửa thành bình thường, chỉ bất quá Long Hậu Thành vào thành chỉ cần giao nạp một viên hỗn độn linh tinh, giác đấu trường liền không phải vậy. Vô luận là ai đều là 100 viên hỗn độn linh tinh, nếu như cần đặc thù người xem ngồi vào, hao phí hỗn độn linh tinh thì càng nhiều. Phân biệt nộp 200 mai hỗn độn linh tinh, Tần Hạo cùng Lưu Nhị liền cất bước đi vào. Xuyên qua cổng vòm, liền nghe được một mảnh huyên náo thanh âm, tiếp tục hướng phía trước hành động, xuyên qua một cái lối đi rộng rãi sau, liền tới đến một cái cự đại trong kiến trúc. Nội bộ cũng là hình bầu dục hình thái. Chính giữa phía dưới là một cái cự đại bình đài tả hữu phân biệt đều có trận pháp bao phủ, giờ khắc này ở trên bình đài thình lình đang có người chiến đấu, Tần Hạo ánh mắt quét qua, phát hiện trên bình đài đang có 6 người lẫn nhau đối chiến. Bọn hắn địa phương chiến đấu liền cùng loại với lôi đài, ngoài ra còn nhàn rỗi không ít lôi đài. Bình đài tả hữu thì là lần lượt tăng cao thính phòng, thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít cũng có thể dung nạp 10 vạn người nhiều, bất quá có lẽ là bởi vì giá cả nguyên nhân, thính phòng cũng không có ngồi đầy, ước chừng cũng liền ngồi 2-3 bàn người. Tuyệt đại bộ phận đều là nửa bước chân thần, trong đó cũng không thiếu chân thần khí tức cường giả. Rầm rầm rầm. Thính phòng phía dưới trên bình đài, trận trận chiến đấu thanh âm truyền đến, ba động cực lớn, bất quá đều bị trận pháp ngăn cách, sẽ không ảnh hưởng đến quan chiến thính phòng. Thính phòng rất nhiều người tu hành phần lớn cũng đều chăm chú không gì sánh được quan sát, dù sao đối với người tu hành mà nói, dù là chỉ là quan sát người khác chiến đấu, đối tự thân tu hành cũng là có cực lớn trợ giúp. A tùy ý mắt nhìn, trong đó một tòa lôi đài chiến đấu hấp dẫn Tần Hạo chú ý, chỉ thấy vậy trên lôi đài thình lình đang đứng hai người, một người cầm trong tay trọng đao, trọng đao vung vẩy ở giữa đại khai đại hợp, hỗn độn bản nguyên chạy xuôi, đao pháp lăng lệ, uy thế 10 phần. Một người khác thì hai tay đều nắm một thanh bảo đao, so sánh với cái kia trọng đao, cái này hai thanh đao muốn ngắn gọn một chút, nhưng hai thanh đao ở đây trong tay người, lại là mau lẹ và phần, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là tất cả đều là đao ảnh, nếu như không phải Tần Hạo thần hồn cứng hãn, chỉ sợ đều sẽ theo không kịp người này đao pháp. Càng quan trọng hơn là, hai người thế mà cũng chỉ là nửa bước chân thần tu vi. Rầm rầm rầm. Hai người điên cuồng đối chiến, đao pháp va chạm lẫn nhau, thỉnh thoảng liền có thể truyền đến một ngạt thanh âm, mà hai người chiến đấu cũng là hấp dẫn nhất đông đảo người xem, đều đang nhìn không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm nơi đây lôi đài. Cầm trong tay trọng đao chính là một tên dáng người có chút tráng hán khôi ngô, cao lớn dáng người tăng thêm trọng đao hình thành trên thị giác các bách, 10 phần bất phàm. Sử dụng song đao thì là một tên thân mang lộng lẫy thanh niên tướng mạo đường đường, cho người ta cực kỳ bất phàm cảm giác. Hắc ám, quang minh, nhân quả. Còn có đại địa hỗn độn bản nguyên. Tần Hạo ánh mắt đầu tiên là rơi vào cái kia cầm trong tay trọng đao trên người tráng hán, mặc dù có trận pháp ngăn cách, nhưng trận pháp chỉ là ngăn cách chiến đấu ba động, như cũng sẽ có hỗn độn bản nguyên lan tràn ra. Từ đây trên người chẳng hán, rõ ràng liền có thể cảm nhận được bốn loại hỗn độn bản nguyên, mà lại hỗn độn bản nguyên phân mạch tất cả đều viên mãn. Dù là nhân quả hỗn độn bản nguyên, 32 chủng phân mạch đều ẩn chứa trong đó. Nắm giữ bốn loại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên, thế mà không có tấn thăng chân thần chi cảnh. Tân Hạo con ngươi đột nhiên rụt lại, bất quá chỉ là sát na liền cũng lập tức minh ngộ. Hiển nhiên, người này cũng là cố ý áp chế tu vi, không phải vậy dựa theo như vậy tình huống, là hoàn toàn có thể tấn thăng chân thần chi cảnh. Về phần mục đích, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên cũng là vì Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội. Chương 2455 thiên tài như mây, chương 2455 thiên tài như mây, đao pháp nặng nghề, tấn mãnh như rồng, nắm giữ bốn loại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên. Không sử dụng đủ nguyên cánh lông vũ, lục đại phân thân, ta không phải đối thủ của hắn. Tân Hạo rất thản nhiên, mặc dù không có cùng cái kia trọng đao tráng hán chiến đấu qua, nhưng chỉ từ trên người đối phương uy thế liền có thể đoán được, muốn chiến thắng đối phương, trừ phi Tân Hạo toàn lực ứng phó. Tân Hạo trong đầu cũng nhanh chóng thôi diễn cùng tráng hán chiến đấu, phương pháp tốt nhất chính là lấy đục nguyên cánh lông vũ kiểm chế đối phương, tráng hán kia công kích tấn mãnh, nhưng phương diện tốc độ rõ ràng là yếu hạng. Nếu như lấy đục nguyên cánh lông vũ hình thái thứ hai cánh chi quyết, hoàn toàn có thể kiểm chế đối phương, sau đó lại phối hợp lục đại phân thân, cùng bản thân thế giới chi lực, có lẽ liền có hy vọng có thể đánh bại đối phương. Nhưng dù vậy Tần Hạo cũng không dám nói 100%, dù sao chỉ là thôi diễn mà thôi, Tần Hạo cũng không rõ ràng đối phương phải chăng đã toàn lực ứng phó. Về phần một tên khác thân mang lộng lẫy thanh niên, Tần Hạo con mắt nhìn đi qua, ánh mắt cũng là ngưng lại, tên thanh niên này thế công mặc dù không có tráng hán như vậy tấn mãnh, nhưng cũng rất có uy thế, song đao công kích phía dưới, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Về phần trên thân hỗn độn bản nguyên, Hắc ám, Quang minh, quy tắc, đại địa bốn loại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên, cùng tráng hán khác nhau, vẹn vẹn một người nắm giữ quy tắc, một người nắm giữ nhân quả hỗn độn bản nguyên. Tần Hạo chú ý tới thanh niên lộng lẫy cầm trong tay song đao, mỗi lần công kích phía dưới đều có thể làm cho không gian rất nhỏ chấn động, có chút không tầm thường. Cảm nhận được này, Tần Hạo không khỏi âm thầm kinh hãi, nếu như chính mình toàn lực ứng phó, cũng không có 100% nắm chắc có thể chiến thắng hai người này, mà lại phải biết, Tần Hạo là không thể tùy tiện bại lộ đục nguyên cánh lông vũ. Đây cũng là linh tôn cùng hồn diễn tôn giả vạn phần dặn dò qua, nếu như tùy tiện vận dụng đục nguyên cánh lông vũ, bị người nhận ra đục nguyên cánh lông vũ bất phàm, chỉ sợ đối với Tần Hạo đều sẽ có họa sát thân. Là kim bài giác đấu sĩ Phàn Đạo, thanh niên kia là Tư Đồ gia thiên tài Tư Đồ Vũ. Bên cạnh truyền đến Lưu Nhị thanh âm kinh hô: "Phàn Đạo, Tư Đồ Vũ." Tân Hạo nhìn xem trên lôi đài như cũ điên cuồng chém giết chiến đấu hai người đều đang toàn lực ứng phó, đều khát vọng có thể đánh bại đối phương, không có chút nào lưu thủ. Nếu như không phải song phương đều thực lực không kém, chỉ sợ đã xác định thắng bại. Lưu Nhị sắc mặt phân chấn, nói ra: "Đại nhân, cái kia cầm trong tay trọng đao chính là giác đấu trường nửa bước cấp bậc chân thần kim bài giác đấu sĩ Phàn Đạo. Người này tại Long Hậu Thành có thể nói thanh danh hiển hách, trở thành giác đấu sĩ đến nay, hết thảy tham chiến hơn 35,000 trận, có thể ngươi biết chiến thắng bao nhiêu trận sao?" Không đợi Tần Hạo trả lời, Lưu Nhị đỏ lên mặt, thanh âm cũng có chút cao, hơn 28,000 trận. Ông trời của ta, tham chiến hơn 35,000 trận, lại chiến thắng hơn 28,000 trận, tỷ số thắng vượt qua 80. Nếu như nói hắn là thỉnh thoảng thua một trận còn chưa tính, mấu chốt là người này tuyệt đại bộ phận thua buổi diễn đều là tại giai đoạn trước thời điểm, lúc kia hắn vừa mới trở thành giác đấu sĩ, thực lực không hiện, chưa bộc lộ tài năng, nhưng mà phía sau lại khác biệt. Hắn từng chàng chiến thắng, tỷ số thắng càng ngày càng cao, tại giác đấu trường có thể xưng thần thoại giống như tồn tại. Tần Hạo giật mình, tham chiến hơn 35,000 trận, chiến thắng hơn 28,000 trận. Thua thời điểm, đại bộ phận hay là tại tiền kỳ, đằng sau cơ hồ cũng rất ít có thua qua, như vậy tỷ số thắng có thể xưng đáng sợ. Tần Hạo không rõ ràng Phàn Đạo tại toàn bộ Càn Khôn đại lục, thậm chí thiên địa hải bên trong nửa bước chân thần cấp độ thực lực như thế nào, nhưng hắn cảm giác, nếu như đối phương tham gia Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội, chỉ sợ có hy vọng bái nhập Càn Khôn Tông. Tần Hạo không khỏi trong lòng hơi trầm xuống, chính mình cùng thực lực của đối phương vẫn rất có chênh lệch, nếu như muốn thực lực như thế mới có thể bái nhập Càn Khôn Tông lời nói, như vậy mình bây giờ thực lực còn kém rất xa. Người này là ai? Tần Hạo chỉ vào tên kia thân mang lộng lẫy thanh niên hỏi. Tên này cầm trong tay song đao quần áo lộng lẫy thanh niên có thể cùng Phàn Đạo chiến đấu lâu như vậy mà không rơi vào thế hạ phòng, không hề nghi ngờ thực lực cũng mười phần đáng sợ, tất nhiên không có khả năng bừa bãi vô danh. Tư Đồ gia thiên tài đứng đầu Tư Đồ Vũ. Lưu Nhị nhìn về phía Tư Đồ Vũ, mặt lộ vẻ hâm mộ, Tư Đồ gia chính là chúng ta Long Hậu Thành đỉnh tiêm gia tộc một trong, Tư Đồ Vũ từ nhỏ thể hiện ra phi phàm thiên phú, cũng nhận được Tư Đồ gia cường địa bồi dưỡng, người này cũng là chúng ta Long Hậu Thành trong thế hệ tuổi trẻ, có khả năng nhất bái nhập Càn Khôn Tông tiên tài một trong. Tư Đồ Vũ. Tần Hạo yên lặng nhắc tới cái tên này. Người này cũng là chính mình đối thủ cạnh tranh một trong. Vô luận kim bài giác đấu sĩ Phàn Đạo hay là Tư Đồ Vũ, hai người đối với Tần Hạo uy hiếp cũng không nhỏ. Chỉ ít, liền trước mắt Tần Hạo mà nói, cùng thực lực đối phương còn có chênh lệch không nhỏ. Ta mặc dù có lục đại phân thân, trong đó ngũ đại phân thân hay là chân thần chi cảnh, nhưng Càn Khôn Tông yêu cầu tham gia Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội nhất định phải là nửa bước chân thần, cho nên ta có thể hay không vận dụng lục đại phân thân hay là cái vấn đề. Còn nữa, nói Tần Hạo trầm âm, coi như có thể vận dụng, ta có lục đại phân thân, Phàn Đạo cùng Tư Đồ Vũ chưa hẳn cũng không có. Luyện chế phân thân độ khó rất lớn, nhất là chân thần cấp độ phân thân, có thể đó là đối với tinh hải thiên địa mà nói, tinh hải thiên địa vật tư thiếu thốn, cũng không đủ nhiều vật liệu đi luyện chế ra chân thần cấp độ phân thân. Thiên địa hải lại không phải, lại càng không cần phải nói Tư Đồ Vũ chính là Tư Đồ gia thiên tài, Tư Đồ gia tại Long Hậu Thành đều là tiếng tăm lừng lẫy, gia tộc dạng này, nếu như toàn lực bồi dưỡng Tư Đồ Vũ, chỉ sợ Tư Đồ Vũ còn sẽ có át chủ bài khác. Đây chính là Thiên Địa Hải Tiên Tài a. Tân Hạo tự lẩm bẩm, vô luận Phàn Đạo hay là Tư Đồ Vũ, thời gian tu luyện đều cũng không tính dài, cũng liền mấy chục kỷ mà thôi, luận thực lực cùng Tân Hạo không sai biệt lắm. Có thể luận thực lực, lại là vượt xa Tân Hạo. Tuy nói song phương điểm xuất phát không giống mới, nhưng Phàn Đạo cùng Tư Đồ Vũ có thể có thành tựu như thế này, vẫn như cũ để Tân Hạo cảm thấy rung động. Bất quá, rung động qua đi, Tân Hạo nhưng cũng hơi có chút hưng phấn lên. Không sợ không có đối thủ, sợ chính là mình cam chịu, mặc cảm, cứ thế từ bỏ. Thiên tài như mây, lúc này mới có ý tứ. Tân Hạo bản thân cũng không phải là chịu thua người, đối mặt khó khăn, đối mặt tồn tại cường đại. Tân Hạo càng ưa thích làm chính là vượt khó tiến lên. Bây giờ không phải là đối phương đối thủ, lại không có nghĩa là tương lai như cũng không phải đối phương đối thủ. Dầm dầm dầm. Trên lôi đài, kim bài giác đấu sĩ Phàn Đạo cùng Tư Đồ Vũ như cũng đang điên cuồng công kích tới, chiến đấu động tác cực kỳ khoa trương, không kịp nhìn, thính phòng cũng không ngừng vang lên thanh âm kinh hô, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn qua hai người chiến đấu. "Vâng, cút ngay cho ta." Một đạo hùng hồn hét to thanh âm, chỉ thấy được cầm trong tay trọng đao Phàn Đạo đột nhiên bắp thịt toàn thân nâng lên, thân lực hùng hồn dập dờn, một đao đột nhiên đánh xuống. Một đao này không chỉ có uy thế 10 phần, thế mà ngay cả công kích tốc độ đều tăng lên rất nhiều lần. Trọng đao chú trọng ở chỗ công kích tấn mãnh, tốc độ công kích phương diện này ngược lại là thiếu hụt, nhưng bây giờ Phàn Đạo một đao này lại hoàn toàn đền bù thiếu hụt, tốc độ công kích cũng đột nhiên tăng tốc. Tuyệt chiêu, át chủ bài. Tân Hạo hai mắt sáng lên, từ Phàn Đạo trong một đao này cảm nhận được cực lớn uy hiếp, nếu như đổi lại chính mình, chỉ sợ ngăn cản không nổi. Tư Đồ Vũ phải thua. Tân Hạo nhìn về phía Tư Đồ Vũ, Tư Đồ Vũ thực lực đồng dạng bất phàm, nhưng Tư Đồ Vũ sở dĩ có thể cùng Phàn Đạo chiến đấu lâu như vậy, chủ yếu là bởi vì Phàn Đạo công kích không đủ nhanh. Bây giờ một đao này lại đền bù thiếu hụt, 10 phần hoàn mỹ một đao, Tư Đồ Vũ căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chọi cứng, mà bằng vào Phàn Đạo sức mạnh công kích, Tư Đồ Vũ ngăn không được. Quả nhiên, Liên nhìn thấy Tư Đồ Vũ biến sắc, có chút do dự một chút, chợt song đao hành ngăn lại phương, quyết định chọi cứng Phàn Đạo một đao này. Bành! Tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng kinh khủng quét sạch xuống, Tư Đồ Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay thẳng ra ngoài. Chương 2456 giác đấu sĩ Viêm Vân, chương 2456 giác đấu sĩ Viêm Vân thắng. Phàn Đạo thắng. Không hổ là tỷ số thắng cao nhất kim bài giác đấu sĩ, thực lực quả nhiên cường hãn. Tư Đồ Vũ đều không phải là Phàn Đạo đối thủ. Phàn Đạo, Phàn Đạo, Phàn Đạo, theo Tư Đồ Vũ bị đánh bay rơi vào dưới lôi đài, toàn bộ thính phòng cũng vang lên tiếng ồ lên, tất cả mọi người ồn ào đứng lên, là Phàn Đạo phân chấn. Đặc sắc, quả nhiên đặc sắc. Lưu Nhị mặt mũi tràn đầy đỏ lên, vẫn chưa thỏa mãn nhìn qua phía dưới lôi đài, Phàn Đạo lạnh nhạt liếc mắt Tư Đồ Vũ sau, chậm rãi hướng phía sau mà đi. Tư Đồ Vũ trạch sắc mặt có chút âm trầm, tựa hồ đối với kết quả này cũng không hài lòng. Tư Đồ Vũ chính là Tư Đồ gia thiên tài đứng đầu, dù là tại chúng ta Long Hậu Thành trong thế hệ tuổi trẻ, đều thuộc về người nổi bật, kết quả hay là thua ở Phàn Đạo trong tay. Cái này Phàn Đạo lợi hại a. Lưu Nhị liên tục lớn tiếng khen hay, đã sớm biết giác đấu trường chiến đấu 10 phần kịch liệt, quan sát một trận chiến đấu 10 phần khó được, Lưu Nhị cũng đối này cũng đã sớm khát vọng không gì sánh được, có thể một mực không có cơ hội đến đây. Chủ yếu là không có tiền. Phí vào bàn 100 hỗn độn linh tinh, phổ thông nửa bước chân thần có thể không nỡ xuất ra nhiều như vậy hỗn độn linh tinh, vẹn vẹn chỉ vì đến đây quan sát chiến đấu. Tư Đồ Vũ hẳn là còn không có toàn lực ứng phó. Tân Hạo thì là như có điều suy nghĩ, tại Phàn Đạo một đao kia hạ xuống xong, Tân Hạo liền biết Tư Đồ Vũ hạ trạng, nhưng đó là Tư Đồ Vũ không có sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới. Phàn Đạo một đao kia, rõ ràng cũng thuộc về tuyệt chiêu át chủ bài hệ liệt. Dưới một đao này, công kích không chỉ có uy mãnh, tốc độ cũng cực nhanh không gì sánh được, nếu như không sử dụng đục nguyên cánh lông vũ lời nói, Tân Hạo căn bản không có khả năng tránh đến mở. Tư Đồ Vũ cũng giống như nhau tình huống, nhưng Phàn Đạo có tuyệt chiêu át chủ bài, chẳng lẽ Tư Đồ Vũ liền không có sao? Tư Đồ Vũ lúc đó chỉ sợ cũng muốn động dùng tuyệt chiêu, bất quá, tuyệt chiêu nếu như bại lộ, vậy thì không phải là tuyệt chiêu, không phải át chủ bài, cho nên Tư Đồ Vũ mới có thể dễ dàng như thế thua ở Phàn Đạo dưới đao. Tân Hạo nhìn chằm chằm Tư Đồ Vũ, vô luận Phàn Đạo hay là Tư Đồ Vũ, đều là thực lực cực mạnh hạng người, tiềm lực 10 phần to lớn. Một khi đột phá chân thần chi cảnh, thực lực chỉ sợ càng biết đột nhiên tăng mạnh. Mà hai người này, cũng là Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội mạnh nhất hữu lực người cạnh tranh một trong. Bất kể như thế nào, bại chính là bại. Trong võ đài có quang mang lấp lóe, lập tức Tư Đồ Vũ bị chuyển tống rời đi, Phàn Đạo cũng sớm từ dưới lôi đài thông đạo rời đi. Bốn phía thì như cũ sốt ruột nghị luận, cũng đang thảo luận vừa rồi Tư Đồ Vũ cùng Phàn Đạo chiến đấu, cũng có người tiến hành phân tích, cho là Tư Đồ Vũ tiềm lực so Phàn Đạo càng lớn, chỉ cần Tư Đồ Vũ thực lực tiến thêm một bước, như vậy chưa hẳn không có khả năng đánh bại Phàn Đạo. Lấy Tư Đồ gia đối với Tư Đồ Vũ coi trọng, Tư Đồ Vũ sẽ đạt được càng nhiều tài nguyên, thực lực như cũ có tăng lên cực lớn không gian. Trên lôi đài, đám người nghị luận thời điểm, đã có mấy người tham chiến ra sân, tên này người tham chiến cũng là người trẻ tuổi, thân mang hỏa hồng trường bào, tóc đều là màu đỏ, lộ ra rất là táo bạo. Người này vẫn như cũng là nửa bước chân thần tu vi, bất quá luận khí tức, uy thế, lại là kém xa Tít Tắp Tư Đồ Vũ cùng Phàn Đạo. Đương nhiên đây là so ra mà nói, trên thực tế Tần Hạo từ tên thanh niên này trên thân cũng cảm nhận được cực mạnh khí tức, tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm cấp độ nửa bước chân thần. A, Tư Đồ Vũ chưa từng xuất hiện tại thính phòng. Tần Hạo chú ý tới, Tư Đồ Vũ cùng Phàn Đạo sau khi chiến đấu kết thúc, Tư Đồ Vũ bị chuyển tống rời đi, cũng không có xuất hiện tại thính phòng. Thậm chí ngay cả Tư Đồ Vũ khí tức đều cảm giác không tới. Hiểu ý không gian. Thanh niên Lưu Nhị giải thích nói, chỉ cần phiêu chiến đồng bài, ngân bài cùng kim bài ba đẳng cấp giác đấu sĩ, sau khi chiến đấu kết thúc, vô luận thắng bại, đều có thể tiến vào hiểu ý không gian, chỉ bất quá thời gian khác biệt mà thôi. A trận này lại là Vương gia Vương Thừa, người này mặc dù không kịp Tư Đồ Vũ, nhưng cũng là thiên tài cấp bậc, không biết xứng đôi giác đấu sĩ là ai, bất quá lấy thực lực của hắn, chí ít cũng sẽ xứng đôi đến ngân bài giác đấu sĩ đi. Lưu Nhị nói, tới chính là mới ra sân tên kia Hỏa Hồng Trường Bảo thanh niên, chính là Vương gia tử đệ Vương Thừa, thiên phú cũng cực mạnh, thực lực bất phàm. Tân Hạo khẽ gật đầu, tán thành Lưu Nhị nói lời, Hỏa Hồng Trường Bảo thanh niên Vương Thừa thực lực không kém, mà dựa theo trước mắt Tần Hạo góc đối đấu trường hiểu rõ, người này chí ít cũng có thể xứng đôi đến ngân bài giác đấu sĩ. Thì như Tần Hạo chính mình, dựa theo Tần Hạo đoán chừng, xác suất lớn cũng sẽ xứng đôi đến ngân bài giác đấu sĩ, trừ phi Tần Hạo có thể vận dụng Đục Nguyên cánh lông vũ cùng Lục Đại phân thân, không phải vậy gặp phải kim bài giác đấu sĩ, xác suất lớn thất bại. Mà cho dù ngân bài giác đấu sĩ cũng có thực lực mạnh yếu phân chia, cường đại ngân bài giác đấu sĩ cũng không thể so với kim bài giác đấu sĩ kém bao nhiêu. Lưu Nhị đang nói, đã có một tên đồng dạng toàn thân tắm rửa lên hỏa diễm đại hán, từ phía sau lôi đài phương thông đạo đi ra. Đại hán này vừa mới ra sân, toàn bộ lôi đài nhiệt độ đều để cao đứng lên, phản phất có hỏa diễm bốc lên tiêu đốt. Hắn là khi hỏa diễm đại hán đi ra sát na, Tần Hạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trên khán đài cũng xôn xao sôi trào lên, tựa hồ tên này hỏa diễm đại hán tại trong giác đấu trường cũng là rất có thanh danh, rất nhiều người đều biết người này, lại là ngân bài giác đấu sĩ Viêm Vân. Đại nhân, người này cũng là thực lực cực mạnh nửa bước chân thần a. Thanh niên Lưu Nhị hai mắt sáng lên, nói ra, Viêm Vân trở thành giác đấu sĩ đến nay hai cái kỷ nguyên, tham gia chiến đấu hơn 40,000 trận, chiến thắng hơn 1,000 trận. Người này nguyên bản trở thành giác đấu sĩ thời điểm cũng không thu hút, nhưng càng là chiến đấu càng là không ngừng tăng lên, hậu tích bạc phát, cũng liền trong khoảng thời gian này, người này liền không còn thua qua. Dựa theo hắn xu thế này, trở thành kim bài giác đấu sĩ cũng sẽ không quá lâu, hiện tại ngân bài giác đấu sĩ phí ra sân dùng 1000 hỗn độn linh tinh, thắng lợi xong trận sau, có thể rút thành một thành phí ra sân dùng, chợt chợt, kiếm lấy hỗn độn linh tinh cũng không ít. Thanh niên Lưu Nhị tựa hồ đối với Viêm Vân cũng rất quen thuộc, thao thao bất tuyệt nói, nghe nói lúc đó Viêm Vân trở thành giác đấu sĩ thời điểm, còn có 3 người khác cùng nhau gia nhập, 3 người này đều là thực lực thiên phú phi phàm hạng người, hiện tại hẳn là cũng trở thành ngân bài giác đấu sĩ đi, gọi là cái gì nhỉ? Lưu Nhị nếu mày suy tư, những tin tức này hắn phần lớn đều là tại trong khách sạn, nghe rất nhiều nửa bước chân thần thảo luận nghe được, dù sao trong giác đấu trường hắn đều không có đi vào, kỳ thật cũng không phải hiểu rõ vô cùng. Vân Sướng, Nô Nhân, Xá Húc. Tân Hạo đống nhiên mở miệng, thanh âm mang theo băng lãnh chi ý tựa như là ba người này, đại nhân, ngươi biết bọn hắn. Lưu Nhị nghe vậy vô ý thức nhẹ gật đầu, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Tân Hạo, tựa hồ không nghĩ tới Tân Hạo có thể dễ dàng như thế nói ra ba người này danh tự. Tân Hạo thở sâu, vừa mừng vừa sợ nhìn qua phía dưới lôi đài. Phía dưới trong võ đài tên kia hỏa diễm đại hán, cũng chính là thanh niên Lưu Nhị trong miệng Viêm Vân. Rõ ràng chính là Viêm Ngục lão tổ. Viêm Ngục lão tổ bản danh chính là Phù Viêm Vân, vì che giấu hai mắt người, liền tự xưng Viêm Vân. Tân Hạo làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vì ma luyện kiếm pháp tăng thực lực lên đến đây giác đấu trường, thế mà lại gặp được Phù Viêm Vân. Hơn nữa nhìn tình hình này, không chỉ có Phù Viêm Vân trở thành giác đấu trường giác đấu sĩ, Vân Sướng, chủng tộc bắt đầu mẹ Ngô Nhân cùng hư tổ sáng húc, đều tại giác đấu trường. Kinh hãi là Vân Sướng bốn người trở thành giác đấu sĩ, không cần nghĩ cũng biết, bọn hắn tiến vào thiên địa hải sau, chỉ sợ cũng đã trải qua không ít chuyện. Chương 2457 một công ba việc, chương 2457 một công ba việc, hai cái kỷ nguyên, nguyên lai ta tại Ngây Ngô dòng không gian lãng hai cái kỷ nguyên. Ngây Ngô không gian không có thời gian khái niệm. Tần Hạo cũng vô pháp xác định chính mình đến tột cùng lưu lạc bao lâu, nhưng năm tháng dài đằng đẵng bên dưới, hắn đều cảm thấy không gì sánh được buồn thể, không hề nghi ngờ thời gian khẳng định dài đằng đẵng. Chỉ là Tần Hạo cũng không nghĩ tới, tại hỗn độn không gian thế mà chờ đợi trọn vẹn hai cái kỷ nguyên lâu. Phải biết Tần Hạo tại Ngây Ngô lao ngục cũng không có đợi bao lâu thời gian, tuyệt đại bộ phận thời gian đều là rời đi Ngây Ngô lao ngục sau, tại Ngây Ngô dòng không gian sóng phiêu bạt. Đây cũng là vì cái gì Tần Hạo đối với kiếm đạo truyền thừa đã lĩnh ngộ sâu sắc như vậy nguyên nhân, thậm chí rất nhiều kiếm chiêu kiếm thuật đều đã có thể thi triển, dù là hỗn độn kiếm quyết đều bởi vậy uy lực tăng lên trên diện rộng. Hai cái kỷ nguyên, cơ hồ đều toàn tâm toàn ý lĩnh hội kiếm đạo truyền thừa, làm sao có thể không có tăng lên? Đại nhân, Lưu Nhị cũng chú ý tới Tần Hạo thần sắc không đối, có chút sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một vòng như nghĩ tới cái gì, thận trọng nói, đại nhân nhận biết bốn người này. Ân, mấy cái bằng hữu. Tần Hạo không có giấu giếm, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hô, thì ra là thế. Lưu Nhị thở ra một hơi, nở nụ cười, đại nhân không cần lo lắng, theo ta được biết, vô luận Viêm Vân hay là ba người khác, đều đã thắng lợi bằng trận, đã sớm thu hoạch được tự do. Thu hoạch được tự do? Tần Hạo kinh ngạc, trở thành giác đấu sĩ, còn có thể thu hoạch được tự do. Lưu Nhị gật đầu, cười nói, đại nhân có chỗ không biết, giác đấu trường là có quy định, nếu như là bởi vì tội ác cùng cực mà trở thành giác đấu sĩ, vậy khẳng định không có tự do mà nói, có thể Viêm Vân bốn người cũng không phải là như vậy mà trở thành giác đấu sĩ, nghe nói trước đó bọn hắn chính là Long Hầu Thành nô lệ, về sau góc chăn đấu trường khai quật, lúc này mới trở thành giác đấu sĩ. Nô lệ? Tần Hạo sầm mặt lại. Trước đó Tần Hạo đến đây Long Hầu Thành thời điểm, gặp phải nam tử dâu quai nón ba người này liền muốn đem Tần Hạo bắt sống bán được Long Hầu Thành trở thành nô lệ. Không cần nghĩ cũng biết, Vân Sướng bốn người chỉ sợ cũng tao ngộ giống nhau sự tình, khác nhau ở chỗ Vân Sướng bốn người bị bắt sống, đều bị bán được Long Hầu Thành. May mắn là, mặc dù trở thành nô lệ, nhưng bọn hắn gia nhập giác đấu trường, trở thành giác đấu sĩ, vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Dựa theo Càn Khôn Đại Lục giác đấu trường quy tắc, kỳ thật cũng là Càn Khôn Tông quy định, chỉ cần là thông qua chính quy đường tắt trở thành giác đấu sĩ, chỉ cần thắng lợi vào trận, lại giao nạp một bút hỗn độn linh tinh, liền có thể rời đi giác đấu trường, thoát ly giác đấu sĩ. Lưu Nhị nói ra, vô luận Viêm Vân hay là ba người khác, đều sớm đã thu hoạch được vạn phen thắng lợi, đã trở thành ngân bài giác đấu sĩ, chỉ cần bọn hắn lại giao nạp một bút hỗn độn linh tinh liền có thể rời đi. Thì ra là thế. Tân Hạo giật mình, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra Càn Khôn Tông chỉ hạ Càn Khôn đại lục chỉnh thể hay là rất tích cực hướng lên, cho dù trở thành giác đấu sĩ, đều vẫn như cũ có thể thu được tự do. Cần giao nạp bao nhiêu hỗn độn linh tinh? Tân Hạo trong lòng tính toán, Vân Sướng bốn người hiện tại chỉ kém giao nạp một bút hỗn độn linh tinh liền có thể thoát ly giác đấu trường, hắn tự nhiên cũng phải vì bốn người cân nhắc. Cái này cũng là căn cứ tình huống đến định, ngân bài giác đấu sĩ phổ biến đều muốn giao nạp 100.000 hỗn độn linh tinh đi. Lưu Nhị nghĩ nói ra, có nhiều có ít, cụ thể căn cứ tỷ số thắng phán định, kỳ thật đại nhân không cần lo lắng điểm này, Viêm Vân bốn người bọn họ trở thành giác đấu sĩ là có thể rút thành phí ra sân dùng. Vạn phen thắng lợi sau, đồng bài giác đấu sĩ phí ra sân dùng 500 hỗn độn linh tinh, ngân bài giác đấu sĩ phí ra sân dùng 1000 hỗn độn linh tinh. Mỗi nhiều thắng lợi một trận, đồng bài giác đấu sĩ có thể rút nửa thành, tương đương với 25 mai hỗn độn linh tinh, ngân bài giác đấu sĩ có thể rút một thành, cũng chính là 100 hỗn độn linh tinh. Liền lấy Viêm Vân tới nói, Viêm Vân thắng chẳng đã đạt tới hơn 13000 trận, trong đó hơn 3000 trận là có rút thành phí ra sân dùng, tương đương với hơn 300.000 hỗn độn linh tinh. Cho dù Viêm Vân tự mình tu luyện cần hao phí hỗn độn linh tinh, còn lại cũng hoàn toàn có thể giao nạp hơn 300.000 mai hỗn độn linh tinh. Cái số này đã 10 phần qua trường, Tần Hạo tại hỗn độn lao ngục, từ rất nhiều chân thần trong tay cướp đoạt rất nhiều bảo vật, tính cả hỗn độn linh dịch, cũng liền khoảng 500000 hỗn độn linh tinh mà thôi. Chân chính để Tần Hạo cảm thấy ngoài ý muốn hay là giác đấu trường giác đấu sĩ ưu đãi, không chỉ có thể thu hoạch được tự do, thế mà còn có thể kiếm lấy hỗn độn linh tinh. Nói như vậy, trở thành giác đấu sĩ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tần Hạo dò hỏi, chẳng phải là nói mình nếu như có thể trở thành giác đấu sĩ, vậy cũng có thể kiếm lấy hỗn độn linh tinh. Nhìn cá nhân làm sao đối đãi? Lưu Nhị nghĩ nói ra, đối với rất nhiều người mà nói, không có hỗn độn linh tinh đến đối chiến, như vậy chủ động trở thành giác đấu sĩ không thể tốt hơn, dù sao đối chiến cũng có thể tăng thực lực lên, thắng lợi vạn trận sau lại có thể kiếm lấy hỗn độn linh tinh đúng rồi, còn có hiểu ý không gian. Giác đấu sĩ cũng là có thể tiến về hiểu ý không gian, chỉ cần đối chiến ngàn trận, liền có thể tiến vào hiểu ý không gian 3 ngày. Đôi sừng này đấu sĩ tới nói cũng là một cái không sai phúc lợi. Hiểu ý không gian chính là Càn Khôn đại lục rất nhiều trong giác đấu trường, rất nhiều thiên tài, cường giả lưu lại tu luyện tâm đắc chi địa, có thể nói giác đấu trường sở dĩ như vậy nổi danh, rất lớn trình độ đều là bởi vì hiểu ý không gian. Giác đấu sĩ thế mà còn có thể miễn phí tiến vào hiểu ý không gian. Người tham chiến đâu? Như thế nào tiến vào hiểu ý không gian? Tân Hạo nghĩ đến vừa rồi Tư Đồ Vũ, đối phương cùng Phàn Đạo đối chiến sau khi kết thúc trực tiếp bị chuyển tống rời đi, nhưng lại chưa xuất hiện tại thính phòng. Cái này đơn giản, chỉ cần cùng giác đấu sĩ đối chiến liền có thể. Đương nhiên phải có cấp bậc giác đấu sĩ, tốn hao 500 hỗn độn linh tinh cùng đồng bài giác đấu sĩ đối chiến, có thể tại hiểu ý không gian đợi một ngày, tốn hao 1000 hỗn độn linh tinh cùng ngân bài giác đấu sĩ đối chiến, có thể tiến vào hiểu ý không gian 2 ngày. Nếu như lựa chọn kim bài giác đấu sĩ thì có thể tại hiểu ý không gian tu luyện 3 ngày, Lưu Nhị giải thích nói. Tần Hạo minh bạch, người tham chiến cùng giác đấu sĩ hay là có khác biệt. Người tham chiến cũng có thể nói là người khiêu chiến, chỉ cần cùng đồng bài, ngân bài, kim bài giác đấu sĩ đối chiến, vô luận thắng thua, đều có thể tiến vào hiểu ý không gian, mà giác đấu sĩ thì lại khác. Cần liên tục chiến đấu ngàn trận mới có thể tiến vào hiểu ý không gian tu luyện 3 ngày. Nói đơn giản, chính là dùng tiền mua phục vụ cùng thời gian tu luyện, nếu như trên thân hỗn độn linh tinh đầy đủ, vậy khẳng định sẽ lựa chọn làm người tham chiến đến đây ra đấu. Nếu như không có hỗn độn linh tinh lời nói, vậy cũng chỉ có thể trở thành giác đấu sĩ, bất quá giác đấu trưởng cũng không phải bất luận kẻ nào đều cho phép trở thành giác đấu sĩ, điều kiện cũng 10 phần hà khắc. Cũng không đủ nội tính thiên phú cùng kinh nghiệm chiến đấu, cũng sẽ không góc chăn đấu trưởng nhìn chúng. Thì ra là thế. Vân Sướng bọn hắn trở thành giác đấu sĩ sau, hẳn là cũng biết giác đấu trưởng tác dụng, cho nên cho dù trở thành ngân bài giác đấu sĩ, cũng không có chủ động rời đi. Tân Hạo khẽ gật đầu, mặc dù bốn người cũng tích lũy không ít hỗn độn linh tinh, có thể tu hành chính là cái động không đáy, mấy trăm ngàn hỗn độn linh tinh không đáng kể chút nào. Tương phản tiếp tục làm giác đấu sĩ, không chỉ có thể cùng đủ loại cường giả chiến đấu, còn có thể tiến vào hiểu ý không gian, còn có thể kiếm lấy hỗn độn linh tinh. Một công ba việc, làm sao có thể rời đi? Giác đấu trường giác đấu, không có nguy hiểm tính mạng. Tân Hạo nhìn về phía dưới một tòa lôi đài này hai người ngay tại điên cuồng chém giết, chiến đấu cực kỳ hung mãnh, trên thân hai người đều có rất nhiều thương thế. Nếu là tiếp tục như thế chiến đấu tiếp, một người trong đó tử vong là tất nhiên. Chương 2458 hy vọng. Chương 2458 hy vọng. Tân Hạo không rõ ràng cho lắm. Từ phía dưới ngay tại chiến đấu hai người đến xem, một người trong đó tất nhiên tử vong, dù sao chiến đấu đến bây giờ đã vết thương chồng chất, có thể hai người nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì lưu thủ, như cũ toàn lực ứng phó lấy. Nếu như giác đấu trường giác đấu không có nguy hiểm tính mạng, cái này có chút không hợp với lẽ thường, mà lại vô luận kim bài giác đấu sĩ Phàn Đạo hay là ngân bài giác đấu sĩ Phủ Viêm Vân, Vân Sướng bốn người đều đã giác đấu đếm rõ số lượng bản trận. Mấy bạn trận chém giết, không có khả năng mỗi trận đều có thể bảo đảm bình yên vô sự. Dù là Tần Hạo cũng làm không được, sẽ không chân chính tử vong. Lưu Nhị tựa hồ đã sớm biết Tần Hạo sẽ như vậy hỏi thăm, đại nhân, chớ xem thường phía dưới chiến đấu lôi đài, nơi đây chính là ta trước đó nói giác đấu không gian. Giác đấu không gian. Tần Hạo nhìn về phía dưới, chỉ cảm thấy có trận pháp bao phủ, cũng không cái gì đặc thù, bất quá nghe được Lưu Nhị lời nói, Tần Hạo hay là chăm chú cảm giác xuống. Như thế một cảm giác, Tần Hạo thật đúng là phát hiện đồ vật không tầm thường, ở đây trận pháp bao phủ xuống, hắn đúng là cảm nhận được quy tắc cùng nhân quả, loại cảm giác này liền tựa như bản thân thế giới. Tần Hạo mênh kinh, có chút cùng loại bản thân thế giới. Bản thân thế giới, nhìn như chính là cùng thế giới chân thật song song, nhưng trên thực tế chính là độc thuộc về Tần Hạo không gian, nói một cách khác. Vùng không gian này cũng không tính chân chính chân thực không gian, như cũng ở vào trong hư ảo. Trước mắt phía dưới lôi đài cho Tần Hạo cảm giác cũng là như thế. Bên trong rõ ràng có không gian hư ảo. Đây là một phương xen vào hư ảo cùng chân thực không gian. Tần Hạo hai mắt nhắm lại, hắn nắm giữ bản thân thế giới, chính là trải qua vô tận tuế nguyệt tu luyện, cuối cùng mới tạo thành hiện tại bản thân thế giới. Mà phía dưới lôi đài lại là do trận pháp hình thành, đương nhiên, trong đó cũng có nhân quả cùng quy tắc hai đại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên ở trong đó. Đại nhân mắt sáng như đuốc. Lưu Nhị cũng không có ngoài ý muốn Tần Hạo có thể nhìn ra, nếu như Tần Hạo không thể nhìn ra hắn mới cảm giác kỳ quái, tại Lưu Nhị trong mắt Tần Hạo sớm đã là tu vi, thực lực cực kỳ cao thâm đáng sợ ẩn thế thiên tài. Lưu Nhị nói ra, tham dự giác đấu vô luận người khiêu chiến hay là giác đấu sĩ, cũng sẽ không chân chính tử vong. Cho dù trong chiến đấu tử vong, cũng có thể thông qua trận pháp phục sinh. Phục sinh? Tần Hạo lần nữa giật mình. Cần biết tham dự giác đấu song phương chí ít cũng là nửa bước chân thần, muốn đem một tên nửa bước chân thần phục sinh độ khó sao mà to lớn. Vĩnh Thái Vương chỉ là cực hạn tạo hóa, nhưng bây giờ cho dù Tần Hạo lục đại phân thân bên trong có ngũ đại phân thân đã thành tựu chân thần, vẫn như cũng không cách nào phục sinh Vĩnh Thái Vương. Có thể nghĩ phục sinh độ khó to lớn. Giác đấu trường thế mà có thể phục sinh nửa bước chân thần, mà lại trong giác đấu trường khẳng định còn có chân thần cấp cường giả chiến đấu, cũng liền mang ý nghĩa cần phục sinh chân thần cấp cường giả. Tổ thần thủ đoạn hay là tổ thần phía trên tồn tại thủ đoạn. Tần Hạo sợ hãi thán phục, không hề nghi ngờ, lưu lại giác đấu không gian người vô luận trận pháp hay là thực lực đều cực kỳ khủng bố. Không phải vậy tuyệt đối không thể phục sinh chân thần cấp cường giả. Đây là Càn Khôn Tông bố trí, kỳ thật Càn Khôn Tông chỉ hạ Càn Khôn đại lục, là không cho phép lung tung chém giết, giác đấu trường như vậy, các phương thành trì thế lực cũng là như thế. Lưu Nhị nói ra, bất quá cũng giới hạn tại trong thành trì, nếu như ở ngoài thành liền không nhất định, dù sao Càn Khôn đại lục thực sự quá lớn, Càn Khôn Tông cũng không có cách nào bận tâm mỗi cái địa phương nghe vậy, Tần Hạo trong lòng cũng không khỏi đối với Càn Khôn Tông càng hiếu kỳ hơn, giác đấu trường phía sau rõ ràng có Càn Khôn Tông thân ảnh, cho dù ngàn vạn thành trì, phía sau cũng đứng đấy Càn Khôn Tông. Càn Khôn đại lục phía dưới, Càn Khôn Tông đơn giản chính là vô địch tồn tại. Hết lần này tới lần khác Càn Khôn Tông tác phong phi thường tốt đẹp, không chỉ có bận tâm giác đấu trường giác đấu sĩ chết sống, cho dù các phương chém giết cũng muốn kiềm chế. Cho Tần Hạo cảm giác, Càn Khôn Tông tựa hồ không đơn giản chỉ là cường tráng lớn tự thân đơn giản như vậy. Tần Hạo như có điều suy nghĩ, tuyệt đại bộ phận tông môn chiêu thu đệ tử, bất quá là bồi dưỡng tông môn thế lực thôi. Để tông môn có thể càng làm trưởng hơn lâu truyền thừa tiếp, sinh ra nhiều thiên tài hơn cường giả. Có thể Càn Khôn Tông, nếu như chỉ là vì tông môn lợi ích, hoàn toàn không cần thiết còn đi tiêu phí tinh lực đi bận tâm giác đấu trường cùng đông đảo thành trì. Đúng rồi, đại nhân, mặc dù giác đấu trong không gian giác đấu có thể phục sinh, nhưng người khiêu chiến nếu như tử vong hoặc là tàn tận, là cần 10 viên hỗn độn linh tinh khôi phục, giác đấu sĩ liền không có cái nhu cầu này, có thể trực tiếp phục sinh. Lưu Nhị nói ra. Ân. Tần Hạo gật gật đầu, cũng có thể lý giải, dù sao giác đấu trường thu nhập chủ yếu liền dựa vào người khiêu chiến, mà giác đấu trường bỏ ra nhiều như vậy, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ bỏ ra, cũng là cần thu lấy nhất định hỗn độn linh tinh. Nhìn như vậy đến, Vân Sướng bọn hắn không có nguy hiểm. Tần Hạo suy nghĩ, không chỉ có không có nguy hiểm, ngược lại tại trong giác đấu trường trở thành giác đấu sĩ, vẫn là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình, tỉ như Lưu Nhị. Làm người khiêu chiến, hắn cũng không đủ hỗn độn linh tinh, cho dù tiến vào giác đấu trường 100 hỗn độn linh tinh phí vào bản, đều là Tần Hạo ra. Lại càng không cần phải nói xin mời giác đấu sĩ đến đối chiến. Mà nếu như đi làm giác đấu sĩ, Lưu Nhị là nguyện ý, có thể giác đấu trường lại trướng mắt hắn, không phải bất luận kẻ nào đều có thể trở thành giác đấu sĩ. Cũng tốt, Vân Sướng bọn hắn tại giác đấu trường làm giác đấu sĩ, cũng có thể tăng thực lực lên, mà lại lâu như vậy thời gian, bọn hắn hẳn là cũng hiểu rõ thiên địa hải tình huống, rõ ràng Càn Khôn Tông tầm quan trọng, đến lúc đó cùng đi Càn Khôn Tông. Tân Hạo trên mặt lộ ra ý cười, nguyên lai tưởng rằng đã cùng Vân Sướng bốn người phân tán, lại không nghĩ rằng thế mà ở chỗ này gặp được bốn người. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý, dù sao Tần Hạo tiến vào thiên địa hải địa phương, là cùng Vân Sướng bốn người ở vào một cái khu vực. Mảnh khu vực này lại chỉ có Long Hậu Thành một thành trì, gặp nhau khả năng cũng liền tăng lên trên diện rộng, mặc dù quá trình tương đối long đong, nhưng may mà cũng đều an toàn sống tiếp được. Miễn là còn sống, hết thể mới có hy vọng. Rầm rầm rầm. Phía dưới lôi đài, Vương gia Tử Đệ Vương Thừa cùng Viêm Ngục lao tổ cũng đang điên cuồng chiến đấu, song phương đều toàn lực ứng phó, bất quá Tử Đệ Vương gia kia Vương Thừa thực lực cũng cực kỳ bất phàm. Cứ việc Viêm Ngục lao tổ không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trong thời gian ngắn cũng vô pháp cầm xuống đối phương. Như vậy rằng có trọn vẹn nửa canh giờ, cuối cùng Viêm Ngục lao tổ nắm lấy cơ hội, một chiêu đem Vương Thừa kích phi rơi vào dưới lôi đài, xem như thành công đánh bại đối phương. Về phần chém giết Vương Thừa, Viêm Ngục lao tổ cũng có chút lực bất tòng tâm. Viêm Ngục lao tổ. Tân Hạo ngồi tại trên khán đài không có động tĩnh, bản thân trong thế giới, thôn vệ phân thân thì bỗng nhiên mở mắt ra, một cô ý niệm truyền lại mà đi. Thính phòng bên trong có trận pháp ngăn cách, thần niệm đều không thể dò xét, Tần Hạo căn bản là không có cách cho Viêm Ngục lao tổ đưa tin, có thể bản thân thế giới lại khác biệt, bản thân thế giới cũng là xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, tự nhiên có thể liên hệ với Viêm Ngục lao tổ. Ân, Tần Hạo. Trên lôi đài đang chuẩn bị rời đi, Viêm Ngục lao tổ đột nhiên nghe được Tần Hạo thanh âm, lập tức thân thể dừng lại tại nguyên chỗ, một mặt kinh nghi bất định. Không cần lộ ra, ta vừa mới đến Long Hậu Thành, bây giờ đang ở trên khán đài, đợi lát nữa kêu lên Vân Sướng bọn hắn, chúng ta tụ một chút. Thôn vệ phân thân tại bản thân thế giới truyền âm. Tốt. Viêm Ngục Lao Tổ chỉ là há hốc mồm, hắn nhưng không có Tần Hạo ngăn cách trận pháp vẫn như cũ có thể truyền âm năng lực, mà nghe được Tần Hạo lời nói, Viêm Ngục Lao Tổ cũng là trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Đè xuống kích động, Viêm Ngục Lao Tổ chậm rãi từ lôi đài một bên khác thông đạo đi xuống. Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, phân biệt hai cái kỷ nguyên, bây giờ cuối cùng là cùng Vân Sướng bốn người chạm mặt. Chương 2459 gặp lại Vân Sướng. Chương 2459 gặp lại Vân Sướng. Theo Viêm Ngục Lao Tổ cùng Vương Thừa giác đấu kết thúc, lại có khiêu chiến mới người lên đài, cũng có mặt khác giác đấu sĩ cũng đi theo đi ra. Một vòng mới giác đấu lần nữa bắt đầu. Tần Hạo không hề động, quan sát giác đấu trong không gian giác đấu, mà trải qua hơn trận giác đấu đằng sau, Tần Hạo cũng đối giác đấu trường hiểu không sai biệt lắm. Quy tắc kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần có đầy đủ hỗn độn linh tinh, như vậy có thể vô hạn số lần tại giác đấu trường giác đấu, mỗi lần giác đấu qua đi cũng có thể tiến vào hiểu ý không gian tu luyện. Cơ hồ đến đây giác đấu người tu hành, tuyệt đại bộ phận đều là hướng về phía hiểu ý không gian tới. Điều này cũng làm cho Tần Hạo đối với hiểu ý không gian càng phát ra hiếu kỳ. Khả năng hấp dẫn nhiều như vậy người tu hành, không tiếc hao phí đại lượng hỗn độn linh tinh, đều muốn tiến vào bên trong lĩnh hội, không hề nghi ngờ hiểu ý trong không gian rất nhiều tu luyện bất ý, chỉ sợ đều là mười phần chân quý. Phải biết cho dù là lựa chọn đồng bài giác đấu sĩ tiến hành giác đấu, cũng là cần hao phí 500 hỗn độn linh tinh, mà 500 hỗn độn linh tinh đã đầy đủ mua sắm một kiện thứ phẩm thần khí. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể dễ dàng như thế xuất ra 500 mai hỗn độn linh tinh. Mấy trận chiến đấu sau, lão đại ẩn chứa nồng đậm vui sướng, đè nén kích động cùng thanh âm hưng phấn từ thính phòng phía sau truyền đến, Tần Hạo không cần quay đầu lại đều biết, chính là Vân Sướng thanh âm. Tần Hạo, người rốt cuộc đã đến. Viêm Ngục lão tổ, Thư tổ cùng Ngô Nhân cũng đều hết sức kích động. Tần Hạo quay người nhìn về phía Vân Sướng bọn người, liền nhìn thấy Vân Sướng bốn người chính đại bước mà đến, thần sắc thập phần hưng phấn vui sướng. Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Bốn tên ngân bài giác đấu sĩ, thanh niên Lưu Nhị thì là tâm thần chấn động, ngân bài giác đấu sĩ đặt ở Long Hậu Thành cũng là có không nhỏ thanh danh, mà khi chú ý tới bốn người đối với Tần Hạo rõ ràng mười phần tôn kính, Lưu Nhị không khỏi nhìn về phía Tần Hạo trong ánh mắt càng nhiều kính sợ. Hai cái kỷ nguyên, dòng dã hai cái kỷ nguyên. Lão đại, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Vân Sướng nhịn không được nói ra, lúc trước không gian thông đạo sụp đổ, Tần Hạo chủ động rơi vào không gian hỗn độn. Vô luận Vân Sướng hay là Viêm Ngục lão tổ ba người, đều thập phần lo lắng Tần Hạo, không chỉ một lần hoài nghi Tần Hạo đã tử vong. Không phải bốn người đối với Tần Hạo không có lòng tin, mà là không gian hỗn độn quá mức nguy hiểm. Bọn hắn cũng làm sao đều không có nghĩ đến, hai cái kỷ nguyên đi qua, Tần Hạo sẽ lại đến Thiên Địa Hải, hơn nữa còn là tại giác đấu trường gặp nhau bốn người. Tần Hạo khẽ lắc đầu, nói ra, đừng nói trước nhiều như vậy, đi trước ăn cơm. Tốt, nghe lão đại. Đi, cũng đã lâu không hề rời đi giác đấu trường, ra ngoài dạo chơi. Tần Hạo, hôm nay chúng ta 5 người đoàn tụ, là nên hảo hảo ăn mừng một trận. Vân Sướng bốn người đều trên mặt lộ ra ý cười. Lúc này, tại Tần Hạo ra hiệu bên dưới, thanh niên Lưu Nhị dẫn đầu Tần Hạo 5 người rời đi giác đấu trường, thẳng đến không xa Vĩnh An khách sạn. Vĩnh An khách sạn, lầu 2 một gian trong dạng. Lưu Nhị sau khi rời đi, Vân Sướng liền không kịp chờ đợi nói lão đại, ngươi rơi vào không gian hỗn độn sau đó phát sinh cái gì, làm sao hiện tại mới đi đến Thiên Địa Hải? Lời này vừa nói ra, Viêm Ngục lão tổ ba người cũng đều nhìn về phía Tần Hạo. Ngây ngô không gian hung hiểm không thể nghi ngờ, nếu như đổi lại bọn họ trong bốn người bất kỳ một người nào rơi vào ngây ngô không gian, chỉ sợ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Hạo có thể còn sống sót đã cực kỳ khó được. Cũng nguyên nhân chính là này, bốn người đối với Tần Hạo gặp phải đều hết sức tò mò, rất muốn biết Tần Hạo đến tuột cùng là thế nào sống sót. Mà lại, bốn người cũng đều rõ ràng, nếu như không có Tần Hạo kiềm chế Khôn Vân thống lĩnh công kích, như vậy bốn người bọn họ cũng không có khả năng an toàn đến Thiên Địa Hải, hoặc là tại không gian sụp đổ bên trong vẫn diệt, hoặc là đồng dạng rơi vào ngây ngô không gian. Nếu như rơi vào ngây ngô không gian, kết quả của bọn hắn có thể nghĩ, ngây ngô không gian rất nguy hiểm. Tần Hạo lắc đầu, đơn giản đem chính mình gặp phải nói một lần, ta lợi dụng vết nứt không gian hất ra Khôn Vân thống lĩnh công kích, nhưng lúc kia ta đã tại ngây ngô không gian mê thất, không cách nào xác định thời không thông đạo vị trí, mà lại thời không thông đạo đã phá toái, cho nên chỉ có thể ở ngây ngô dòng không gian sóng lang thang. Vân Sướng bốn người hai mặt nhìn nhau, Viêm Ngục lão tổ, Thư tổ cùng Ngô Nhân đều mặt lộ vẻ xấu hổ. Tần Hạo nói đến đơn giản, nhưng không cần nghĩ cũng biết, ở trong đó khẳng định là mười phần hung hiểm. Vẹn vẹn hất ra Khôn Vân thống lĩnh công kích, cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được sự tình. Nói đùa, đây chính là nhị tinh tổ thần cấp độ công kích. Tần Hạo chỉ là nửa bước chân thần mà thôi. Không gian hỗn độn không có hỗn độn bản nguyên. Ngô Nhân nói ra. Tần Hạo gật đầu. Sát thực không có hỗn độn bản nguyên. Tần Hạo chậm rãi nói, không có hỗn độn bản nguyên, không có thiên địa linh khí, ta kiếp lực cũng tiêu hao sạch sẽ, tại ta sắp không kiên trì nổi thời điểm, ta gặp không gian hỗn độn lao ngục. Ngây ngô lao ngục. Chẳng lẽ là Càn Khôn Tông tại ngây ngô không gian bố trí ngây ngô lao ngục? Vân Sướng kinh hô một tiếng. Tần Hạo ngoài ý muốn, tiểu gia hỏa, ngươi biết ngây ngô lao ngục? Vân Sướng gật đầu, có hiểu qua, Càn Khôn Tông tại không gian hỗn độn sáng lập rất nhiều hỗn độn lao ngục, đều là giam giữ một chút tội ác cùng cực chi đồ, người bình thường còn không có tư cách bị giam tiến hỗn độn lao ngục đâu, mà cũng chỉ có hỗn độn lao ngục chung quanh có hỗn độn bản nguyên cùng thiên địa linh khí tồn tại. Nguyên lai là Càn Khôn Tông. Tần Hạo hiểu rõ, trước đó hắn liền suy đoán ngây ngô lao ngục chính là Càn Khôn Tông khai sáng, hiện tại cũng đã nhận được khẳng định đáp án. Tần Hạo, trong khoảng thời gian này chúng ta cũng nghĩ biện pháp tiến vào Ngây Ngô không gian tìm kiếm ngươi, chỉ bằng vào tu vi thực lực của chúng ta, tự nhiên không cách nào tiến vào Ngây Ngô không gian, cho nên chúng ta tại Long Hậu thành ban bố lệnh treo giải thưởng, hy vọng có người có thể tiến vào Ngây Ngô không gian tìm ngươi. Thư tổ Sa Húc nói ra, đáng tiếc không người nào nguyện ý tiếp treo giải thưởng. Một nửa bước chân thần rơi vào Ngây Ngô không gian, hơn nữa còn đã qua gần hai cái kỷ nguyên thời gian, cơ hội hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi gặp được Ngây Ngô lao ngục, nhưng Ngây Ngô không gian quá lớn, lại rất dễ dàng mất phương hướng, muốn gặp được Ngây Ngô lao ngục xác suất quá thấp. Bất quá cũng tác may mắn Ngây Ngô lao ngục, không phải vậy sợ là chúng ta không có cách nào nhìn thấy ngươi. Tân Hạo rơi vào Ngây Ngô không gian, cùng Vân Sướng bốn người thất lạc, Vân Sướng bốn người cũng từ đầu đến cuối không có quên, tại trở thành ngân bài giác đấu sĩ sau, bốn người liền nghĩ biện pháp giải cứu Tân Hạo. Dù là biết được Tân Hạo còn sống xác suất đã rất thấp rất thấp, bốn người như cũng không hề từ bỏ. Thậm chí không tiếc hao phí kết sủ hỗn độn linh tinh tuyên bố lệnh treo giải thưởng, đáng tiếc, căn bản liền không có người nguyện ý tiếp. Dù sao tại mọi người xem ra, đây cơ hội chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lại càng không cần phải nói không gian hỗn độn bản thân cũng mười phần nguy hiểm. Về phần Vân Sướng bốn người, chỉ bằng vào bốn người bọn họ căn bản là không có cách phá vỡ thiên địa hải không gian bí lũy, coi như tiến vào không gian hỗn độn, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, làm sao tìm kiếm Tân Hạo. Ngay vậy, Tân Hạo trong lòng vừa cảm động cũng là cảm thán, đối mặt loại tình huống này, Vân Sướng bốn người có thể làm được cũng chỉ có thể mời người hỗ trợ, nhưng bọn hắn mới đến, đã không thực lực cường đại, lại không có cường đại nhân mạch, có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Ta gặp phải hỗn độn lao ngục nuốt không ít chân thần cường giả, ta ngoài ý muốn đạt được bọn hắn hỗn độn linh tinh cùng hỗn độn linh dịch, có đầy đủ hỗn độn linh dịch cùng hỗn độn linh tinh, mới có thể tại không gian hỗn độn bảo trì phi hành. Đằng sau phiêu bạt lang thang bên trong phát hiện thiên địa hải không gian bích lũy, đúng lúc không gian bích lũy chỗ thời không thông đạo chưa hoàn toàn phá thoái, liền thuận nơi đây thời không thông đạo tiến vào thiên địa hải. Tần Hạo nói đơn giản xuống gặp được Ngây Ngô lao ngục chuyện sau đó, liền quay đầu nhìn về phía Vân Sướng bốn người, các ngươi lại là chuyện gì xảy ra, tại sao lại trở thành giác đấu trường giác đấu sĩ? Chương 2460 thương nghị, chương 2460 thương nghị, lấy nửa bước chân thần tu vi, rơi vào Ngây Ngô không gian, lại từ trong đó an toàn đến thiên địa hải, nếu như đổi lại những người khác, gần như không có khả năng làm đến. Vân Sướng bốn người cũng hết sức rõ ràng Tần Hạo trong khoảng thời gian này, tại Ngây Ngô không gian gặp phải. Lão đại, chúng ta trở thành giác đấu sĩ cũng là ngoài ý muốn. Vân Sướng cũng đơn giản kể rõ xuống bốn người bọn họ gặp phải. Cùng Tần Hạo sau khi tách ra, bọn hắn cũng không nhận quá đã lâu không thông đạo sụp đổ ảnh hưởng, cuối cùng đều an toàn đến thiên địa hải. Chỉ là tiến vào thiên địa hải sau, bốn người bọn họ chỉ là nửa bước chân thần mà thôi, mà thiên địa hải lại cường giả như mây, khắp nơi đều có chân thần chém giết. Vân Sướng bốn người vận khí thật không tốt, bị đạo phỉ tập kích cuối cùng đều bị bắt sống, bán được Long Hầu Thành. Cũng vừa lúc là Long Hầu Thành, nếu như đổi lại những thành trì khác, bọn hắn liền đáng sợ cũng sẽ không sớm như vậy gặp nhau. Càng quan trọng hơn là Vân Sướng bốn người thiên phú cũng không tệ, kinh nghiệm thực chiến cũng phong phú, một lần ngoài ý muốn góc chăn đấu trường chọn chúng, trở thành giác đấu trường phổ thông giác đấu sĩ. Lại đằng sau chính là bốn người không ngừng giác đấu, thực lực cũng không ngừng tăng lên. Cho tới bây giờ, mặc dù quá trình tương đối long đong, nhưng may mà cũng ổn định lại. Nhắc tới cũng tính trùng hợp, nếu như không phải là bị những đạo phỉ kia bắt sống, chúng ta cũng vô pháp tìm tới Long Hậu Thành, càng sẽ không trở thành giác đấu trường giác đấu sĩ. Thư tổ cảm thán nói, thiên địa hải có nô lệ tồn tại, rất nhiều chân thần đều sẽ mua xuống nô lệ, ta liền gặp được có chân thần mua nửa bước chân thần nô lệ, chúng ta bốn người tính vận khí tương đối tốt, góc chăn đấu trường chọn chúng. Nô nhân cũng mở miệng. Hừ, ta ra khỏi thành một chuyến, lúc trước đuổi bắt chúng ta những đạo phỉ kia, trong đó hai người không biết tung tích, còn lại mấy người ta đã toàn bộ chém giết. Vân Sướng trên mặt tuôn ra lệ khí, nếu như không phải vận khí tốt, bốn người bọn họ vận mệnh sẽ không gì sánh được long đong. Bất kể như thế nào, hiện tại chúng ta năm người cuối cùng lại tụ hợp cùng một chỗ. Viêm Ngục lao tổ cười nói, vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Năm người đều thành công đến tiên địa hải. Tân Hạo khẽ gật đầu, kết quả này đã tính tương đối tốt, Viêm Ngục lao tổ bốn người mặc dù là giác đấu sĩ, nhưng lấy bọn hắn thân phận bây giờ, đã hoàn toàn có thể thu hoạch được tự do. Lão đại, ngươi biết Càn Khôn Tông sao? Vân Sướng nói ra. Hiểu qua. Tân Hạo gật đầu, giác đấu trường phía sau hẳn là cũng có Càn Khôn Tông bóng lưng đi. Xác thực như vậy, kỳ thật giác đấu trường chính là Càn Khôn Tông khai sáng, chỉ bất quá Càn Khôn Tông không có trực tiếp quản hạt mà thôi, phần lớn đều là bản xứ thành trì thành chủ tại quản lý. Viêm Ngục lao tổ gật đầu. Thiên địa hải ba phần, chia làm Càn Khôn đại lục, Tiên Lôi đại lục, Kim Khuyết đại lục. Chúng ta chỗ chính là Càn Khôn đại lục, Càn Khôn Tông thì là Càn Khôn đại lục khổng lồ nhất tông môn thế lực. Thư tổ nghiêm mặt nói, theo chúng ta hiểu biết, còn có 30,000 năm chính là Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội, Tần Hạo, chúng ta muốn tăng thực lực lên, biện pháp tốt nhất chính là gia nhập Càn Khôn Tông, dù sao có một phương thế lực làm văn cầu, mới có thể có đến càng nhiều tài nguyên. Càn Khôn Tông, võ đạo tu hành, tài lữ pháp địa thiếu một thứ cũng không được, trong đó tài càng là quan trọng nhất, cái gọi là tài kỳ thật chính là tài nguyên, thì như Tần Hạo muốn đem kiếm đạo chuyển thừa hoàn toàn nắm giữ, liền cần đại lượng tài nguyên. Bồi luyện, thực chiến cũng là tài nguyên. Càn Khôn Tông tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đừng quên, Tinh Hải Thiên Địa chỉ có một cái luân hồi kỷ nguyên thời gian. Nếu như từng cái luân hồi kỷ nguyên đã đến giờ, Tần Hạo năm người như cũng không có có được thậm chí đột phá thành tiểu tổ thần, như vậy Tinh Hải Thiên Địa sẽ hủy diệt tại vực ngoại ma linh trong tay. Sát thực hẳn là bái nhập Càn Khôn Tông. Tần Hạo gật đầu, Thiên Địa Sơn rất có thể vào chỗ ở Thiên Địa trong bí cảnh, muốn đi vào Thiên Địa bí cảnh, chỉ có thông qua Càn Khôn Tông. Lão đại, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, thông qua đệ tử tuyển nhận đại hội bái nhập Càn Khôn Tông xác suất rất thấp, chỉ sợ vẫn chưa tới hai thành. Vân Sướng có chút hổ thẹn. Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội độ khó lớn như vậy. Tần Hạo kinh ngạc, mặc dù biết mấy trăm người tham gia đệ tử tuyển nhận đại hội, cuối cùng cũng chỉ có mấy vạn người thành công bái nhập. Có thể Vân Sướng bốn người bây giờ đều là giác đấu trường ngân bài giác đấu sĩ, thế mà cũng chỉ có hai thành tỷ lệ. Tần Hạo thế nhưng là cảm thụ được rõ ràng, vô luận Vân Sướng hay là Viêm Ngục lão tổ, Thư tổ cùng Nô Nhân, thực lực thế nhưng là đều đã tăng lên quá nhiều. Không chút nào khoa trương, thoát thai hoàn cốt. Vẹn vẹn Vân Sướng, Tần Hạo liền cảm nhận được cực kỳ nồng đậm quy tắc hỗn độn bản nguyên, chỉ sợ khoảng cách hoàn chỉnh nắm giữ cũng đã không xa, phải biết quy tắc hỗn độn bản nguyên thế nhưng là khoảng chừng 32 đầu phân mạch. Viêm Ngục lão tổ khẽ lắc đầu, dựa theo giới chức Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội, cuối cùng bái nhập Càn Khôn Tông đệ tử thực lực tiêu chuẩn, muốn thông qua đệ tử tuyển nhận đại hội bái nhập Càn Khôn Tông, ít nhất cũng phải có được đánh bại kim bài giác đấu sĩ thực lực Tần Hạo. Phàn đạo ngươi biết ta, người này chính là Long Hậu thành giác đấu trường kim bài giác đấu sĩ, nắm giữ bốn loại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên, thực lực cực kỳ đáng sợ, có thể nếu như người nọ tham gia Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội, cũng chỉ có 5-6 phần 10 tỷ lệ thông qua khảo nghiệm mà thôi. Tần Hạo nhịn không được hít một hơi. Phàn đạo thực lực như thế nào? Tần Hạo nhất thanh nhị sở, Phàn đạo cùng Tư Đồ Vũ trận chiến kia, Tần Hạo đều là toàn bộ hành trình xem hết, thực lực như thế Phàn đạo, thế mà chỉ có 5-6 phần 10 tỷ lệ thông qua khảo nghiệm. Mà vô luận Tần Hạo hay là Vân Sướng bốn người, cùng Phàn đạo, Tư Đồ Vũ thực lực đều là có rất lớn chênh lệch, nói một cách khác, nếu như bây giờ Tần Hạo 5 người tham gia đệ tử tuyển nhận đại hội, bọn hắn cơ hồ không có khả năng bái nhập Càn Khôn Tông. Đúng vậy, lão đại, Càn Khôn đại lục thành trì nhiều lắm, mỗi một cái thành trì đều có giác đấu trưởng, kim bài giác đấu sĩ liền có bấy nhiêu. Nhiều như vậy kim bài giác đấu sĩ, khẳng định cũng có thực lực cao thấp, coi như không phải mỗi một cái kim bài giác đấu sĩ đều sẽ tham gia đệ tử tuyển nhận đại hội, số lượng cũng rất nhiều. Còn có, lão đại, đệ tử tuyển nhận trên đại hội không cho phép xuất động bất luận cái gì chân thần tu vi phân thân, ngươi lục đại phân thân bên trong ngũ đại phân thân tương đương với vô hiệu, chủ yếu nhất định phải dựa vào bản tôn. Vân Sướng gật gật đầu, cũng có chút cảm khái. Tân Hạo thở sâu, cảm thấy độ khó, không hề nghi ngờ bái nhập Càn Khôn Tông độ khó là 10 phần khoa trương, dù là Phàn đạo, Tư Đồ Vũ cũng không có 100% nắm chắc. Tân Hạo, bây giờ cách Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội còn có 30,000 năm thời gian. Thư tổ nói ra, chúng ta còn có thời gian, chỉ cần tại cái này 30,000 năm thời gian bên trong đem thực lực tăng lên, cũng chưa chắc không có khả năng bái nhập Càn Khôn Tông. 30,000 năm thời gian, nói dài kỳ thật không có chút nào dài, phải biết hư tổ bọn hắn đến Thiên Địa Hải đều đã 2 cái kỷ nguyên, mà một cái kỷ nguyên liền có 100 vạn năm tuế nguyệt. Tại Long Hậu thành ma luyện tự thân, tăng lên tự thân chỗ tốt nhất chính là giác đấu trường. Tần Hạo, ta đề nghị sau đó ngươi liền toàn lực tại giác đấu trường tu luyện, nếu như hỗn độn linh tinh không đủ, trên người chúng ta cũng còn có, bất kể như thế nào hư tổ tiếp tục nói, chúng ta 5 người, ít nhất cũng phải có một người bái nhập Càn Khôn Tông. Nếu như trong 5 người bọn họ ai có hy vọng nhất bái nhập Càn Khôn Tông, không hề nghi ngờ chính là Tần Hạo, bởi vậy hư tổ cũng không quan tâm hỗn độn linh tinh, chỉ cần toàn lực là Tần Hạo tăng thực lực lên liền có thể. Không đơn giản như vậy, lão đại, giác đấu trường biểu hiện cũng là có thể thu hoạch được thêm điểm, nếu như có thể gây nên Càn Khôn Tông đại nhân vật chú ý, nói không chừng còn có thể trực tiếp bái nhập Càn Khôn Tông. Vân Sướng cũng nói lấy, đồng dạng cho là tại giác đấu trường tu luyện là tăng thực lực lên tốt nhất đường tắt. Sau khi nói xong, bốn người cũng đều nhìn về hướng Tần Hạo, chờ đợi Tần Hạo trả lời. Chương 2461 trận đầu giác đấu, chương 2461 trận đầu giác đấu, vô luận Vân Sướng hay là Viêm Ngục lão tổ, Thư tổ cùng Nô Nhân đều cho rằng hẳn là bái nhập Càn Khôn Tông, chỉ bất quá bái nhập Càn Khôn Tông cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên tại bốn người bọn họ xem ra, cần toàn lực ứng phó hiệp trợ Tần Hạo. Chí ít, cũng muốn để Tần Hạo bái nhập Càn Khôn Tông. Bốn người nghĩ như vậy cũng không thể gỡ trách nhiều, dù sao Vân Sướng bốn người tiến vào Thiên Địa Hải đã 2 cái kỷ nguyên, tuy nói tiền kỳ thời điểm bởi vì vừa mới đến Thiên Địa Hải, còn gặp phải đạo phỉ nguyên nhân, thực lực tiến bộ rất chậm. Có thể đằng sau đại lượng thời gian, cũng bao quát trở thành giác đấu sĩ, thực lực mặc dù cũng tăng lên không ít, có thể khoảng cách đạt tới bái nhập Càn Khôn Tông tình trạng, như cũng có chênh lệch không nhỏ. Nói đùa, dù là giác đấu trường kim bài giác đấu sĩ, cũng không dám nói 100% có thể bái nhập Càn Khôn Tông. Không dám nói bốn người đối với mình hoàn toàn không có lòng tin, chí ít không có lượng quá lớn lắm. Vân Sướng bốn người nghĩ như vậy, Tần Hạo lại không cho là như vậy, nếu quyết định bái nhập Càn Khôn Tông, khẳng định như vậy không thể chỉ có thể là chính mình. 5 người cùng nhau bái nhập Càn Khôn Tông mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Cũng không phải là nói bái nhập Càn Khôn Tông liền nhất định có thể trở thành tổ thần cường giả, chỉ nói là khả năng có thể lớn một chút mà thôi, cho nên bái nhập Càn Khôn Tông người khẳng định càng nhiều càng tốt. Ta sẽ đi giác đấu trường tu luyện. Tần Hạo trầm ngâm làm ra quyết định, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Sướng bốn người, không cần các ngươi hỗn độn linh tinh, trên người của ta còn lại hỗn độn linh tinh còn đầy đủ ta tu luyện, cái này 30,000 năm thời gian, các ngươi cũng toàn lực ứng phó tu luyện. Đến lúc đó cùng một chỗ tham gia Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội. Tần Hạo trầm giọng nói ra. Nghe vậy, bốn người hai mặt nhìn nhau, Viêm Ngục lão tổ do dự một chút, gật đầu nói, đi, Tần Hạo, đã ngươi làm ra quyết định, như vậy chúng ta liền nghe ngươi. Hết thể lấy ngươi làm chủ, bất kể như thế nào, trong chúng ta cũng phải có người bái nhập Càn Khôn Tông. Thư tổ cũng nói, lão đại, thời gian không đợi người, vậy đợi lát nữa chúng ta liền tiến về giác đấu trường. Vân Sướng hết sức cao hứng, không kịp chờ đợi muốn vùi đầu vào trong tu luyện. Ân. Tần Hạo mỉm cười, cũng nhìn xem Vân Sướng bốn người, trong lòng suy tư chính mình tiếp xuống kế hoạch tu luyện. Chỉ có 30,000 năm thời gian. Đừng nhìn 30,000 năm cái số này rất lớn, trên thực tế đối với nửa bước chân thần mà nói, khả năng một lần bế quan cũng liền đi qua. Giống Viêm Ngục lão tổ, Thư tổ cùng Nô Nhân ba người, đi qua một lần bế quan dài đến mấy cái kỷ nguyên cũng không phải không có, so sánh với mà nói 30,000 năm thực sự quá ngắn. Muốn tại 30,000 năm thời gian bên trong đem thực lực tăng lên tới so sánh kim bài giác đấu sĩ trình độ, độ khó không thể bảo là không lớn. Tân Hạo khẳng định không có khả năng lãng phí bất luận cái gì thời gian. Hủy diệt, sinh cơ hai đại hỗn độn bản nguyên riêng phần mình 18 điểm mạch, ta đã hoàn chỉnh nắm giữ, quang minh hỗn độn bản nguyên cũng có liên quan đến, cho nên sau đó liền toàn lực chủ tu quang minh, hắc ám cùng đại địa hỗn độn bản nguyên, nếu như còn có thời gian, lại tu luyện nhân quả cùng quy tắc hỗn độn bản nguyên. Tân Hạo cùng phổ thông người tu hành khác biệt, bởi vì tại chúa tể cảnh giới lúc chủ tu chính là thiên địa cổ đạo, cho nên muốn tấn thăng chân thần, liền không thể chỉ là nắm giữ một hai loại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên. Cần đem 7 đại hỗn độn bản nguyên tất cả đều nắm giữ. Bất quá điểm này cũng không phải vấn đề, đơn giản là chỉ hoàn thành tiểu chân thần chi cảnh thôi, rất nhiều người nắm giữ một loại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên sau, liền có thể tấn thăng chân thần, Tần Hạo lại không được, nhất định phải nắm giữ 7 đại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên. Thì như Tần Hạo lục đại phân thân bên trong ngũ đại phân thân đã là như thế. Nhưng đây quả thật là cũng ảnh hưởng không lớn, bởi vì rất hơn nửa bước chân thần đều là áp chế tu vi, tỉ như Phan Đạo, Tư Đồ Vũ cùng Tử Đệ Vương gia kia Vương Thừa, ba người này sớm đều có tấn thăng chân thần điều kiện. Nhất là Phan Đạo cùng Tư Đồ Vũ, riêng phần mình đều là nắm giữ 4 loại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên, chỉ bất quá vì phù hợp tham gia Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội, lúc này mới áp chế không có đột phá mà thôi. Đối với Tần Hạo mà nói cũng là một cái đạo lý, coi như hắn hiện tại nắm giữ 7 đại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên, hắn đồng dạng cũng sẽ không đột phá đến chân thần chi cảnh, đồng dạng. Dù là Tần Hạo không có chủ tu thiên địa cổ đạo, vì cơ sở càng thêm kiên cố, khẳng định cũng là cần tu luyện mặt khác hỗn độn bản nguyên, mà không phải chỉ lĩnh hội một loại hỗn độn bản nguyên. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, cũng có người chỉ là tu luyện một loại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên, đồng thời thuận đầu này hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên tiếp tục đi lên tu hành. Tương đương với khả năng đặc biệt nào đó một con đường, chỉ bất quá sẽ đi lên nghiên cứu, sáng tạo, nghiên cứu ra càng rất mạnh hơn đại phân mạch mà thôi. Đối với cái này Linh Tôn cũng cùng Tần Hạo đề cập qua, hỗn độn bản nguyên rất khó lại sáng tạo, hao phí tinh lực cũng 10 phần to lớn, tuyệt đại bộ phận cường giả đều sẽ lựa chọn tại 7 đại cơ sở hỗn độn bản nguyên phía dưới, lại sáng tạo ra uy lực càng mạnh phân mạch. Tỷ như Tần Hạo tu luyện tịch diệt phân mạch, sinh tử phân mạch, liền cũng là sinh cơ cùng hủy diệt hai đại hỗn độn bản nguyên phân mạch. Cũng nguyên nhân chính là này, hỗn độn bản nguyên, Tần Hạo là nhất định phải nắm giữ, đây cũng là cơ sở, là nền tảng. Chỉ có đem nền tảng đánh vững chắc, mới có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Vẹn vẹn hỗn độn bản nguyên tăng lên, cũng không thể cải biến quá nhiều. Vẹn vẹn cơ sở tăng lên, là không thể nào bái nhập Càn Khôn Tông, tỉ như cái kia Phản Đạo cùng Tư Đồ Vũ hai người, riêng phần mình đều nắm giữ 4 loại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên. Nếu như bởi vì ai nắm giữ hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên càng nhiều, ai liền có thể bái nhập Càn Khôn Tông lời nói, như vậy Phản Đạo cùng Tư Đồ Vũ nhất định có thể chiếm cứ danh ngạch. Càn Khôn Tông rất xem trọng năng lực thực chiến, cũng chính là sức chiến đấu. Cũng không phải là nói cơ sở càng là kiên cố, thực lực liền sẽ tăng mạnh, tu luyện nắm giữ 4 loại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên nửa bước chân thần, chưa chắc phải nhất định có thể đánh bại tinh tu một loại nào đó hỗn độn bản nguyên nửa bước chân thần. Tinh tu một loại nào đó hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên nửa bước chân thần, nếu như có thể sáng tạo ra cường đại phân mạch, hoàn toàn có thể đánh bại nắm giữ nhiều loại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên nửa bước chân thần. Tần Hạo khẽ lắc đầu, không chỉ có nửa bước chân thần cường giả cũng là như thế, thực lực mạnh yếu không thể chỉ xem trưởng nắm bao nhiêu hỗn độn bản nguyên, nắm giữ hỗn độn bản nguyên số lượng chỉ là cơ sở thôi. Cụ thể sức chiến đấu còn muốn tổng hợp phán đoán. Đối với Tần Hạo mà nói, kiếm đạo truyền thừa liền rất trọng yếu. Nếu như ta có thể tại 30,000 năm bên trong đem vô vọng kiếm kinh hoàn toàn nắm giữ, lấy vô vọng kiếm kinh uy năng đánh bại Phàn Đạo chưa hẳn không có khả năng. Tần Hạo suy nghĩ, đánh bại Phàn Đạo cũng liền đại biểu bái nhập Càn Khôn Tông tỷ lệ có thể đạt tới 6 thành trở lên. Bất quá cái này cũng không đủ bảo hiểm, cần càng nhiều thủ đoạn. Nói tóm lại, Tần Hạo nhất định phải trong thời gian ngắn nhất nắm giữ tu luyện ra càng nhiều kiếm đạo tuyệt học. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Tần Hạo liền cũng không còn xoắn xuýt. Cùng Vân Sướng 4 người sướng thoải mái nhanh có một bữa cơm no đủ sau, liền một lần nữa trở về giác đấu trường. Tại Vân Sướng 4 người chỉ điểm xuống giao nạp 1000 hỗn độn linh tinh sau, Tần Hạo liền đạt được một viên lệnh bài màu bạc. "Lão đại, đây là giác đấu lệnh bài. Màu bạc đại biểu ngươi có thể ngẫu nhiên xứng đôi ngân bài giác đấu sĩ, chỉ cần đem hỗn độn bản nguyên rót vào trong đó, liền sẽ xứng đôi ra đối thủ của ngươi." Vân Sướng là Tần Hạo giới thiệu. "Ngân bài giác đấu sĩ?" Tần Hạo khẽ gật đầu, cũng có chút hiếu kỳ giác đấu trường sẽ cho chính mình xứng đôi đối thủ như thế nào, trong lòng của hắn khẽ động, lúc này phóng thích hỗn độn bản nguyên rót vào trong đó. Vân Sướng, Viêm Ngục lão tổ, Nô Nhân cùng Hư tổ cũng đều nhìn qua, có chút mong đợi nhìn qua góc kia đấu lệnh bài. Theo hỗn độn bản nguyên rót vào trong đó, một lát sau, liền nhìn thấy giác đấu trên lệnh bài nổi lên hai chữ: Vân Sướng. Tân Hạo, Vân Sướng, Viêm Ngục lão tổ, Nô Nhân cùng Hư tổ đều là khẽ giật mình. Vân Sướng trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Ta dựa vào, lão đại, ngươi trận đầu xứng đôi đối thủ lại là ta, ha ha ha." "Lão đại, lần này tốt, chúng ta có thể thống thống khoái khoái đánh một trận." Chương 2462 thực chiến chương 2462 thực chiến giác đấu trường xứng đôi trận đầu lại là Vân Sướng. Không nên à, Tân Hạo thực lực chí ít cũng có thể xứng đôi đến đỉnh nhọn cấp độ ngân bài giác đấu sĩ, Vân Sướng mặc dù những này tuế nguyệt thực lực tăng lên không ít, nhưng cùng đỉnh tiêm cấp độ giác đấu sĩ vẫn là có khoảng cách. Đoán chừng là giác đấu trường đối với Tân Hạo thực lực còn chưa đủ hiểu rõ. Viêm Ngục lao tổ ba người lắc đầu, bọn hắn là rất rõ ràng Tân Hạo thực lực, nếu như Tân Hạo toàn lực ứng phó, đừng nói Vân Sướng, chính là bốn người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có thể là Tân Hạo đối thủ. Vân Sướng cũng không có bởi vì Viêm Ngục lao tổ ba người lời nói mà tức giận, tương phản đương nhiên cũng là như thế cho là, bất quá đối với cùng Tần Hạo một trận chiến, Vân Sướng ngược lại là 10 phần chờ mong. Tần Hạo thấy thế lại là lắc đầu, ta thực lực tổng hợp mạnh, nhưng đó là tính cả lục đại phân thân, Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội không cho phép xuất động chân thần phân thân, chỉ bằng vào bản tôn, ta chưa chắc là Vân Sướng đối thủ. Hắc hắc, lão đại ngươi cũng quá khiêm tốn, bất quá ta mặc dù không kịp cái kia phản đạo cùng Tư Đồ Vũ, nhưng trong khoảng thời gian này thực lực cũng tăng lên không nhỏ, lão đại đợi lát nữa ngươi phải cẩn thận. Vân Sướng cười hắc hắc nói. Tần Hạo cười gật đầu. Viêm Ngục lao tổ thì sờ lên cái trán, bất đắc dĩ nói, Vân Sướng, ngươi cùng Tần Hạo luận bản chủ yếu ở chỗ ma luyện lẫn nhau, không có khả năng giống như trước một dạng toàn lực ứng phó công kích, nghĩ đến đánh bại người khác. Ta minh bạch. Vân Sướng đội vàng vỗ bộ ngực cam đoan. Đi qua bọn hắn tham gia giác đấu đều là toàn lực ứng phó, chỉ muốn đánh bại đối phương, dù sao bọn hắn đánh bại đối phương cũng là có thể được đến không ít chỗ tốt. Thì như hiểu ý không gian. Dưới tình huống bình thường, tham chiến 1000 trận bọn hắn có thể đi vào hiểu ý không gian một lần, nhưng nếu như là sân thắng, chỉ cần sân thắng cất bước 10 trận trở lên, liền có thể tiến vào hiểu ý không gian. Sự chênh lệch này là rất lớn. Giác đấu trường giác đấu sĩ khẳng định đều sẽ toàn lực ứng phó. Có thể cùng Tần Hạo một trận chiến lại khác biệt, chú trọng hơn chính là ma luyện lẫn nhau, mà không phải đánh bại, nhất là bây giờ Tần Hạo cần tu luyện trung giai tuyệt học vô vọng kiếm kinh tình huống dưới. Vậy thì bắt đầu đi. Tần Hạo chủ động hướng phía dưới giác đấu không gian một tòa lôi đài mà đi, khi bay vào phía trên võ đài lúc, rõ ràng cảm giác tự thân xuyên thấu một tầng màng mỏng, một loại lực lượng thần bí cũng bao phủ tự thân. Quả nhiên có nhân quả cùng lực lượng quy tắc. Tần Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, lực lượng thần bí này không đơn giản đến từ trận pháp, cũng có nhân quả cùng quy tắc hỗn độn bản nguyên. Ở đây cố lực lượng bên dưới, toàn bộ giác đấu không gian đều ở vào một loại hư ảo cùng chân thực ở giữa, dù là ở đây không gian bị đánh giết cũng sẽ không chân chính tử vong, lại có thể hoàn hảo như lúc ban đầu khôi phục. Như vậy phía dưới cũng liền có thể không hề cố kỵ toàn lực ứng phó chiến đấu, càng có thể tạo được ma luyện hiệu quả. Lão đại, ta tới. Vân Sướng hô nhỏ một tiếng, thì là chui vào phía sau lôi đài phương, thông qua phía sau lôi đài phương thông đạo tiến vào lôi đài, đây là giác đấu sĩ đặc hữu thông đạo, chỉ có giác đấu sĩ mới có thể đi. Theo Tần Hạo cùng Vân Sướng tiến vào lôi đài, lập tức cũng hấp dẫn trên khán đài không ít người xem chú ý, nhất là phát hiện Vân Sướng đang chẳng sau, thính phòng cũng nhắc lên hành động không nhỏ. À, lại có thể có người xứng đôi đến ngân bài giác đấu sĩ Vân Sướng, người này là ai, trước kia chưa từng thấy. Vừa tới liền xứng đôi ngân bài giác đấu sĩ, người này thực lực chỉ sợ cũng không tệ a. Đúng vậy à, Vân Sướng trở thành giác đấu sĩ hai cái kỷ nguyên, tham chiến gần 40,000 trận, cũng chiến thắng hơn một bàn trận, mấu chốt Vân Sướng đều là gần đây chiến thắng, ở vào thắng liên tiếp trạng thái, dựa theo xu thế này đoán chừng không được bao lâu, đều có thể tấn thăng kim bài giác đấu sĩ. Xem một chút đi, theo ta thấy người này xứng đôi đến Vân Sướng, chỉ sợ không phải Vân Sướng đối thủ, rất nhiều người xem đều hiếu kỳ nhìn qua, nhưng cũng đối với Tần Hạo cực kỳ không coi trọng, nhất là chú ý tới Tần Hạo trên thân khí tức ba động cũng không mạnh sau, càng là cho là Tần Hạo không phải Vân Sướng đối thủ. Phải biết, Vân Sướng mặc dù chỉ là chủ tu một loại hỗn độn bản nguyên, cũng chính là quy tắc hỗn độn bản nguyên, nhưng ở quy tắc hỗn độn bản nguyên vận dụng lên đã lô hỏa thuần thành, quy tắc hỗn độn bản nguyên bên dưới rất nhiều địch nhân ngay cả Vân Sướng đều không đụng tới, lại càng không cần phải nói đánh bại Vân Sướng. Trên lôi đài, tiểu gia hỏa thanh danh không nhỏ. Tần Hạo cũng nghe đến tính phòng rất nhiều người xem nghị luận, không khỏi mỉm cười. "Lão đại, người coi chừng." Vân Sướng quát, quanh thân quy tắc hỗn độn bản nguyên bắt đầu tràn ngập ra. "Ân, tiểu gia hỏa, ta thi triển chính là trung giai tuyệt học vô vọng kiếm kinh." Tần Hạo cũng đã nói một câu, đến giác đấu trường mục đích chủ yếu chính là ma luyện luyện tập vô vọng kiếm kinh. "Ong ong ong." Tần Hạo vừa dứt lời, Vân Sướng đã phóng xuất ra quy tắc hỗn độn bản nguyên, lập tức trên lôi đài không gian bắt đầu phát sinh thay đổi, hình thành từng bộ ngay ngắn không gian đem Tần Hạo bao phủ. Không gian này trùng điệp chính là Vân Sướng lấy quy tắc hỗn độn bản nguyên nghiên cứu ra bí pháp, thuộc về quy tắc hỗn độn bản nguyên phương thức vận dụng một trong, tiến có thể công lui có thể thủ, địch nhân bị không gian trùng điệp bao phủ, muốn đánh trúng Vân Sướng liền cần trước đem không gian trùng điệp phá mất. Đồng thời Vân Sướng cũng có thể chủ động tiến hành công kích. Có thể nói thủ đoạn cực kỳ đặc thù, thực lực phổ thông nửa bước chân thần đối mặt Vân Sướng một chiêu này căn bản thúc thủ vô sách, cuối cùng sẽ chỉ thua ở Vân Sướng trong tay. Không gian trùng điệp, tiểu gia hỏa đối với quy tắc hỗn độn bản nguyên vận dụng lại đã đạt tới tình trạng như thế. Tân Hạo cảm thụ bên dưới không khỏi kinh ngạc, chỉ từ một chiêu này để phán đoán, không gian trùng điệp uy lực không tầm thường, nếu như cùng kiếm đạo trong truyền thừa tuyệt học so sánh, tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm cấp độ sơ giai tuyệt học. Xem ra tại Thiên Địa Hải trong khoảng thời gian này, Vân Sướng thực lực sát thực tăng lên không nhỏ, như vậy cũng tốt, đến lúc đó tham gia Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội, bái nhập Càn Khôn Tông tỷ lệ cũng lớn hơn. Tần Hạo khẽ gật đầu, rất nhiều suy nghĩ trong đầu chỉ là một cái thoáng mà qua, lập tức liền cũng không còn quan tâm, sau đó Tần Hạo hai con ngươi có chút đóng lại, trong lòng hiện ra Vô Vọng Kiếm Kinh tâm pháp bí quyết. Vô Vọng Kiếm Kinh tổng cộng có 64 kiếm, cùng Hỗn Độn Kiếm Quyết 13 thức khác biệt, Hỗn Độn Kiếm Quyết kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, uy lực càng về sau càng mạnh, thi triển thời điểm nhất định phải từ thức thứ nhất liên tục thi triển đến 13 thức, cuối cùng mới có thể hình thành tuyệt chiêu Hỗn Độn Huyền Kiếm. Tần Hạo nghĩ ngợi, Vô Vọng Kiếm Kinh mặc dù uy lực cũng là càng về sau càng mạnh, nhưng lại không cần bắt đầu lại từ đầu thi triển, mà là có thể đơn độc thi triển nào đó một kiếm, thì như thứ 64 kiếm uy lực mạnh nhất, không cần thi triển phía trước 63 kiếm, trực tiếp liền có thể thi triển đi ra. Đây cũng là Vô Vọng Kiếm Kinh cùng Hỗn Độn Kiếm Quyết khác biệt lớn nhất, đương nhiên kiếm đạo cảnh giới khác nhau liền không thể nghi ngờ. Vô luận Hỗn Độn Kiếm Quyết hay là Vô Vọng Kiếm Kinh yêu cầu kiếm đạo cảnh giới Tần Hạo đều đã đạt tới, mà Vô Vọng Kiếm Kinh Tần Hạo càng là sớm tại không gian hỗn độn lang thang thời điểm liền đã thôi diễn rất nhiều lần. Chỉ bất quá khuyết thiếu thực chiến thôi. Bởi vậy chỉ là trong đầu qua một chút, Tần Hạo liền tay vừa lột lấy ra Thiên Nguyên kiếm, bắt đầu ấp ủ Vô Vọng Kiếm Kinh kiếm thứ nhất. Trung giai tuyệt học vô vọng kiếm kinh. Lão đại nếu là đem kiếm kinh này luyện thành, có lẽ liền có thể đánh bại kim bài giác đấu sĩ đi. Một bên khác, Vân Sướng phóng thích không gian trùng điệp sau liền không có tiếp tục công kích, chính như Viêm Ngục lão tổ nói tới, nhiệm vụ của hắn cũng không phải đánh bại Tần Hạo, mà là cùng Tần Hạo cùng một chỗ lẫn nhau luận bàn ma luyện. Nếu là trực tiếp xuất thủ toàn lực ứng phó, như vậy trận chiến này đối với Tần Hạo sẽ không có ý nghĩa. Vân Sướng đang nghĩ ngợi, lúc này chú ý tới Tần Hạo lấy ra Thiên Nguyên kiếm, lập tức cảm thấy một cỗ huyễn hoặc khó hiểu. Phản phất không có cái gì, nhưng lại tựa như cái gì cũng có huyền diệu khó giải thích khí chất từ Tần Hạo trên thân lan tràn ra. Vân Sướng hai mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, lão đại vô vọng kiếm kinh cảm giác rất không bình thường a, xem ra ta phải cẩn thận. Chương 2463 Minh Ngộ, chương 2463 Minh Ngộ, vô vọng kiếm kinh thức thứ nhất, Thánh Hoàng Trạm. Theo Tần Hạo một lần nữa mở mắt ra, trong nháy mắt tiếp theo Tần Hạo động, tay phải Thiên Nguyên kiếm bỗng nhiên hướng phía trước rất nhiều không gian công kích mà đi. Cứ việc chỉ là vô vọng kiếm kinh thức thứ nhất, nhưng một kiếm này chiêu uy thế đã không kém Hỗn Độn kiếm quyết kiếm thứ 8. Nhưng mà, oanh, Thiên Nguyên kiếm rơi xuống, trung điệp đánh vào Vân Sướng thả ra không gian phía trên, chỉ nghe được một đạo trầm muộn thanh âm, nội tăng nhất một tầng không gian không ngừng chấn động, tựa như sau một khắc liền có khả năng phá toái. Nhưng mà nhìn như sắp phá toái, lại tại Tần Hạo một kiếm này hoàn toàn rơi xuống, không gian này vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ bất quá đang không ngừng chấn động mà thôi. Ta dựa vào, uy thế không sai. Vân Sướng lúc đầu làm xong toàn lực ứng phó phòng ngự chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Tần Hạo công kích thế mà ngay cả mình một tầng không gian đều không thể đánh nát. Lão đại hẳn không có toàn lực ứng phó. Vân Sướng thầm nghĩ một tiếng, mặc dù một kiếm này uy thế rất mạnh, có thể nghĩ muốn dung chuyển không gian của hắn trùng điệp, căn bản không có khả năng. Trong lòng nghĩ như vậy, Vân Sướng vẫn như cũ phòng thủ lấy, chủ yếu để làm bồi luyện làm chủ. Một bên khác, Tần Hạo cũng chú ý tới chính mình một kiếm này, lại là ngay cả Vân Sướng tầng thứ nhất không gian đều không có công phá, không khỏi lông mày khẽ nhếch, bất quá tay bên trong Thiên Nguyên kiếm nhưng cũng không có dừng lại. Trong đầu hắn như cũng hiện ra vô vọng kiếm kinh đến tiếp sau kiếm chiêu, tại không gian hỗn độn tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng, cứ việc chỉ là lĩnh hội, cũng không có chân chính luyện tập, có thể đại lượng thời gian thôi diễn, nghiên cứu, cũng làm cho Tần Hạo đối với vô vọng kiếm kinh không gì sánh được quen thuộc, giờ phút này thi triển đi ra căn bản không có bất kỳ trở ngại, phi thường thuận theo tự nhiên. Soạn. Quang mang lấp lóe, Tần Hạo thi triển ra vô vọng kiếm kinh thức thứ 2. Ầm ầm. Khủng bố thanh âm không ngừng vang lên, kiếm thứ 2 uy thế so thức thứ nhất rõ ràng muốn cường hãn một chút, thế nhưng mạnh có hạn, như cũng chỉ là đem Vân Sướng không gian cho chấn động, cũng không có chân chính đánh nát. Không có dừng lại, tiếp lấy vô vọng kiếm kinh thức thứ 3. Tương thức công kích mà đi. Một thức tốc độ nhanh hơn một thức. Bất luận cái gì một kiếm đều phi thường thông thuận, đều đang toàn lực ứng phó. Chỉ là vô vọng kiếm kinh thứ 34 thức, Thiên Lôi luân chuyển. Kiếm quang lấp lóe, Tần Hạo Thiên Nguyên kiếm lần nữa rơi xuống. Tầng thứ nhất không gian như cũ tại chấn động, vẫn không có phá toái. Không đối, cái này không đối, Tần Hạo đã nhận ra không thích hợp. Quá rõ ràng. Thứ 34 thức uy thế, rõ ràng vượt qua thức thứ nhất không biết bao nhiêu lần, mà thức thứ nhất uy năng dựa theo Tần Hạo tính ra, đã không kém gì Hỗn Độn kiếm quyết thức thứ 8. Dựa theo cái này suy tính, vô vọng kiếm kinh thứ 34 thức, uy lực đã vượt qua Hỗn Độn kiếm quyết tuyệt chiêu Hỗn Độn huyền kiếm. Nếu như vận dụng Hỗn Độn huyền kiếm, Tần Hạo hoàn toàn có năm chắc trực tiếp công phá Vân Sướng không gian trùng điệp. Có thể thông qua vô vọng kiếm kinh thi triển đi ra, lại là ngay cả tầng thứ nhất không gian đều không có công phá. Trong lòng mặc dù cảm thấy không thích hợp, Tần Hạo nhưng không có bất luận cái gì dừng lại, như cũng đang thi triển lấy vô vọng kiếm kinh thức thứ 35, thức thứ 36. Thi triển công kích đồng thời, Tần Hạo cũng đang nhìn không chuyển con ngươi nhìn qua, quan sát đến công kích của mình. Đến tột cùng là địa phương nào có vấn đề? Cái này. Chỉ thực lực này, ta dựa vào liên tục công kích lâu như vậy, thế mà ngay cả Vân Sướng một tầng không gian đều không có công phá. Cũng quá thái, chính là ta, công kích lâu như vậy, cũng hoàn toàn có thể đem một tầng không gian đánh bại a. Chậc, thật sự là không nghĩ ra, loại thực lực này giác đấu trường làm sao lại cho an bài Vân Sướng vị này ngân bài giác đấu sĩ đến đối chiến, chẳng lẽ người này còn không có toàn lực ứng phó? Không rõ ràng, bất quá các ngươi chú ý tới không có, Vân Sướng đối mặt người kia công kích, vẫn luôn không có hoàn thủ, cái này rất không thích hợp à, chẳng lẽ bọn hắn nhận biết? Trên khán đài rất nhiều người đều chú ý Tần Hạo cùng Vân Sướng chiến đấu, chú ý tới Tần Hạo thế mà chậm chạp không có thể đem Vân Sướng một tầng không gian đánh nát, rất nhiều người đều không khỏi cười nhạo đứng lên. Phải biết Vân Sướng thế nhưng là một mực không có phản kích, thuần túy chính là toàn lực phòng thủ, mà loại tình huống này Tần Hạo vẫn không có đánh tan một tầng không gian. Nói cách khác, nếu như Vân Sướng toàn lực ứng phó, Tần Hạo chỉ sợ đã thua. Kỳ thật không chỉ có rất nhiều quan chiến người xem cảm thấy kinh ngạc, Vân Sướng cũng có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn qua phía trước như cũ tại công kích Tần Hạo, có chút trăm mối vẫn không có cách giải, không đúng, lao đại thực lực không nên như vậy, mà lại công kích của hắn rõ ràng uy thế rất mạnh, ta đều cảm nhận được, tỉ như vừa rồi hắn một kiếm kia uy thế 10 phần đáng sợ, ta cảm giác không gian trùng điệp sẽ trực tiếp bị đánh nát, nhưng vì cái gì cuối cùng công kích rơi xuống, uy lực lại một trời một vực. Vân Sướng có chút không hiểu, nhưng có một chút hắn là có thể khẳng định, đó chính là Tần Hạo không có sử dụng chính mình am hiểu nhất Hỗn Độn kiếm quyết. Nghĩ, Vân Sướng liền cũng bình thường trở lại, vừa rồi lão đại nói hắn thi triển chính là trung giai tuyệt học vô vọng kiếm kinh, hẳn là hắn thông qua thực chiến đang luyện tập môn tuyệt học này đi. Nếu như là đang luyện tập lời nói, như vậy hết thảy cũng liền có thể thuyết phục, dù sao cũng là trung giai tuyệt học, dù là Tần Hạo nội tính yêu nghiệt, thiên phú phi phàm, cũng không có khả năng trực tiếp liền có thể nắm giữ. Sự thật cũng là như thế. Tần Hạo mặc dù tại không gian hỗn độn lĩnh hội, thôi diễn vô vọng kiếm kinh chí ít một cái kỷ nguyên, vẫn như trước không có chân chính đem vô vọng kiếm kinh hiểu rõ. bản thân vô vọng kiếm kinh chính là cần ở trong thực chiến luyện tập, vẹn vẹn chỉ là thôi diễn, gần như không có khả năng đem nó hoàn toàn luyện thành. Có thể làm được lần thứ nhất thi triển liền không có sai lầm gì, trực tiếp có thể thi triển đi ra, đã 10 phần không tầm thường. Đổi lại mặt khác nửa bước chân thần, muốn luyện thành một môn trung giai tuyệt học, thời gian hao phí sẽ chỉ dài hơn, phải biết đây cũng không phải là phổ thông tuyệt học, chính là kiếm đạo trong truyền thừa cùng kiếm đạo cảnh giới xứng đôi trung giai tuyệt học. Hoàn toàn có thể xưng là trung giai tuyệt học bên trong đỉnh tiêm cấp độ tuyệt học. Tần Hạo không để ý đến đám người nghị luận, như cũng cực kỳ nhanh chóng thi triển vô vọng kiếm kinh đến tiếp sau kiếm chiêu, đồng thời cũng nhìn không chuyển mắt, cảm thụ, cảm giác chiêu kiếm của mình khác nhau. Ta hiểu được. Trong nháy mắt Tần Hạo đã đem vô vọng kiếm kinh đến tiếp sau hơn 20 loại kiếm chiêu cũng thi triển đi ra, đến lúc cuối cùng một chiêu kiếm chiêu, cũng chính là thứ 64 thức vạn vật quy vô thi triển đi ra sau, Tần Hạo trùng điệp phun ra khẩu khí. Uy thế mặc dù có, nhưng uy lực lại không đủ. Tương đương với cáo mượn oai hùng, có vận vô thần. Đối với chính là có vận vô thần, Tần Hạo ánh mắt sáng rực, liên tục đem vô vọng kiếm kinh 64 thức toàn bộ thi triển sau, Tần Hạo cũng rốt cục hoàn toàn minh bạch. Hạch tâm nguyên nhân chính là mình công kích. Mặc dù cũng đều triển khai ra tới, có thể chỉ là mô bản, cũng không có chân chính đạt tới vô vọng kiếm kinh cấp độ, nói một cách khác, ta không có đem không có kiếm chi cảnh dung nhập trong đó. Một môn công pháp tuyệt học, nếu như chỉ có mô bản mà không có ẩn chứa thần vận, như vậy cho dù lại tu luyện như thế nào, cũng không có khả năng đem nó luyện thành. Đi qua tại hỗn độn dòng không gian sóng gần hai cái kỷ nguyên, Tần Hạo hao phí đại lượng thời gian lĩnh hội rất nhiều kiếm đạo truyền thừa, cũng lĩnh hội thôi diễn vô vọng kiếm kinh, mặc dù đem vô vọng kiếm kinh đã thôi diễn đến nhớ kỹ trong lòng tình trạng, có thể khoảng cách chân chính phát huy vô vọng kiếm kinh uy năng hay là kém quá nhiều. Thì ra là thế, khó trách ta thi triển ra công kích uy thế 10 phần, nhất là phía sau công kích đã vượt xa hỗn độn kiếm quyết tuyệt chiêu hỗn độn huyền kiếm, lại ngay cả vân sướng một tầng không gian đều không thể đánh nát. Tần Hạo thở hắt ra, đã nghĩ đến luyện tập phương pháp, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vân sướng, thấp giọng nói, tiểu gia hỏa, ta đã minh bạch chiêu kiếm của ta vấn đề, ngươi bây giờ hướng ta công kích, không cần lưu thủ. Chương 2464 chân chính vô kiếm. Chương 2464 chân chính vô kiếm. Không có vấn đề lão đại, ngươi coi chừng. Một mực bị động phòng thủ, không có chủ động tiến công, vân sướng đã sớm không nhẫn mãi được, nghe được Tần Hạo lời nói lúc này cũng không chần chờ nữa, tay phải vung lên, lập tức cái kia bao phủ Tần Hạo vô tận trùng điệp không gian bắt đầu vặn mèo. Có phương pháp khối không gian hướng phía Tần Hạo đè xuống, tựa như một tòa ngọn núi khổng lồ, muốn đem Tần Hạo trực tiếp nghiền ép. Đến hay lắm. Tần Hạo hai mắt sáng lên, tay phải Thiên Nguyên kiếm lại lần nữa nâng lên. Vô vọng kiếm kinh thứ nhất, Thánh Hoàng Trảm. Bắt đầu lại từ đầu thi triển. Trước đó thi triển một bộ hoàn chỉnh vô vọng kiếm kinh cũng làm cho Tần Hạo ý thức được hai vấn đề, vấn đề thứ nhất chính là mình công kích chỉ có vật bị, nhưng không có thần, cũng chính là không có linh hồn. Tương đương với không có chân chính đem vô kiếm chi cảnh dung nhập vào vô vọng kiếm kinh bên trong, tự nhiên cũng liền không cách nào chân chính phát huy ra vô vọng kiếm kinh uy năng. Đây là vấn đề. Về phần vấn đề thứ hai, cũng là giải quyết vấn đề thứ nhất, phát huy vô vọng kiếm kinh biện pháp. Đó chính là thực chiến. Trước đó cùng Vân Sướng công kích, nhìn như là thực chiến, trên thực tế Vân Sướng một mực tại bị động phòng thủ, mà tu luyện vô vọng kiếm kinh là cần thực chiến, ở trong thực chiến đem vô kiếm chi cảnh dung nhập vào vô vọng kiếm kinh bên trong. Soạt. Tần Hạo trong tay Thiên Nguyên kiếm hướng phía trước công kích mà đi, đồng thời Tần Hạo tiến vào một loại trạng thái không minh, lập tức một kiếm này tựa như công kích mà ra, nhưng lại tựa như căn bản không có công kích. Một kiếm này uy thế 10 phần, không có chút nào so lần thứ nhất thi triển thời điểm yếu bớt. Có thể đồng thời, cái này một cỗ uy thế nhưng lại bị áp xúc đến cực hạn, phản phất căn bản liền không tồn tại. Vô kiếm, đầu tiên liền muốn ở vào không trạng thái. Ầm ầm, Thiên Nguyên kiếm cùng Vân Sướng đè xuống một vùng không gian đánh vào cùng một chỗ, chỉ nghe được một đạo nột ngạt không gì sánh được thanh âm. Cái kia khối lập phương không gian oanh minh bên trong, đúng là từ giữa đó xuất hiện vết rách. Lại đến. Thấy vậy một màn, Tần Hạo khẽ gật đầu cũng không có ngoài ý muốn, gia nhập vô kiếm chi cảnh, một kiếm này xem như miễn cưỡng có thần, chỉ bất quá cùng Tần Hạo trong dự đoán như cũ có chênh lệch không nhỏ. Phải biết đây chính là trung giai tuyệt học, uy lực là so sơ giai tuyệt học cường đại hơn nhiều lần, lại càng không cần phải nói còn vận dụng vô kiếm chi cảnh. Uy lực mạnh như vậy. Vân Sướng hai con ngươi trừng một cái, trước đó Tần Hạo một kiếm này mặc dù uy thế cũng rất cường hãn, nhưng uy lực nhưng căn bản không có cùng uy thế đạt tới cùng một cái cấp độ. Bây giờ chỉ một kiếm, Vân Sướng liền cảm giác được, chính mình tầng thứ nhất khối lập phương không gian bị đánh nát, ngay cả tầng thứ hai khối lập phương không gian cũng bị chấn động. Uy lực so trước đó Tần Hạo lần thứ nhất thi triển thời điểm, cường đại chí ít mấy lần. Tới, lão đại, nghe được Tần Hạo lời nói, Vân Sướng cũng không có chần chờ, lại lần nữa điều khiển khối lập phương không gian hướng phía Tần Hạo nghiền ép mà đi. Chỉ là đánh nát một tầng không gian, khoảng cách phá mất Vân Sướng không gian trùng điệp còn kém rất xa. Từng tầng khối lập phương không gian đều là hướng phía Tần Hạo nghiền ép xuống, chỉ một thoáng Tần Hạo đều cảm nhận được áp lực thật lớn, tựa như chỉ cần những khối lập phương này không gian rơi xuống, chính mình liền hẳn phải chết không nghi ngờ một dạng. Bất quá Tần Hạo cũng không có gánh nặng trong lòng, muốn đem vô vọng kiếm kinh luyện thành, nhất định phải làm như vậy. Ầm ầm. Tần Hạo đã thi triển vô vọng kiếm kinh kiếm thứ hai, uy thế so với kiếm thứ nhất càng cường tĩnh hơn, đồng dạng dung nhập vô kiếm chi cảnh, mà lần này một kiếm rơi xuống, hai tầng khối lập phương không gian trực tiếp bị đánh nát. Hiển nhiên uy lực so với kiếm thứ nhất phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không đủ, còn chưa đủ. Mặc dù như thế, Tần Hạo vẫn như cũ không hài lòng, cũng không có đạt tới vô vọng kiếm kinh vốn nên có uy lực. Ta vô kiếm chi cảnh vẫn như cũ dung nhập không đủ hoàn mỹ, không đủ triệt để. Nói cách khác, mặc dù có một chút thần, nhưng vẫn như cũ không đủ nhiều, đến mức uy lực cùng uy thế vẫn như cũ không đủ xứng đôi, cũng không có đem uy lực hoàn toàn phát huy ra. Tần Hạo cũng biết không có khả năng xuất ruột, một bước này rất mấu chốt, nhất định phải kinh lịch đại lượng chiến đấu mới có thể làm đến. Lại đến, rầm rầm rầm. Tần Hạo cùng Vân Sướng lúc này toàn lực công kích. Vân Sướng biết được Tần Hạo ở trong tu luyện giai tuyệt học, cũng không có thi triển thủ đoạn khác, chỉ là đơn thuần lấy không gian trùng điệp áp chế Tần Hạo. Đương nhiên dù vậy cũng đầy đủ đối phó Tần Hạo. Chủ yếu là Tần Hạo không có thi triển thủ đoạn khác, nếu như vận dụng Hỗn Độn kiếm quyết như vậy đủ để dễ như trở bàn tay phá mất Vân Sướng không gian trùng điệp. Tần Hạo cũng đang toàn lực ứng phó. Lần lượt thi triển vô vọng kiếm kinh, đảo mắt công phu, đã đem vô vọng kiếm kinh phía trước hơn 30 kiếm đều thi triển hoàn tất. Mỗi một kiếm, Tần Hạo đều dung nhập một chút vô kiếm chi cảnh vật bị. Mỗi một kiếm, uy lực đều so trước đó cường đại rất nhiều. Có thể thi triển trong quá trình Tần Hạo cũng gặp phải không ít vấn đề. Vô vọng kiếm kinh càng ở sau, dung nhập vô kiếm chi cảnh độ khó càng lớn. Là ta đối với vô kiếm chi cảnh lý giải không đủ khắc sâu, hay là bởi vì đối với vô vọng kiếm kinh lý giải không đủ khắc sâu. Tạo thành tình huống này chỉ có hai loại nguyên nhân, hoặc là vô kiếm chi cảnh không đủ khắc sâu, hoặc là chính là vô vọng kiếm kinh vấn đề. Ngoài ra, coi như trước mặt kiếm chiêu dung nhập vô kiếm chi cảnh, cũng không hết hoàn mỹ. Đây cũng là tình huống như thế nào? Tần Hạo có chút không rõ, nghĩ tới nghĩ lui, Tần Hạo cũng chỉ có thể đổ cho chính mình khuyết thiếu thực chiến nguyên nhân, nếu như kinh lịch đại lượng chiến đấu, có lẽ có thể thay đổi loại cục diện này. Chỉ bất quá cái này cũng cần rất nhiều thời gian. Tần Hạo hiện tại khuyết thiếu chính là thời gian. Cùng Vân Sướng chiến đấu lâu như vậy, dù là Vân Sướng không có toàn lực ứng phó, chỉ là lấy không gian trùng điệp áp chế, mà Tần Hạo thì là toàn lực ứng phó thi triển vô vọng kiếm kinh, có thể thời gian dần trôi qua không gian trùng điệp hay là triệt để bao phủ Tần Hạo. Tầng tầng lớp lớp không gian nghiền ép xuống, Tần Hạo đã không cách nào nhìn thấy Vân Sướng chỗ, càng là có uy áp bàng bạc bao phủ tự thân, đến mức ở vào trong đó Tần Hạo đã cảm nhận được áp lực lớn. Thôi động tiên nguyên kiếm động tác đều chậm lại rất nhiều. Ầm ầm. Cuối cùng, không gian trùng điệp triệt để nghiền ép xuống, Tần Hạo cũng lại không cách nào chèo chống, thần thể tại chỗ phá toái ra. Không có phòng ngự. Tần Hạo tâm tư đều đang tự hỏi vô vọng kiếm kinh bên trong, chỗ nào còn tốn hao thời gian đi chú ý Vân Sướng, cho nên Vân Sướng công kích nghiền ép xuống, Tần Hạo liền triệt để không ngăn được. Thân thể đều bị lập vụn. Có bạch quang bao phủ lại Tần Hạo, sát na công phu sau, Tần Hạo lại xuất hiện. Một bên khác, Vân Sướng hơi sững sờ, không khỏi sờ lên cái mũi, lão đại đang tu luyện môn tuyệt học này, uy lực tựa hồ bình thường a. Vân Sướng cảm giác có chút kinh ngạc. Chính mình thế mà đánh bại Tần Hạo. Phải biết thời điểm trước kia, đều là Tần Hạo đánh bại chính mình, coi như mình ngẫu nhiên chiếm thượng phong, nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Cùng Tần Hạo hoàn toàn không cách nào so. Đây là Vân Sướng lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa chính diện đánh bại Tần Hạo. Tiểu gia hỏa, làm tốt lắm. Tần Hạo hướng phía Vân Sướng gật đầu, nếu như mình xứng đôi đến là mặt khác ngân bài giác đấu sĩ, chỉ sợ còn không có cái này hiệu quả tu luyện. Chủ yếu vẫn là Vân Sướng đang trợ giúp tự mình tu luyện. Hắc hắc, chỉ cần đối với lão đại ngươi có trợ giúp là được. Vân Sướng gãi gãi cái hốc, chợt đội vàng vừa tiếp tục nói, lão đại, ngươi chiến đấu kết thúc, có thể đi hiểu ý không gian lĩnh hội tu luyện 2 ngày, kỳ thật so sánh giác đấu không gian, hiểu ý không gian càng mấu chốt, không cần lãng phí thời gian a. Ân, ta biết. Tần Hạo gật gật đầu, đã cảm giác được hiểu ý không gian lực kéo, không có phản kháng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Hạo liền bị hiểu ý không gian lực kéo trực tiếp dẫn dắt rời đi. Hoa một chút, trực tiếp biến mất tại trên lôi đài. Chương 2465 tâm đắc trải nghiệm chương 2465 tâm đắc trải nghiệm cùng Vân Sướng một trận chiến. Ta mặc dù có thể thi triển vô vọng kiếm kinh nhưng cũng không thể chân chính phát huy uy lực của nó, chỉ có vận vị nhưng không có thần hồn. Coi như ta ý thức được vấn đề này, đằng sau cùng Vân Sướng toàn lực chiến đấu, cũng không có chân chính đem không có kiếm chi cảnh dung nhập vào vô vọng kiếm kinh bên trong. Hiểu ý không gian có được rất nhiều tổ tiên tu luyện tâm đắc trải nghiệm, không biết đối ta vô vọng kiếm kinh có hay không trợ giúp. Trong giác đấu trường trọng yếu nhất chính là giác đấu không gian và hiểu ý không gian, trong đó hiểu ý không gian giá trị thậm chí còn vượt xa giác đấu không gian, cho dù Vân Sướng cũng đối hiểu ý không gian cực kỳ khát vọng, liên tục nhắc nhở Tần Hạo không cần lãng phí ở hiểu ý không gian thời gian tu luyện. Tần Hạo đối với hiểu ý không gian cũng càng cho thỏa đáng kỳ, chính là không rõ ràng hiểu ý trong không gian rất nhiều tổ tiên lưu lại tâm đắc trải nghiệm, có thể hay không đối với mình vô vọng kiếm kinh có chỗ trợ giúp. Rầm rầm, quang mang lấp lóe. Sau đó Tần Hạo liền xuất hiện ở trong một mảnh tinh không. Nơi này chính là hiểu ý không gian. Tần Hạo hiếu kỳ dò xét xung quanh, giờ phút này hắn chỗ chính là một chỗ tinh không, tinh không xung quanh đều là đủ loại hư vô, mà cách đó không xa lại có lấy từng viên ngôi sao. Khi Tần Hạo ánh mắt tập trung ở trong đó một vì sao bên trên lúc, liền nhìn thấy ngôi sao kia thỉnh lỉnh ngay tại cấp tốc không gì sánh được rút ngắn cùng Tần Hạo khoảng cách. Cơ hồ là trong chớp mắt, ngôi sao kia liền đã trở nên cực đại không gì sánh được, trực tiếp xuất hiện tại Tần Hạo trước mặt. Đây là Tần Hạo ngạc nhiên, trong lòng hơi động, hắn trực tiếp lấy thần niệm dung nhập trong đó. Đụng chạm lấy nơi đây ngôi sao, tiếp theo một cái chớp mắt Tần Hạo liền cảm thấy thần hồn đều rất giống điên đảo, bị kéo vào một phương trong không gian thần bí. Ân. Tần Hạo đầu tiên là giật mình, chợt kịp phản ứng, đây chính là hiểu ý trong không gian tổ tiên lưu lại tâm đắc trải nghiệm. Thế mà lấy ngôi sao tồn tại, bất quá vừa rồi ngôi sao kia cũng quá là nhiều, vô số mà kể. Tần Hạo tắt lưới. Mặc dù biết Càn Khôn đại lục vô tận tuế nguyệt đến nay, khẳng định có rất nhiều cường giả tại hiểu ý không gian lưu lại đủ loại tâm đắc trải nghiệm, nhưng cũng không nghĩ tới dĩ nhiên như thế nhiều. Ngôi sao số lượng đến mãi không hết, căn bản nhìn không đến, nhưng mà này còn chỉ là Tần Hạo chỗ một mảnh nhỏ khu vực mà thôi, chỗ xa hơn còn có càng nhiều sao hơn tinh. Đè xuống suy nghĩ, Tần Hạo chăm chú cảm giác tinh này tinh bên trong ẩn chứa tâm đắc trải nghiệm, kỳ thật cũng không thể nói là cảm giác, bởi vì mắt thường liền có thể thấy được. chỉ thấy được phía trước thình lình xuất hiện một đạo thô cùng bóng người, có lẽ là bởi vì hiểu ý không gian đặc thù nguyên nhân, không cách nào nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, nhưng có thể cảm giác được hơi thở đối phương cứng hãn. Cái kia thô kệch bóng người đang tay cầm lấy một thanh trường thương, ngạo nghễ mà đứng, không lúc đích. Đang lúc Tần Hạo không rõ ràng cho lắm thời điểm, đột nhiên, bóng người kia động, một thương bỗng nhiên hướng phía trước oanh kích mà đi. Tần Hạo khẽ giật mình, lập tức minh ngộ, trong lòng lại có chút giật mình, ta đây là trực tiếp tiến vào đối phương ngay lúc đó tu luyện tình cảnh bên trong. T, hiểu ý không gian thế mà đem đối phương ngay lúc đó tu luyện tình cảnh đều bảo lưu lại đến, khó trách Vân Sướng đối với hiểu ý không gian đều như vậy tôn sùng. Trực tiếp tiến vào đối phương tu luyện chẳng cảnh, liền có thể càng thêm trực quan cảm nhận được đối phương tình huống tu luyện, thể nộ cũng sẽ càng thêm khắc sâu, đối với mình trợ giúp đều sẽ lớn hơn nhiều. Có chút ý tứ. Tần Hạo khẽ gật đầu, đối với hiểu ý không gian cũng càng trong vòng chờ đợi. Ầm ầm. Thu cùng bóng người cầm trong tay trường thương một thương hướng phía trước đánh kích, liền nhìn thấy không gian đều chấn động không chỉ, uy thế cực kỳ đáng sợ, cảm nhận được như vậy một thương, Tần Hạo cũng không khỏi con người hơi co lại. Thật là đáng sợ một thương, người này hẳn là nửa bước chân thần tu vi, nhưng một thương này uy lực chỉ sợ cực kỳ tiếp cận thiên địa chân thần một kích đi. Cái này thu cùng bóng người thực lực chỉ sợ so phản đạo còn cường đại hơn mấy phần. Tần Hạo kinh hãi, tuy tiện nhìn thấy một tên người tu hành lưu lại tâm đắc trải nghiệm, thế mà giống như này đáng sợ. Ha ha ha, ta hiểu. Ta hiểu. Ta một thương này, không thể địch nổi, không ai có thể ngăn cản. Dù là chính ta. Thu cùng bóng người vanh ra một thương sau, liền đỗng nhiên điên cuồng cười ha ha, thanh âm không gì sánh được hùng hồn thu cùng, vang vọng vùng không gian này. Cùng thiếu đồng thời, thu cùng bóng người cũng cầm trong tay trường thương không ngừng oanh kích lấy bốn phương tám hướng, mỗi một thương uy thế đều cực mạnh, không hề yếu ban đầu thi triển một thương. Tần Hạo yên lặng. Cái này hiểu. Thế nhưng là, chính mình căn bản là không có cảm nhận được cái gì a đối phương nộ đến cái gì. Nộ thế nào đến? Soạn. Không đợi Tần Hạo hiểu rõ, liền cảm thấy một cỗ sức lôi kéo đột nhiên tác dụng trên người mình, sau đó lực lượng phun trào, sau một khắc Tần Hạo liền trực tiếp tối lui ra khỏi vùng không gian này. Không có. Tần Hạo khẽ giật mình, nhíu mày, đây cũng quá ngắn ngủi, xem ra hiểu ý không gian giữ lại ghi lại những người tu hành này tu luyện chẳng cảnh, cũng đều là chỉ một phần mười một cái nào đó chẳng cảnh mà thôi, cũng không tính hoàn chỉnh. Tần Hạo khẽ lắc đầu, cái này cũng bình thường. Nếu như hiểu ý không gian đem một tên người tu hành tu luyện cảm ngộ hoàn toàn ghi chép lại, vậy liền mười phần đáng sợ, đừng nói càn khôn đại lục, chỉ sợ tiên lôi đại lục cùng kim khuyết đại lục người tu hành đều sẽ chạy theo như vịt. Không có thất vọng, Tần Hạo lại tiếp tục nhìn về phía tiếp theo vì sao. Ta quyền, có thể phá diệt thiên địa. Ầm ầm. Viên này ngôi sao bên trong, rõ ràng có một tên thanh niên chính một quyền hướng phía trước anh kích mà ra, đồng thời trong miệng cũng quát lạnh lên tiếng, tựa như thanh niên nói làm ra tác dụng, thanh niên một quyền rơi xuống, lập tức giữa thiên địa không gian đều ầm vang sụp đổ. Luận uy thế cùng công kích uy năng, thậm chí còn vượt qua vừa rồi tên kia cầm trong tay trường thương thô cùng bóng người. Cũng là nửa bước chân thần a. Tần Hạo sờ lên cái mũi, cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi, tên thanh niên này quyền pháp rõ ràng đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, một quyền uy lực thế mà có thể hành phá thiên địa. Tuy nói vùng thiên địa này chỉ là căn cứ thanh niên chính mình mà hình thành, cũng không phải là chân chính thiên địa hải, nhưng cũng mười phần đáng sợ. Tần Hạo nhưng lại không biết, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tại hiểu ý không gian lưu lại tâm đắc cảm ngộ. Nói đùa, càn khôn đại lục nửa bước chân thần nhiều không kể xiết, nếu như người người đều có thể tại hiểu ý không gian lưu lại cảm ngộ, hiểu ý không gian đều ghi chép không đến, căn bản là không có cách dung nạp khổng lồ như thế lượng tin tức. Có thể tại hiểu ý không gian lưu lại tâm đắc cảm ngộ người, không có chỗ nào mà không phải là cùng giai người nổi bật, cần biết hiểu ý không gian cũng không chỉ là có nửa bước chân thần người tu hành, cũng là có chân thần cấp cường giả lưu lại tâm đắc cảm ngộ. Đồng dạng, giác đấu trường cũng là có chân thần cấp giác đấu sĩ, chỉ bất quá chân thần cấp giác đấu sĩ cũng không phải là mỗi một cái thành trì đều có, dù sao chân thần cấp giác đấu sĩ ra sân một lần phí tổn liền 10 phần cao. Coi như cùng là chân thần mặt khác người tu hành, cũng rất khó chân chính gồng gánh nổi. Một quyền oanh kích mà ra sau, thanh niên liền không có tiếp tục công kích, mà là ngạo nghễ mà đứng tại chỗ đứng lên, cuồng phong gào thét, thanh niên lại sừng sững bất động. Mười phần ngạo nghễ. Tần Hạo cứ như vậy nhìn xem. Một lát sau, sức lôi kéo lần nữa truyền đến, Tần Hạo rời khỏi này vì sao? Cảm nhận được này, Tần Hạo không khỏi khẽ lắc đầu, liên tục quan sát hai người tu hành cảm ngộ, mình không thể bảo hoàn toàn không có cảm ngộ, nhưng thu hoạch rất ít. Bất quá Tần Hạo cũng không có nhu trí, nếu như cảm ngộ có thể dễ dàng đạt được như vậy tu luyện liền sẽ không dễ dàng như thế, giữa thiên địa cũng sẽ không có nhiều như vậy chậm chạp không cách nào đột phá chân thần nửa bước chân thần. Đè xuống suy nghĩ, Tần Hạo lần nữa nhìn về phía tiếp theo vì sao. Chương 2466 Tần Hạo tín niệm. Chương 2466 Tần Hạo tín niệm. Tần Hạo từng viên ngôi sao nhìn sang. Mỗi một vì sao đều đại biểu cho một tên nửa bước chân thần tu hành cảm ngộ. Có lẽ là bởi vì Tần Hạo chỉ là nửa bước chân thần tu vi nguyên nhân, Tần Hạo cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì cấp bậc chân thần tu hành cảm ngộ. Bất quá Tần Hạo cũng không có để ý, cũng không có ép buộc chính mình nhất định phải cảm ngộ đến cái gì, mà là cứ như vậy bình tĩnh từng viên ngôi sao nhìn sang, chăm chú quan sát mỗi một vị lưu lại tu hành cảm ngộ người tình huống tu luyện. Thời gian từng giờ trôi qua lấy, bất chi bất giác Tần Hạo đã đắm chìm vào. Tuy nói cũng không có chân chính từ những này chẳng cảnh bên trong cảm ngộ đến cái gì, nhưng quan sát từng người thiên tài, cường giả tu hành cảm ngộ, đối tự thân tu luyện cũng là có không nhỏ trợ giúp. Bên này, Tần Hạo đổi phương hướng, ánh mắt tập trung tại một viên khác ngôi sao. Ngôi sao này tinh bên trong, lại là một tên dáng người không gì sánh được tráng hán khôi ngô. Tráng hán kia trên da đều hiện ra kim quang, toàn thân tràn ngập cực mạnh uy áp. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt tráng hán, Tần Hạo liền từ trên người đối phương cảm nhận được áp bách cực mạnh cảm giác, tựa như đối phương tùy ý một quyền liền có thể chấn sát chính mình. Luyện thể lưu. Tần Hạo trong lòng khẽ nhúc đích, tráng hán này tu vi mặc dù chỉ là nửa bước chân thần, nhưng thần thể cực kỳ đáng sợ, rõ ràng đã đạt tới chân thần chi cảnh. Không hề nghi ngờ, đây là một vị chủ tu luyện thể nửa bước chân thần, đồng thời đem luyện thể tu luyện đến một cái có chút mức đáng sợ. Tần Hạo chăm chú nhìn xem. Tráng hán kia bình tĩnh đứng đấy, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, toàn thân lại tràn ngập một cỗ vô kiên bất tồi tín niệm. Tần Hạo cứ như vậy nhìn xem. Rõ ràng đối phương không hề làm gì, Tần Hạo lại là cảm thấy như có cái gì tại trong đầu của mình lóe lên một cái rồi biến mất. Muốn bắt lấy, nhưng lại tựa như từ đầu đến cuối kém một chút, cứ như vậy một chút, lại không cách nào bắt lấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm. Là cái gì? Tần Hạo nhịn không được tự nói. Một bên khác, Tráng Hán tại bình tĩnh đứng đó một lúc lâu sau, một quyền nhẹ nhàng hướng phía trước tung ra. Mười phần bình thản, phong khinh vân đạm, càng dường như hơn bình thường, căn bản không có loại kia uy thế đáng sợ. Luyện thể chi lưu mới là mạnh nhất. Thân thể của ta nếu có thể so sánh thượng phẩm thần khí, dù là vĩnh hằng chân thần, thì sợ gì một trận chiến? Tráng Hán bình thản mở miệng, mặc dù nói chính là hỏi lại câu, nhưng trong giọng nói kiên định lại là ai cũng có thể nghe được. Nghe tới Tráng Hán lời nói, Tần Hạo đông nhiên hai mắt sáng lên. Âm ầm cùng lúc đó, Tráng Hán một quyền cũng rơi xuống. Mười phần bình thản một quyền, tạo thành kết quả lại một trời một vực. Chỉ thấy được uy năng kinh khủng đánh phá bầu trời, đánh tới hướng đại địa. Khi nắm đấm rơi trên mặt đất sát na, đại địa điên cuồng chấn động, từ châu quả đấm thình lình bắt đầu dạn nứt ra từng đầu to lớn vết nứt được sâu. Hô Tần Hạo đôi mắt sáng lên, hô hấp đều ẩn ẩn kích động lên. Rầm rầm, Tráng Hán nắm đấm rơi xuống sau, nơi đây cảm nộ chẳng cảnh giống như hồ kết thúc. Tần Hạo cảm nhận được cái kia quen thuộc sức lôi kéo. Tần Hạo nhưng không có quan tâm, mà là hai con ngươi vẫn như cố gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tráng Hán. Cùng trên mặt đất kia nắm đấm to lớn cùng tạo thành động tĩnh to lớn. Tín niệm, thì ra là thế, tín niệm chính là ta thiếu. Tần Hạo hai con ngươi sáng tỏ, cả người đều ẩn ẩn có chỗ kích động. Tên Tráng Hán này toàn thân đều lộ ra một cỗ tín niệm, luyện thể đạt tới thượng phẩm thần khí tín niệm. Không đối, không đơn giản người này, còn có phía trước ta nhìn thấy rất nhiều người tu hành trên người bọn họ đều có cực mạnh tín niệm. Tần Hạo hai con ngươi khép hở, hồi tưởng đến trước đó nhìn thấy từng người tu hành tâm đắc cảm ngộ. Như người thứ nhất, người kia chủ tu trường thương, tuyên bố thương pháp của mình, không ai có thể ngăn cản, không thể địch nổi. Lại như chủ tu quyền pháp người tu hành, ta quyền có thể phá thiên địa. Sau đó một quyền thật đánh phá thiên địa. Đó cũng không phải nói đối phương thật có thể một quyền đem thiên địa hải đánh phá, trên thực tế coi như tổ thần cường giả cũng không thể nào làm được. Thiên địa hải sở dĩ phá toái hóa thành ba bộ phận, chính là vô số cường giả đại chiến kết quả. Đồng thời đều không phải là phổ thông cường giả, mà là chân chính cường giả đỉnh cao, thậm chí còn sẽ vượt qua tổ thần tồn tại. Cũng bao quát đằng sau mỗi một vị tại hiểu ý không gian lưu lại tâm đắc cảm ngộ người tu hành. Bọn hắn mỗi một vị đều có chứa cực mạnh tín niệm. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tân Hạo thở sâu, thần sắc phấn chấn, hai con ngươi sáng tỏ, thần vận, ta muốn, ta thiếu thần vận, không phải liền là tín niệm. Ta trước đó thi triển vô vọng kiếm kinh coi như đằng sau tại Vân Sướng tiến công sau, nhận công kích áp lực, ta dung nhập vô kiếm chi cảnh đến trong đó, nhưng như cũng không cách nào hoàn mỹ phát huy vô vọng kiếm kinh lực lượng, chính là trong đó thần còn chưa đủ mạnh. Cái gọi là thần, kỳ thật chính là tín niệm. Tân Hạo trong nháy mắt minh bạch, vì cái gì chính mình lần thứ nhất thi triển vô vọng kiếm kinh thời điểm chỉ có uy thế nhưng không có uy lực, cũng là bởi vì thiếu thần, chỉ có vật bị nhưng không có thần hồn, tự nhiên cũng liền không có cách nào phát huy ra uy năng, tương đương với bắt chước một vật chỉ có thể bắt chước kỳ biểu ra, lại không có thể bắt chước được đối phương nội tại. Nơi này cũng giống như nhau đạo lý. Đằng sau mặc dù minh bạch nguyên nhân trong đó, cũng đến thử đem vô kiếm chi cảnh dung nhập trong đó, nhưng như cũng không thể phát huy ra đầy đủ uy năng, cũng là bởi vì thần, bởi vì tín niệm. Chỉ bất quá mỗi người tín niệm khác biệt, người này chủ tu luyện thể, cho nên hắn tin tưởng vững chắc chính mình luyện thể nhất định có thể thành công, dù là quá trình sẽ mười phần gian nan, cũng nhất định có thể đem thần thể tu luyện tới so sánh thượng phẩm thần khí tình trạng. Còn có phía trước những người kia, luyện quyền người, quyền pháp vô địch, luyện thương người, thương pháp vô địch, bọn hắn đầu tiên liền muốn có đầy đủ tín niệm, mang theo tín niệm này đi tu luyện mới có thể chân chính làm đến vô địch. Với ta mà nói cũng giống như nhau đạo lý. Tần Hạo thở sâu, đôi mắt mười phần sáng tỏ, trong này dính đến một cái logic vấn đề, cũng không phải là nói Tần Hạo bản thân đối với kiếm đạo không có tín niệm, tương phản Tần Hạo đối với kiếm đạo tín niệm mười phần đáng sợ. Nếu không cũng sẽ không còn tại nửa bước chân thần chi cảnh, liền có thể nắm giữ đến vô kiếm chi cảnh. Cần biết bình thường tới nói, có thể tại bình thường chân thần chi cảnh lĩnh ngộ được vô kiếm chi cảnh liền mười phần không tệ, bản thân đạt tới vô kiếm chi cảnh liền đã đại biểu cho có được trở thành thiên địa chân thần tiềm lực. Tân Hạo vẫn chỉ là nửa bước chân thần mà thôi. Mà Tân Hạo nói tới tín niệm, chỉ là đối với vô kiếm chi cảnh tín niệm. Kiếm chi tín niệm, vô kiếm chi cảnh. Kiếm, bản thân không tồn tại, nhưng trên thực tế so bất cứ lúc nào đều muốn tồn tại. Đi qua, ta mặc dù lĩnh ngộ được vô kiếm chi cảnh, nhưng cũng không có chân chính lĩnh ngộ được, cũng không có chân chính vận dụng lên hắn, trong đấy lòng từ đầu đến cuối đối với vô kiếm chi cảnh có một loại không đủ kiên định tín niệm. Hết lần này tới lần khác vô vọng kiếm kinh chính là cùng vô kiếm chi cảnh móc nối, nếu như ta đối với vô kiếm chi cảnh cũng không đủ tín niệm, tự nhiên cũng liền không cách nào phát huy ra vô vọng kiếm kinh chân chính uy lực. Tần Hạo thở sâu, minh mạch, hết thể cũng đều minh ngộ. Chính mình đối với vô kiếm chi cảnh lĩnh ngộ là không có vấn đề, vô vọng kiếm kinh thi triển cũng không có vấn đề gì, chính mình thiếu, kỳ thật chính là tín niệm. Nhất niệm thông biến trăm thông, khi suy nghĩ thông đạo sát na, Tần Hạo toàn thân khí thế đều phát sinh biến hóa, chỉ là không đợi Tần Hạo cảm ngộ loại biến hóa này, một loại huyền diệu khó giải thích, trời đất quay cuồng giống như cảm giác lại lần nữa đánh tới. Soạn. Không gian chuyển đổi, Tần Hạo liền nhìn thấy bốn phía ngôi sao nhanh chóng kéo xa, không ngừng kéo xa, sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó thì là giác đấu trường thính phòng. Chương 2467 tái chiến ngân bài, chương 2467 tái chiến ngân bài kết thúc. Tần Hạo có chút hoảng hốt, ta cũng còn không có bắt đầu lĩnh hội hỗn độn bản nguyên, hiểu ý không gian thời gian tu luyện đã đến, hai ngày thời gian cũng quá nhanh một chút. Tần Hạo có chút vẫn chưa thỏa mãn. Mặc dù chỉ là quan sát hai ngày tâm đắc cảm ngộ, nhưng Tần Hạo lại cảm giác thu hoạch rất nhiều, trọng yếu nhất chính là hiểu rõ không có kiếm chi cảnh cùng vô vọng kiếm kinh hạch tâm. Chỉ là đáng tiếc, hỗn độn bản nguyên phương diện Tần Hạo căn bản liền còn chưa kịp tu luyện. Phải biết hiểu ý không gian cũng không chỉ là có tâm đắc cảm ngộ, trong đó hỗn độn bản nguyên đồng dạng không gì sánh được nồng đậm. Lĩnh ngộ vô vọng kiếm kinh hạch tâm, nhưng muốn hoàn toàn nắm giữ vô vọng kiếm kinh còn xa xa không đủ, cần càng nhiều thực chiến. Tần Hạo liếc mắt xung quanh, Vân Sướng, Viêm Ngục lão tổ bốn người đã không biết tung tích, hiển nhiên tại Tần Hạo tiến vào hiểu ý không gian sau, bốn người cũng nhận được khiêu chiến, riêng phần mình đều đi tham chiến. Sự thật cũng là như thế, Tần Hạo chú ý tới, toàn bộ giác đấu trường tính phòng số lượng, rõ ràng so trước đó nhiều hơn không ít, hiển nhiên rất nhiều người đều đến đây giác đấu trường dự định khiêu chiến. Tiếp tục trận thứ hai, Tần Hạo thẳng đến khiêu chiến chỗ, giao nạp đầy đủ hỗn độn linh tinh sau, liền đạt được một viên lệnh bài màu bạc. Mặc dù lần này tại hiểu ý không gian có chỗ tăng lên, nhưng vô vọng kiếm kinh chưa chân chính luyện thành, Tần Hạo quyết định hay là khiêu chiến ngân bài giác đấu sĩ. Lấy tiếp lực rót vào trong đó, rất nhanh trên lệnh bài màu bạc liền nổi lên một cái tên. Khâu Vĩ. Tần Hạo nhìn thoáng qua, không khỏi khẽ gật đầu, trước đó Vân Sướng mấy người cũng đều nói cho Tần Hạo không ít giác đấu trưởng nổi danh giác đấu sĩ, cái này tên là Khâu Vĩ ngân bài giác đấu sĩ chính là trong đó người nổi bật. Dựa theo lấy được tình báo, Khâu Vĩ tham chiến hơn 40.000 trận, sân thắng hơn 1 vạn trận, thực lực cũng không thể coi thường, kỳ chủ tu đại địa hỗn độn bản nguyên, chính là luyện thể lưu. Thực lực cũng không so Vân Sướng yếu bao nhiêu, vừa vặn phù hợp. Tần Hạo khẽ gật đầu, tự mình tu luyện vô vọng kiếm kinh thực lực của đối thủ quá mạnh khẳng định cũng không quá phù hợp, mà Khâu Vĩ thuộc về vừa vặn thích hợp Tần Hạo đối thủ. Tiến vào giác đấu không gian. Tần Hạo nhảy lên nhảy xuống giác đấu không gian. Giác đấu không gian là có rất nhiều lôi đài, tại Tần Hạo tiến vào giác đấu không gian thời điểm, những phương hướng khác cũng có người chính tiến vào giác đấu không gian, cũng tương tự có người chiến đấu kết thúc, rời khỏi giác đấu không gian, có thể là trực tiếp rời đi, có thể là tiến vào hiểu ý không gian. Tần Hạo đứng trên lôi đài, một lát sau, một tên dáng người có chút thanh niên khôi ngô, cũng từ lôi đài mặt bên thông đạo đi tới. Toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất khí chất. Người này chính là ngân bài giác đấu sĩ Khâu Vĩ. Giác đấu không gian hậu phương, giác đấu sĩ tu hành khu vực. À, lão đại từ hiểu ý không gian đi ra, lại bắt đầu khiêu chiến, lần này đối thủ của hắn là Khâu Vĩ. Tần Hạo mới vừa tiến vào lôi đài, Vân Sướng liền chú ý tới, bất quá chú ý tới đối thủ là Khâu Vĩ sau, Vân Sướng lại là mắt lộ ra vẻ lo âu, lão đại nếu như toàn lực ứng phó, cái kia Khâu Vĩ khẳng định không phải lão đại đối thủ, nhưng lão đại muốn tu luyện trung giai tuyệt học, cái kia Khâu Vĩ lại sẽ không giống như ta phối hợp lão đại. Mà lại cái kia Khâu Vĩ chính là luyện thể lưu, am hiểu cận chiến, đối với lão đại tu luyện có chút bất lợi a. Vân Sướng là biết Tần Hạo kế hoạch, thông qua đại lượng thực chiến tới tu luyện vô vọng kiếm kinh mà nếu như Khâu Vĩ đi lên liền toàn lực ứng phó tấn công mạnh, Tần Hạo liền chưa hẳn có thể tạo được luyện tập hiệu quả. Khẽ lắc đầu, đối với cái này Vân Sướng cũng không có biện pháp, chỉ có thể mang theo chờ mong cùng khẩn trương nhìn qua. Một bên khác, Viêm Ngục lão tổ, Thư tổ cùng Nô Nhân cũng đều chú ý tới, đồng dạng có chút chờ mong, bọn hắn đều là biết Khâu Vĩ người này. Kiếm tu, trên lôi đài, dáng người khôi ngô, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, Khâu Vĩ nhìn qua cầm trong tay Thiên Nguyên kiếm Tần Hạo, hắn khẽ lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tần Hạo lông mày dương lên. Cuồng vọng như vậy, còn không có chiến đấu liền tuyên bố chính mình không phải là đối thủ. Có phải hay không đối thủ, chỉ có đấu qua mới biết được. Tần Hạo cũng không có nói mạnh miệng, mà là đồng dạng mười phần bình tĩnh trả lời. Kiếm tu, chủ yếu cũng là cận chiến, am hiểu công kích từ xa kiếm tu rất ít, mà ta am hiểu nhất chính là cận chiến, nếu như ngươi am hiểu chính là mặt khác khí đạo, ta có lẽ sẽ còn thận trọng một chút, có thể ngươi chỉ là kiếm tu. Khâu Vĩ đạm mặt nói, đánh với ta một trận, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Cận chiến. Tần Hạo khẽ gật đầu. Khâu Vĩ nói tới hoàn toàn chính xác thực cũng không sai, kiếm tu kỳ thật am hiểu đồng dạng cũng là cận chiến, đương nhiên cũng có thể đánh xa, chỉ bất quá không có cận chiến dễ dàng như vậy bộc phát ra huy lực thôi. Ra tay đi. Khâu Vĩ nhìn thấy Tần Hạo không nói lời nào, cũng không nóng giận, từ tốn nói. Đi, vậy thì mời chỉ giáo. Tần Hạo gật gật đầu, có chút nhắm mắt, lập tức đống nhiên mở ra, cơ hồ là mở mắt ra sát na, một loại huyền diệu khó giải thích khí chất lập tức lan tràn ra. Không có kiếm chi cảnh. Cùng lúc trước cùng Vân Sướng một trận chiến lúc không có kiếm chi cảnh khác biệt, giờ phút này Tần Hạo trên người không có kiếm chi cảnh rõ ràng càng thêm nồng đậm, trọng yếu nhất chính là tín niệm. Loại tín niệm này cũng không phải là tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể luyện thành, thi triển ra chân chính uy năng vô vọng kiếm kinh mà là kiếm của mình. Không tồn tại, nhưng lại chân thực tồn tại. Tựa như trong tay Thiên Nguyên kiếm đều không tồn tại, Tần Hạo vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu, trong nháy mắt tiếp theo, Thiên Nguyên kiếm thuận tiện giống như tự chủ giống như hướng phía trước Khâu Vĩ chém xuống. Vô vọng kiếm kinh kiếm thứ nhất, Thánh Hoàng Trảm. Một chiêu này chính là kiếm thứ nhất. Lôi đài đối diện, Khâu Vĩ cảm giác được Tần Hạo khí chất trên người biến hóa, đầu tiên là hơi kinh hãi, lập tức lắc đầu, kiếm tu luôn luôn cố làm ra vẻ, lại nhìn ta như thế nào đánh nát kiếm của ngươi. Dứt lời, Khâu Vĩ bỗng nhiên bước ra một bước, oanh một tiếng, chân phải trùng điệp dẫm lên trên mặt đất, toàn bộ lôi đài đều phát ra tiếng vang trầm trầm. Gần như đồng thời, Khâu Vĩ hóa thành một viên đạn tháo, ầm vang hướng phía Tần Hạo cấp tốc mà đến. Tại Khâu Vĩ công kích mà đến sát na, Tần Hạo Thiên Nguyên kiếm cũng đã rơi xuống, chính giữa Khâu Vĩ phía trước. Phá! Khâu Vĩ trên nắm tay hiện ra nhàn nhạt kim quang, đại địa hỗn độn bản nguyên phun trào, một quyền đánh vào Thiên Nguyên kiếm bên trên, chỉ nghe được một đạo tiếng vang trầm trầm, trong nháy mắt tiếp theo Khâu Vĩ toàn thân chấn động, nguyên bản hướng phía trước đánh tới thân hình không khỏi dừng lại sát na. Một bên khác, Thiên Nguyên kiếm thì là rất nhỏ rung động, sau đó đông nhiên kiếm chiêu nhất chuyển, lại thi triển ra Vô Vọng kiếm kinh kiếm thứ hai. Một kiếm này uy lực mạnh như vậy, Khâu Vĩ trong mắt lóe lên kinh ngạc, thế mà có thể đem ta thế công đánh gãy. Phát hiện Tần Hạo là kiếm tu, Khâu Vĩ là chẳng thèm ngó tới. Thua ở kiếm trong tay hắn tu, không có 1000 cũng có mấy trăm, chân chính có thể cùng hắn địch nổi kiếm tu ít càng thêm ít. Cho dù Tần Hạo vận dụng kiếm chiêu, Khâu Vĩ cũng là lắc đầu, cho là Tần Hạo kiếm chiêu bất quá là loè loẹt, nhưng khi nắm đấm của hắn chân chính cùng Tần Hạo Thiên Nguyên kiếm tương giao sát na, Khâu Vĩ phát hiện không thích hợp. Một kiếm này uy lực lớn đến khủng khiếp, căn bản không phải bình thường nửa bước chân thần có thể thi triển ra, nếu như không phải Khâu Vĩ bản thân chủ tu luyện thể, khoảng cách gần như vậy lấy thần thể ngăn kháng, chỉ sợ hắn đã bị thua. Có chút thực lực, đáng tiếc, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Khâu Vĩ sắc mặt thoáng ngưng trọng một chút, nhưng trong mắt khinh thị vẫn không có yếu bất quá nhiều, tựa như chính mình nói lời nói này, đã là cho Tần Hạo lớn lao mặt mũi. Chương 2468 cường thế đánh giết chương 2468 cường thế đánh giết Tần Hạo không nói gì, mà là một lòng một ý tâm thần toàn bộ đặt ở Vô Vọng kiếm kinh bên trên, đối với hắn mà nói, hoàn toàn nắm giữ Vô Vọng kiếm kinh mới là trọng yếu nhất. Về phần đánh bại Khâu Vĩ cũng không phải là chủ yếu nhất sự tình, đương nhiên nếu như có thể đánh bại đối phương không thể tốt hơn, cái này cũng đại biểu cho chính mình đối với Vô Vọng kiếm kinh khống chế đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Kiếm thứ hai, phá hoang chém. Tần Hạo kiếm thứ hai rơi xuống. Khi một kiếm này rơi xuống sát na, Tần Hạo trong mắt đã không có định nhân, chỉ có trong tay Thiên Nguyên kiếm, mà khi Thiên Nguyên kiếm cùng Khâu Vĩ năm đấm lần nữa tương giao thời điểm, Tần Hạo trong mắt ngay cả Thiên Nguyên kiếm đều không thấy, chỉ có vô tận không gian hư vô. Trong không gian hư vô, cái gì cũng không có, không có kiếm, cũng không có định nhân. Không có dừng lại, Tần Hạo tiếp tục thi triển kiếm thứ ba. Khi kiếm thứ ba công kích mà đi thời điểm, kia cái gì đều không có không gian hư vô, giờ phút này lại là nổi lên ngàn vạn bảo kiếm. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa bàng bạc uy thế, mỗi một kiếm đều uy lực kinh người. Kiếm thứ ba, Vô Song kiếm. Liên tục không ngừng thi triển, Tần Hạo kiếm pháp cũng càng lúc càng nhanh, tốc độ kiếm càng thêm tấn mãnh, vừa xa quá trước đó thi triển bất luận cái gì kiếm chiêu. Tần Hạo đối với vô kiếm chi cảnh cảm ngộ cũng càng khắc sâu. Kiếm thứ tư, kiếm thứ năm, kiếm thứ sáu Thiên Nguyên kiếm hóa thành từng đóa kiếm hoa, ở trong đó không ngừng kéo dài, điên cuồng hướng phía trước công kích mà đi, không có dừng lại. Kiếm thứ bảy, kiếm thứ tám, kiếm thứ chín, như vậy liên tục không ngừng, trước sau cũng liền sát na công phu, Tần Hạo đã thi triển đến thứ 33 kiếm. Toàn bộ quá trình 10 phần thông thuận. Phải biết Tần Hạo tại không gian hỗn độn lúc, liền không ngừng nghiên cứu Vô Vọng kiếm kinh, như vậy liên tục không ngừng tu luyện, đã sớm đem Vô Vọng kiếm kinh tu luyện tới cực cao tình trạng. Sở dĩ trước đó không thể hoàn mỹ phát huy ra Vô Vọng kiếm kinh uy năng, thuần túy là bởi vì không có đem vô kiếm chi cảnh hoàn mỹ dung hợp đến Vô Vọng kiếm kinh bên trong thôi. Khi Tần Hạo tiến vào hiểu ý không gian, ý thức được tín niệm trọng yếu sau, vô kiếm chi cảnh lại dung nhập vào Vô Vọng kiếm kinh, có thể nói cũng liền thuận theo tự nhiên. Bất quá, còn chưa đủ. Mặc dù đã đem Vô Vọng kiếm kinh uy năng phát huy ra, nhưng Tần Hạo như cũng ẩn ẩn cảm giác được không đủ, hắn có loại cảm giác, cái này như cũng không phải Vô Vọng kiếm kinh toàn bộ uy năng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Hạo nhịn không được suy tư. Mình đã đem vô kiếm chi cảnh dung nhập trong đó, nhưng như cũng không thể hoàn mỹ phát huy Vô Vọng kiếm kinh uy năng. Vô kiếm chi cảnh đại thành bèn bèn sát na, Tần Hạo liền cũng minh ngộ tới, mặc dù hắn hiện tại quả thật có thể đem vô kiếm chi cảnh dung nhập kiếm chiêu, nhưng bản thân vô kiếm chi cảnh chưa chân chính viên mãn. Trước đó tại Tinh Hải Thiên Địa thời điểm, Tần Hạo chạm đến vô kiếm chi cảnh, thế nhưng chỉ là miễn cưỡng có thể đạt tới tu luyện Vô Vọng kiếm kinh cơ sở mà thôi. Khoảng cách cảnh giới đại thành vô kiếm chi cảnh còn có không ít chênh lệch. Mà tại hiểu ý không gian tu luyện, Tần Hạo nộ ra vô kiếm chi cảnh bên trong tín niệm, đối với vô kiếm chi cảnh cảm ngộ càng thêm khắc sâu, nhưng như cũng không có đại thành. Về phần viên mãn chi cảnh, càng là có chênh lệch thật lớn. Muốn vô kiếm chi cảnh hoàn toàn đại thành, thậm chí viên mãn, không hề nghi ngờ không phải thời gian ngắn có thể làm được, cần càng nhiều thời gian đến ma luyện, tu luyện tự thân. Nghĩ tới đây, Tần Hạo cũng liền hiểu rõ chính mình trước sau kiếm chiêu chênh lệch nguyên do. Vô Vọng kiếm kinh 64 kiếm, vô kiếm chi cảnh dung nhập trong đó sau, phía trước 30 kiếm uy lực đều không khác mấy, đương nhiên vẫn là có tăng lên không gian, nhưng 30 kiếm đằng sau, lấy hiện tại vô kiếm chi cảnh, đã rất khó toàn bộ phát huy uy năng. Tần Hạo lắc đầu, ý thức được thiếu sót của mình, cũng minh bạch bước kế tiếp tu hành tâm, cần càng nhiều thực chiến đến để thăng. Thứ 34 kiếm, Thiên Lôi Luân Chuyển. Tần Hạo thi triển ra thứ 34 kiếm, lập tức, một cỗ viễn siêu trước đó rất nhiều kiếm chiêu uy năng một kiếm, hiện lên ở Tần Hạo trước mặt. Lôi đài. Khâu Vĩ đứng tại bên bờ lôi đài, sắc mặt biến đổi, hắn song quyền nắm chặt, lại là hơi run rẩy lấy, có máu tươi từ trên nắm tay không ngừng chảy xuống. Cùng lúc đó, Khâu Vĩ không thể tin nhìn qua trước mặt như cũ liên tục không ngừng thi triển kiếm chiêu Tần Hạo, nhất là khi Tần Hạo lại một lần nữa thi triển kiếm chiêu sau, Khâu Vĩ sắc mặt đều triệt để thay đổi. Kiếm tu, dĩ nhiên cường đại như thế. Khâu Vĩ thở sâu. Ngay từ đầu thời điểm, Khâu Vĩ căn bản không có đem Tần Hạo để vào mắt, cho là mình chỉ cần xuất thủ, tất nhiên có thể đem Tần Hạo trực tiếp đánh bại. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp. Tần Hạo kiếm chiêu uy lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Dù vậy, Khâu Vĩ cũng không có quá chuyện, vẫn như cũ cho là mình có thể đánh bại dễ dàng Tần Hạo, chỉ là càng là chiến đấu, Khâu Vĩ thì càng phát hiện không đối. Khâu Vĩ chính là luyện thể lưu nửa bước chân thần, cực kỳ am hiểu cận chiến, nhưng mà hắn căn bản là không có cách hoàn toàn cùng Tần Hạo cận thân, phàm là tới gần Tần Hạo khoảng 100 mét, liền sẽ lập tức lọt vào Tần Hạo vô cùng vô tận kiếm quang tập kích. Mấu chốt những kiếm quang này uy lực cực mạnh, nếu không có Khâu Vĩ chính là luyện thể lưu nửa bước chân thần, hắn sớm đã bị thua, mà đã như thế, Khâu Vĩ cũng là bản thân bị trọng thương, thực lực tổng hợp trên phạm vi lớn yếu bớt. Hắn một kiếm này Khâu Vĩ nhìn qua lại lần nữa thi triển kiếm chiêu mà đến Tần Hạo, thở sâu, trong mắt lại là rung động lại là tức giận, cuối cùng biến thành nội trí. Ngăn không được, chính mình căn bản ngăn không được. Ta thừa nhận, ta đánh giá thấp thực lực của ngươi Khâu Vĩ trong miệng thì thào, thế nhưng không hề từ bỏ, nói đùa, tuy nói bọn hắn giác đấu sĩ không có khả năng chiến đấu một trận liền có thể tiến vào hiểu ý không gian, nhưng chỉ cần thắng liên tiếp 10 trận, cũng là có thể đi vào một lần hiểu ý không gian. Không đến cuối cùng thời khắc, Khâu Vĩ cũng sẽ không từ bỏ chiến đấu. Thính phòng, Tần Hạo cùng Khâu Vĩ chiến đấu, sớm đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Khâu Vĩ chính là ngân bài giác đấu sĩ, bản thân thực lực liền cực kỳ cường đại, rất nhiều người cũng đều biết Khâu Vĩ đại danh, mà cũng như Khâu Vĩ một dạng. Ngay từ đầu Tần Hạo xuất hiện, ngẫu nhiên xứng đôi đến Khâu Vĩ thời điểm, rất nhiều người đều là chẳng thèm ngó tới, cho là Tần Hạo tất nhiên không phải Khâu Vĩ đối thủ. Có thể thời gian dần trôi qua, đám người cũng phát hiện không thích hợp. Khâu Vĩ tại Tần Hạo công kích đến, thế mà không thể tới gần người. Người này thật là cao siêu kiếm thuật. Long Hậu Thành lúc nào xuất hiện như vậy một vị kiếm đạo cao thủ? Ta biết hắn. Hai ngày trước người này cùng ngân bài giác đấu sĩ Vân Sướng chiến đấu qua, bị Vân Sướng hoàn ngược, chật chật, không nghĩ tới lúc này mới hai ngày mà thôi, thực lực của hắn thế mà tăng lên nhiều như vậy. Cái gì? Hai ngày trước bị Vân Sướng hoàn ngược, hai ngày sau lại có thể hoàn ngược Khâu Vĩ? Nói đùa cái gì, ngươi xác định không có nhận là người? Sẽ không sai, chính là người này. Ta đoán chừng là tại hiểu ý không gian có cảm giác ngộ, không phải vậy làm sao có thể thực lực tăng lên nhanh như vậy, nhìn như vậy đến, người này cũng là một thiên tài. Thính phòng cũng là xôn xao, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mặc dù thiên tài đi nữa, coi như có thể đi vào hiểu ý không gian, cũng không trở thành tiến bộ nhanh như vậy đi. Và anh, khi mọi người còn tại xôn xao thời điểm, Tần Hạo Thiên Nguyên kiếm đã rơi xuống, trung điệp đánh vào Khâu Vĩ trên thân, chỉ nghe được một đạo trầm muộn thanh âm, Khâu Vĩ thần thể trực tiếp bị một kiếm chém thành hai khúc. Tại chỗ tiêu tán, quang mang lấp lóe, Tần Hạo cũng nhận hiểu ý không gian sức lôi kéo, trong nháy mắt bị chuyển tống đến họp tâm không trong phòng bộ. Lao đại thắng. Vân Sướng trừng mắt nhìn, một lát sau hít vào một hơi, lẩm bẩm nói, ta cái ngoan ngoãn, hai ngày trước Lao đại nếu có thể thi triển kiếm chiêu này đến uy lực như thế, ta chỉ sợ đều không phải là Lao đại đối thủ đi. Chương 2469 đột nhiên tăng mạnh. Chương 2469 đột nhiên tăng mạnh. Luyện thể lưu, quả nhiên cường đại hiểu ý không gian, Tần Hạo trở về chỗ mới vừa rồi cùng Khâu Vĩ một trận chiến, tuy nói trong quá trình chiến đấu, Tần Hạo phần lớn thời gian đều tại thể nội vô vọng kiếm kinh nhưng cũng chia ra bộ phận tâm thần chú ý Khâu Vĩ. Khâu Vĩ chính là luyện thể cao thủ, thực lực không thể nghi ngờ, sở dĩ cuối cùng bị thua, hoàn toàn là bởi vì Tần Hạo đối với không có kiếm chi cảnh cùng vô vọng kiếm kinh cảm ngộ tăng lên. Cả hai dung hợp không ít. Đến mức thi triển vô vọng kiếm kinh thời điểm, uy lực cũng tăng lên trên diện rộng, Khâu Vĩ không có cách nào nhanh chóng tới gần Tần Hạo. Mà hết lần này tới lần khác cận chiến là Khâu Vĩ am hiểu nhất, đem hai cùng so sánh, Khâu Vĩ lúc này mới bị thua. Nếu như không phải không có kiếm chi cảnh cùng vô vọng kiếm kinh cả hai dung hợp tăng lên, chỉ sợ thua chính là ta đi. Tần Hạo lắc đầu, cho dù vận dụng Hỗn Độn kiếm quyết muốn đánh bại Khâu Vĩ cũng không dễ dàng như vậy, bất quá cái này cũng mặt bên ấn chứng vô vọng kiếm kinh chỗ cường đại. Cứ việc chưa hoàn toàn nắm giữ, có thể vô vọng kiếm kinh phát huy uy năng, cũng đã vượt qua Hỗn Độn kiếm quyết dựa theo Tần Hạo tính ra, nếu như vô vọng kiếm kinh toàn bộ nắm giữ sau, như vậy mặc dù gặp được Thiên Địa Hải Thiên Địa chân thần, Tần Hạo cũng đã có sức tự vệ. Phải biết đây chính là tại không sử dụng Đục Nguyên cánh lông vũ cùng Lục Đại phân thân tình huống dưới, Tần Hạo bản tôn vẫn chỉ là nửa bước chân thần mà thôi. Bất quá còn chưa đủ. Tần Hạo lắc đầu, không nói ta hiện tại chỉ là đối với vô vọng kiếm kinh có bộ phận nắm giữ, dù là toàn bộ nắm giữ, cũng không dám nói 100% có thể thông qua Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội, cuối cùng bái nhập Càn Khôn Tông, ta toàn bộ nắm giữ vô vọng kiếm kinh cũng chỉ là phàn đạo chi lưu cấp độ mà thôi, mà phàn đạo dạng này kim bài giác đấu sĩ, cũng chỉ có 5-6/10 tỷ lệ có thể bái nhập Càn Khôn Tông. Thực lực còn chưa đủ. Tần Hạo thở sâu, đè xuống rất nhiều suy nghĩ, bắt đầu chia ra tâm thần một bên quan sát vô số cường giả lưu lại tâm đắc cảm ngộ, một bên cũng bắt đầu lĩnh hội hỗn độn bản nguyên. Hiểu ý không gian, không chỉ có riêng chỉ có cường giả lưu lại tâm đắc cảm ngộ. Nơi đây hỗn độn bản nguyên đồng dạng nồng đậm không gì sánh được. Dựa theo Tần Hạo tính ra, hiểu ý không gian hỗn độn bản nguyên so với thiên linh ao đều muốn nồng đậm rất nhiều, ở loại địa phương này tu luyện, hiệu quả tu luyện đều sẽ làm ít công to. Nhất tâm nhị dụng, một bên lĩnh hội hỗn độn bản nguyên, một bên quan sát cường giả lưu lại rất nhiều tâm đắc cảm ngộ. Chậc chậc, người này sở tu lại là chỉ pháp, một chỉ chi vi động thiên triệt địa. Còn có cái này, người này luyện thể chi lưu cũng quá mạnh, so Khâu Vĩ cường hãn đâu chỉ gấp 10 lần. T. Thiên địa hải quả nhiên thiên tài phong phú. Một bên quan sát, Tần Hạo trong lòng cũng cảm khái không thôi. Cần biết Tần Hạo chỉ là nửa bước chân thần, tại giác đấu trường giác đấu đối thủ cũng là nửa bước chân thần, tiến vào hiểu ý không gian sau, cũng chỉ có thể nhìn thấy nửa bước chân thần lưu lại tâm đắc cảm ngộ. Chỉ bất quá những này có thể tại hiểu ý không gian lưu lại tâm đắc cảm ngộ người, rất có thể đều là tu luyện cực kỳ đã lâu tồn tại, khoảng cách hiện tại đi qua hồi lâu thôi. Có thể nghĩ, từ xưa đến nay thiên địa hải đản sinh thiên tài có bao nhiêu? Tần Hạo thiên phú đặt ở tinh hải thiên địa hay là số 1 số 2 tồn tại, có thể cùng thiên địa hải rất nhiều thiên tài so sánh, căn bản cũng không tính là cái gì. Đương nhiên Tần Hạo còn có rất cao tiềm lực trưởng thành, hiện tại không bằng những thiên tài này, không có nghĩa là về sau cũng vô pháp đạt tới, thậm chí vượt qua bọn hắn tình trạng. Hai ngày thời gian nháy mắt đã qua, Tần Hạo vẫn chưa thỏa mãn kết thúc hiểu ý không gian tu luyện, một lần nữa trở lại giác đấu trường, không chần chờ, Tần Hạo giao nạp đầy đủ hỗn độn linh tinh sau, lần nữa mở ra giác đấu. Trung giai tuyệt học vô vọng kiếm kinh bản thân liền là lấy thực chiến làm chủ, cần ở trong thực chiến tu luyện, như vậy Tần Hạo đương nhiên cũng muốn kinh lịch đại lượng chiến đấu. Lần này giác đấu đối thủ cũng là một tên ngân bài giác đấu sĩ, tên là Dương, cũng là một tên nửa bước chân thần thiên tài, luận thực lực so với Vân Sướng còn cường đại hơn mấy phần, để Tần Hạo cảm thấy vui mừng chính là ngân bài giác đấu sĩ Dương thế mà còn là một tên song kiếm chạy kiếm khách, kiếm pháp cực kỳ sắc bén hung mãnh, song kiếm công kích 10 phần xảo trá, sơ ý một chút liền có khả năng bị đánh bại. Tần Hạo cũng lấy ra 12 phần tinh thần toàn lực ứng đối, bất quá ngay cả tục 2 lần tiến vào hiểu ý không gian, lại đã trải qua khâu vĩ một trận chiến, Tần Hạo đối với vô vọng kiếm kinh năng lực trưởng không sớm đã xưa đâu bằng nay. Cuối cùng hao phí nửa canh giờ, thành công đánh bại đối phương. Trận chiến này cũng làm cho rất nhiều người chú ý đến Tần Hạo. Liên tục 3 trận giao đấu, trừ ra trận đầu bên ngoài, mặt khác 2 trận đều liên tiếp chiến thắng, trọng yếu nhất chính là thực lực vững bước tăng lên, tiến bộ hết sức rõ ràng. Cái này không thể không gây nên đám người chú ý lợi hại. Người này mặc dù chỉ tham gia 3 trận giao đấu, tiến vào 3 lần hiểu ý không gian, nhưng thực lực tăng lên lại hết sức tấn mãnh, nếu như cho người này càng nhiều thời gian, chỉ sợ đạt tới kim bài giác đấu sĩ tình trạng cũng chưa chắc không có khả năng. Đúng vậy à, đáng tiếc bây giờ khoảng cách Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội thời gian quá ngắn, chỉ có 30,000 năm không đến, không phải vậy nếu để cho người này càng nhiều thời gian, bái nhập Càn Khôn Tông cũng chưa chắc không có khả năng ha ha. Chư vị muốn nói người này tiềm lực không tầm thường ta cũng là tán đồng, nhưng muốn nói hắn bái nhập Càn Khôn Tông cũng quá coi trọng, mỗi 100 kỷ bao nhiêu thiên tài đều khát vọng bái nhập Càn Khôn Tông, coi như Tiên Lôi đại lục cùng Kim Khuyết đại lục đều có thiên tài đến, nhưng cuối cùng bái nhập Càn Khôn Tông mới bao nhiêu, theo ta thấy, người này muốn bái nhập Càn Khôn Tông, không có khả năng. Rất nhiều người đối với Tần Hạo nghị luận, có người cho là chỉ cần cho Tần Hạo càng nhiều thời gian, tất nhiên cũng có thể bái nhập Càn Khôn Tông, cũng có người cho là coi như lại cho Tần Hạo trăm thế kỷ ở giữa, Tần Hạo cũng không có khả năng bái nhập Càn Khôn Tông. Càn Khôn Tông chiêu thu đệ tử quá khắc nghiệt, muốn bái nhập Càn Khôn Tông nửa bước chân thần cũng quá nhiều, cạnh tranh áp lực 10 phần to lớn. Dựa theo thường ngày quy luật, một thành trì có thể có mấy cái nửa bước chân thần bái nhập Càn Khôn Tông liền 10 phần không tệ, huống chi hiện tại Tần Hạo cũng liền có thể đối phó ngân bài giác đấu sĩ mà thôi, nếu như gặp phải kim bài giác đấu sĩ, chỉ có bị thua một con đường. Ngoại giới nghị luận, Tần Hạo cũng không có quá mức chú ý, vẫn như cũng một lòng một ý toàn lực tu hành lấy, thời gian cứ như vậy lặng yên trôi qua, Tần Hạo cơ hồ là không có bất kỳ cái gì ngừng, trừ ra ngẫu nhiên thời điểm cần càng nhiều thời gian hấp thu tiêu hóa tại hiểu ý không gian cảm ngộ bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là rời đi hiểu ý không gian, liền lập tức tham gia giác đấu trường giác đấu. Đến mức giác đấu trường ngân bài giác đấu sĩ, Tần Hạo đã toàn bộ chiến đấu qua, giống Vân Sướng, Viêm Ngục lao tổ bọn bốn người, Tần Hạo cũng đều toàn bộ chiến đấu qua. Nếu như nói vừa tham gia giác đấu thời điểm, đối mặt Vân Sướng bọn người, Tần Hạo chỉ vận dụng vô vọng kiếm kinh tình huống dưới hoàn toàn không phải là đối thủ, như vậy hiện tại, đối mặt Vân Sướng bọn người, Tần Hạo ý nguyên có thể làm được dễ dàng miểu sát. Vô vọng kiếm kinh viên mãn. Sở dĩ có thể làm được trình độ như vậy, hoàn toàn là bởi vì Tần Hạo đối với không có kiếm chi cảnh cùng vô vọng kiếm kinh đạt đến cảnh giới viên mãn, uy lực cường đại có thể nghĩ. Chỉ bất quá cân nhắc đến Vân Sướng bốn người chiến đấu ma luyện hiệu quả, khi cùng Vân Sướng, Viêm Ngục lão tổ, Lô Nhân cùng Hư tổ lúc chiến đấu, Tần Hạo đều sẽ thích hợp áp chế thực lực, để Vân Sướng bốn người cũng đưa đến tăng lên hiệu quả. Tần Hạo thực lực tăng lên tấn mãnh, cũng làm cho Vân Sướng bốn người mười phần chấn kinh, phải biết cũng không phải là chỉ có Tần Hạo thực lực tăng lên, Vân Sướng bốn người cũng là thực lực không ngừng tăng lên. Dù sao bốn người tham gia chiến đấu số lần vượt xa Tần Hạo, trong đó Vân Sướng đều đã tham gia 50,000 cuộc chiến đấu, đại lượng chiến đấu tích lũy xuống, thực lực tăng lên có thể nghĩ. Chỉ là đối mặt Tần Hạo, vẫn như cũng chỉ có bị miểu sát phần. Chương 2470 Tần Hạo kế hoạch. Chương 2470 Tần Hạo kế hoạch. Giác đấu trường, một chỗ trong phòng tu luyện. Trong giác đấu trường ở giữa chính là giác đấu không gian, bốn phương tám hướng thì là có thể dung nạp 10 vạn người thính phòng, bất quá để cho tiện người tham chiến tu luyện, cũng là có không ít phòng tu luyện. Dù sao rất nhiều người trong chiến đấu có lẽ liền sẽ có cảm ngộ, thậm chí đột phá, lúc này liền cần một cái chỗ an tĩnh tiến hành đột phá. Dầm dầm, từng luồng nồng đậm không gì sánh được hỗn độn bản nguyên từ Tần Hạo trên thân lan tràn ra, trước hết nhất lan tràn ra rõ ràng là đại địa hỗn độn bản nguyên, cực kỳ nồng đậm, thậm chí ẩn chứa từng luồng như thế. Hô Tần Hạo chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể mình nồng đậm vạn phần đại địa hỗn độn bản nguyên, đầu tiên là phun ra một ngụm trọc khí, sau đó trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, tiến vào hiểu ý không gian nghìn lần, đại địa hỗn độn bản nguyên rốt cục cũng viên mãn. Trừ ra hủy diệt, sinh cơ hai loại hỗn độn bản nguyên đạt tới hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên bên ngoài, giờ phút này, không chỉ có đại địa hỗn độn bản nguyên, quang minh, hắc ám hai loại hỗn độn bản nguyên cũng đều hoàn toàn viên mãn. 18 loại phân mạch, tất cả đều nắm giữ. Tốc độ tu luyện như vậy cũng không chậm, phải biết Tần Hạo mặc dù một mực tại giác đấu trường tu luyện, nhưng trước sau cũng liền chút này thời gian mà thôi. Đổi lại những người khác, muốn tại trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ ba loại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên, căn bản không có khả năng. Hiểu ý không gian cùng thiên địa hải hỗn độn bản nguyên vốn là nồng đậm cũng rất mấu chốt. Tần Hạo rất rõ ràng, chính mình sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, rất lớn nguyên nhân cũng bởi vì hiểu ý không gian cùng thiên địa hải. Cho dù không có tiến vào hiểu ý không gian, dù là chỉ là tại thiên địa hải, bản thân hỗn độn bản nguyên liền so tinh hải thiên địa nồng đậm quá nhiều, ở loại địa phương này tu luyện, bản thân tốc độ tu luyện liền sẽ mau hơn rất nhiều. Lại thêm, Tần Hạo chính là chủ tu đại đạo đoạt linh quyết ngộ tính lại cực cao, lĩnh hội hỗn độn bản nguyên đứng lên cũng liền làm ít công to, dễ như trở bàn tay. Tổng thể mà nói, Tần Hạo đối với mình tu luyện hết sức hài lòng. Bảy đại hỗn độn bản nguyên, trong đó 5 loại ta toàn bộ nắm giữ. Chỉ cần lại nắm giữ quy tắc cùng nhân quả hỗn độn bản nguyên, liền có thể tấn thăng chân thần chi cảnh. Cùng những người khác khác biệt, những người khác chỉ cần có một loại hỗn độn bản nguyên đạt tới viên mãn hoàn chỉnh chi cảnh, liền cũng thỏa mãn tấn thăng chân thần chi cảnh điều kiện. Tần Hạo lại không phải, nhất định phải nắm giữ 7 loại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên. Mặc dù khoảng cách tấn thăng chân thần chi cảnh điều kiện còn có không ít chênh lệch, nhưng Tần Hạo cũng rõ ràng, thực lực của mình đem so với trước sớm đã tăng lên không biết bao nhiêu. Vô vọng kiếm kinh không có kiếm chi cảnh, tất cả đều viên mãn. Hủy diệt, sinh cơ, đại địa, quang minh, hắc ám 5 loại hỗn độn bản nguyên phân mạch hoàn toàn nắm giữ, ta thực lực bây giờ không có gì bất ngờ xảy ra đánh bại phản đạo không có vấn đề. Tần Hạo nghĩ ngợi, mặc dù không có cùng phản đạo chiến đấu qua, thậm chí mặt khác kim bài giác đấu sĩ chiến đấu, nhưng Tần Hạo cũng quan sát qua rất nhiều lần phản đạo các loại long hầu thành giác đấu trường kim bài giác đấu sĩ quá trình chiến đấu. Đối với phản đạo đám người thực lực bao nhiêu cũng có chút hiểu biết. Dù là đối mặt phản đạo, Tần Hạo cũng có lòng tin một trận chiến, thậm chí đánh bại đối phương. Bất quá, còn chưa đủ. Tần Hạo lắc đầu, cũng không có cuồng vọng tự đại. Sở dĩ nói không nên lời ngoài ý muốn có thể đánh bại phản đạo, trước đó sách là phản đạo không có tuyệt chiêu, át chủ bài. Nếu như đối phương bảo lưu lại thực lực, chính mình có thể hay không đánh bại đối phương, cũng chính là hai chuyện. Đồng dạng, dựa theo qua lại Càn Khôn Tông chiêu thu đệ tử kinh nghiệm, kim bài giác đấu sĩ có được ngũ lục thành tỷ lệ bái nhập Càn Khôn Tông, chính mình không có gì bất ngờ xảy ra có thể đánh bại phản đạo. Ngang nhau tại cũng chính là ngũ lục thành năm chắc bái nhập Càn Khôn Tông. Nếu như vận khí không tốt, gặp được thực lực đặc biệt yêu nghiệt cao thủ, có thể hay không bái nhập Càn Khôn Tông chính là hai chuyện. Không an toàn. Tần Hạo trầm ngâm. Bái nhập Càn Khôn Tông chính là Tần Hạo đại kế. Liên quan đến lấy tương lai Tần Hạo tổ thần kế hoạch, dù sao nếu như không có khả năng tại một cái luân hồi kỷ nguyên bên trong tấn thăng tổ thần, tinh hải thiên địa liền triệt để xong. Cho nên, biện pháp tốt nhất hay là nắm giữ vạn kiếm chi cảnh. Tần Hạo trong mắt tinh quang lóe lên. Không gì đáng trách. Không có kiếm chi cảnh uy lực, Tần Hạo đã hết sức rõ ràng. Nếu như nắm giữ vạn kiếm chi cảnh, Tần Hạo thực lực sẽ đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Mà lại, chỉ cần nắm giữ vạn kiếm chi cảnh là có thể tu luyện tiểu diễn kiếm thần thuật, kiếm thuật này chính là cao giai tuyệt học. Luận uy lực, vô luận hỗn độn kiếm quyết hay là vô vọng kiếm kinh đều xa xa không kịp tiểu diễn kiếm thần thuật. Đáng tiếc, Tần Hạo nắm giữ không có kiếm chi cảnh, đều là bởi vì một lần ngoài ý muốn vừa rồi lĩnh ngộ, muốn nắm giữ vạn kiếm chi cảnh. Sao mà khó khăn? Đối với vạn kiếm chi cảnh càng là không có đầu mối, lại càng không cần phải nói nắm giữ. Chiến đấu. Trầm ngâm một lát, Tần Hạo nhìn về hướng ngoài phòng tu luyện giác đấu không gian. So sánh với trước đây, giác đấu trường nửa bước chân thần số lượng rõ ràng nhiều rất nhiều, toàn bộ thính phòng cơ hồ không còn chỗ ngồi, giác đấu không gian rất nhiều lôi đài cũng kín người hết chỗ. Mỗi cái lôi đài đều có người đang chiến đấu. Tại giác đấu không gian bên trong một cái rất nhỏ khu vực, lại có sương mù nồng đậm che đậy, có thể mơ hồ cảm giác được trong đó có người đang chiến đấu, nhưng lại không cách nào thấy rõ, cảm giác chiến đấu song phương đến tuột cùng là ai. Tần Hạo biết, đó là giác đấu không gian ngẫu nhiên sân bãi. Giác đấu không gian chiến đấu chia làm hai bộ phận, một bộ phận là khiêu chiến giác đấu sĩ, cũng chính là giác đấu trường đồng bài, ngân bài cùng kim bài giác đấu sĩ, một bộ phận khác thì là ngẫu nhiên chiến đấu. Ngẫu nhiên tiến hành xứng đôi, có lẽ có thể xứng đôi đến một cái thực lực cực mạnh thiên tài, cũng có khả năng xứng đôi đến đối thủ thực lực bình thường, không qua lại hướng chênh lệch sẽ không quá lớn, dù sao nếu như thực lực chênh lệch quá lớn, vậy cũng không được ma luyện hiệu quả. Trừ cái đó ra, cũng không phải nói sẽ chỉ xứng đôi đến bản địa giác đấu trường người khiêu chiến, cũng có khả năng ngẫu nhiên xứng đôi đến những thành trì khác người khiêu chiến. Nói ngắn gọn, chỉ cần có được giác đấu trường thành trì, đều sẽ gia nhập ngẫu nhiên xứng đôi ở trong. Ta muốn nắm giữ vạn kiếm chi cảnh, dù là chỉ là lĩnh ngộ một tia, biện pháp tốt nhất chính là chiến đấu, thông qua đại lượng chiến đấu tích lũy kinh nghiệm, từ trong chiến đấu cảm ngộ vạn kiếm chi cảnh. Đây là trước mắt vui vẻ nhất ngộ vạn kiếm chi cảnh biện pháp. Đơn thuần đi cảm ngộ tự nhiên cũng có thể, nhưng không thể nghi ngờ sẽ hao phí rất nhiều thời gian, nếu như có thể kinh lịch đại lượng chiến đấu, như vậy không thể nghi ngờ sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đối với Tần Hạo mà nói, hiện tại thời gian không thể nghi ngờ 10 phần quý giá. Mà chiến đấu, Long Hậu thành giác đấu trường ngân bài giác đấu sĩ, Tần Hạo đã toàn bộ khiêu chiến qua, mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó ngân bài giác đấu sĩ cũng không có ý nghĩa quá lớn. Về phần kim bài giác đấu sĩ, mặc dù cũng có thể đưa đến ma luyện hiệu quả, nhưng Tần Hạo đối với mấy cái này kim bài giác đấu sĩ hiểu quá rõ, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng chính là đạo lý này, không có loại kia thần bí, xa lạ đối chiến càng có hiệu quả. Thứ yếu chính là Tần Hạo cũng không muốn bại lộ thực lực bản thân. Nếu như ngay từ đầu liền bại lộ thực lực, như vậy những người khác liền có thể nghĩ ra ứng đối phương pháp, chính mình bao nhiêu lại nhận cản trở. Ngẫu nhiên xứng đôi chiến đấu chính là biện pháp tốt nhất. Trên người của ta hỗn độn linh tinh cũng không nhiều, vừa vặn có thể kiếm chút hỗn độn linh tinh. Tần Hạo mỉm cười, tại giác đấu trường tu luyện lâu như vậy, là 10 phần hao phí hỗn độn linh tinh. Từ ngây ngô lao ngục rất nhiều chân thần trong tay đoạt tới hỗn độn linh tinh, sớm đã tiêu hao không sai biệt lắm, Tần Hạo cũng cảm nhận được túng quẫn, mà ngẫu nhiên xứng đôi trong chiến đấu có một hạng là nhất định phải tham dự. Mỗi một cuộc chiến đấu, nhất định phải xuất ra 10.000 hỗn độn linh tinh tiến hành độ chiến, bên thắng ăn sạch, kẻ bại hoàn toàn không có. Chương 2471 Thiên tài Tiêu Minh Nghị, chương 2471 Thiên tài Tiêu Minh Nghị giác đấu ngẫu nhiên trận. Muốn làm liền làm, Tần Hạo lúc này rời đi phòng tu luyện, thẳng đến giao nạp phí tổn chỗ. Ngẫu nhiên giác đấu, cần giao nạp 10.000 hỗn độn linh tinh, vô luận thắng bại, giác đấu trường sẽ rút ra 2 thành phí tổn, còn lại hỗn độn linh tinh bên thắng ăn sạch. Tần Hạo, ngươi khẳng định muốn tham gia ngẫu nhiên giác đấu? Giác đấu trường phụ trách thu lấy hỗn độn linh tinh một tên nửa bước chân thần kinh ngạc nhìn về phía Tần Hạo, hỏi thăm mở miệng. Đối với Tần Hạo, người này là có ấn tượng. Phải biết trong khoảng thời gian này, Tần Hạo thế nhưng là điên cuồng khiêu chiến ngân bài giác đấu sĩ, nhiều lần tiến vào hiểu ý không gian. Cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng dám xa xỉ như vậy khiêu chiến giác đấu sĩ. Khiêu chiến một lần giác đấu sĩ, vẹn vẹn phí tổn chính là 1000 hỗn độn linh tinh. Đừng nói phổ thông nửa bước chân thần, coi như chân thần. Đại lượng chiến đấu bên dưới cũng sẽ cảm thấy thì đau. Tần Hạo lại lần lượt chiến đấu. Càng mấu chốt chính là, mỗi lần chiến đấu sau Tần Hạo đều sẽ có thu hoạch, thực lực vững bước tăng lên. Nếu như chỉ là như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Tần Hạo trên người có không ít hỗn độn linh tinh thôi, cũng không thể đại biểu cái gì. Chân chính để hắn cảm thấy kinh ngạc, hay là Tần Hạo thực lực. Tuy nói Tần Hạo liên tục nhiều cuộc chiến đấu, thực lực vững bước tăng lên, nhưng Tần Hạo cuối cùng khiêu chiến chỉ là ngân bài giác đấu sĩ, không có một trận cùng kim bài giác đấu sĩ kinh nghiệm chiến đấu. Ngẫu nhiên trận giác đấu, phổ biến đều là tại cùng kim bài giác đấu sĩ chiến đấu không có ma luyện hiệu quả sau, mới có thể lựa chọn ngẫu nhiên trận giác đấu. Dù sao so sánh với cùng kim bài giác đấu sĩ chiến đấu, lựa chọn ngẫu nhiên trận giác đấu độ khó càng lớn, hao phí hỗn độn linh tinh cũng nhiều hơn. Sơ ý một chút, liền phải đổ thua thiệt 10. Không 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 hỗn độn linh tinh. Không đợi Tần Hạo trả lời, tên kia thân mang giác đấu trường phục sức nửa bước chân thần thanh âm hòa hóa lại, tiếp tục nói, ngay sau đó Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội ở tước, nghe nói Càn Khôn Tông đặc sứ đã đích thân tới Long Hậu Thành, ta biết trong các ngươi rất nhiều người tăng thực lực lên sốt ruột, nhưng cũng muốn làm theo khả năng, dù sao ngẫu nhiên cuộc chiến đấu không giống với giác đấu trường chiến đấu. Nếu như thua chính là 10000 hỗn độn linh tinh ta biết, đã tạ. Nhắc nhở. Tần Hạo chắc tay, đồng thời trong lòng cũng khẽ nhúc nhích, Càn Khôn Tông đặc sứ đã đích thân tới Long Hậu Thành. Tần Hạo nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên tại trong thính phòng nghe được không ít thảo luận Càn Khôn Tông đặc sứ sự tình, Tần Hạo không khỏi sờ lên cái mũi, tính toán thời gian, bây giờ cách Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội đã gần vô cùng. Chỉ là Tần Hạo vẫn luôn tại toàn tâm toàn ý tu luyện, cho nên không có quá mức chú ý cái này mà thôi. Đi, đã ngươi không có ý kiến, vậy ta liền cho ngươi xác định, đây là lệnh bài của ngươi. Chỉ cần lấy hỗn độn bản nguyên kích phát liền có thể tiến hành ngẫu nhiên xứng đôi. Xứng đôi đối thủ không chừng, cũng có thể là những thành trì khác người khiêu chiến, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Gặp Tần Hạo khăng khăng tiến hành ngẫu nhiên ra đấu, nửa bước kia chân thần lúc này cũng không nhiều lời, chỉ là lắc đầu liền giao cho Tần Hạo một viên lệnh bài, ra hiệu Tần Hạo có thể rời đi. Đa tạ. Tần Hạo lần nữa chắp tay, cất kỹ lệnh bài sau liền quay người rời đi. Thính phòng một chỗ tương đối chỗ hẻo lánh, Tần Hạo cầm trong tay lệnh bài thở nhẹ khẩu khí, trong mắt có một vòng chờ mong, trận đầu ngẫu nhiên ra đấu. Không biết đối thủ của ta là ai. Hy vọng có thể mang cho ta kinh hỉ. Mỉm cười, Tần Hạo tay phải hỗn độn bản nguyên rót vào trong đó, sau một khắc, một cỗ bàng bạc mênh mông lực lượng liền trong nháy mắt từ trong lệnh bài kích phát bao phủ Tần Hạo, ngay sau đó Tần Hạo chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Long Hậu Thành giác đấu trường, một chỗ trong phòng tu luyện, một tên thân mang lộng lẫy, đầu đội ửng đỏ mặt nạ thanh niên chính ngạo nghễ mà đứng. Thanh niên đeo mặt nạ tay phải nắm một thanh vô cùng nặng nề trọng kiếm, tay trái cũng tương tự nắm lấy một viên ngẫu nhiên giác đấu lệnh bài, tự lẩm bẩm, không sai biệt lắm. Long Hậu Thành giác đấu trường kim bài giác đấu sĩ ta cơ hồ toàn bộ khiêu chiến qua, mặc dù có chút người ta chưa đánh bại, nhưng cùng bọn hắn chiến đấu cũng không có ma luyện hiệu quả, chỉ có ngẫu nhiên giác đấu. Nói đến đây, thanh niên đeo mặt nạ thể nội hỗn độn bản nguyên đã bắt đầu rót vào ngẫu nhiên giác đấu lệnh bài, trung điệp thở nhẹ khẩu khí, trong mắt tinh mang lấp lóe tự nghĩ nói bây giờ cách Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội cũng liền hơn nửa năm điểm, chỉ cần lại cố gắng một chút, ta Tiêu Minh Nghị cũng chưa chắc không có khả năng bái nhập Càn Khôn Tông. Mang theo nồng đậm chờ mong cùng hướng tới, thanh niên Tiêu Minh Nghị thân hình lóe lên, cũng bị trong lệnh bài bàng bạc hùng hồn lực lượng bao khỏa. Trong nháy mắt cũng biến mất ngay tại chỗ. Giác đấu không gian, sương mù xám bao phủ, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy lôi đài bên ngoài lại là mắt thường không cách nào thấy rõ. Tần Hạo trống rông xuất hiện trên lôi đài, liếc mắt xung quanh, Tần Hạo không khỏi khẽ gật đầu. Hay là tại giác đấu trường, bất quá nơi này cũng đủ thần kỳ, thần niệm của ta thế mà chỉ có thể bao phủ lôi đài phạm vi, lôi đài bên ngoài căn bản là không có cách cảm giác. Đây cũng là ngẫu nhiên chiến đấu chỗ tốt. Ngoại nhân căn bản cũng không biết ngẫu nhiên chiến đấu thắng bại, cũng không biết ngẫu nhiên chiến đấu song phương là ai, phi thường thích hợp không nguyện ý bại lộ thực lực bản thân người khiêu chiến. Soạn. Đang lúc này, Tần Hạo chú ý tới phía trước bên bờ lôi đài không gian rất nhỏ ba động, một tên mang theo ửng đỏ mặt nạ, cầm trong tay một thanh trường cao cỡ nửa người trọng kiếm thanh niên lộng lẫy đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy đối phương, Tần Hạo không khỏi nao nao. Thế mà còn mang theo mặt nạ. Đầu óc nhất chuyển Tần Hạo cũng lập tức kịp phản ứng, tham gia ngẫu nhiên chiến đấu rất nhiều người đều không nguyện ý bại lộ thực lực, mà ngẫu nhiên chiến đấu mặc dù có thể che đậy ngoại nhân dò xét, lại không có khả năng che đậy đối thủ. Mang theo mặt nạ, như vậy đối thủ cũng không biết chính mình là ai, chân chính làm được ẩn nấp. Trận đầu giác đấu cũng không sao. Lần sau giác đấu ta cũng mang lên mặt nạ khẽ lắc đầu, Tần Hạo liền cũng đè xuống tâm tư, ngược lại dò xét thanh niên đứng lên. Chỉ là có chút cảm giác, Tần Hạo không khỏi hai mắt nhắm lại. Kiếm khí. Từ trên người đối phương, Tần Hạo cảm nhận được 10 phần nồng đậm kiếm khí. Cố kiếm khí này không gì sánh được sắc bén, nặng nghề, có loại đại khí bằng bạc, đại khai đại hợp cảm giác. Không hề nghi ngờ, đây là một vị kiếm đạo cao thủ. Trừ cái đó ra, trên thân người này hỗn độn bản nguyên cũng 10 phần nồng đậm. Đại địa hỗn độn bản nguyên, thủy diệt hỗn độn bản nguyên, uy tắc hỗn độn bản nguyên. Tam đại hỗn độn bản nguyên phân mạch tất cả đều nắm giữ. Là cao thủ. Tần Hạo thở sâu, thần sắc có chút hưng phấn lên, trên thân cũng hiện ra nồng đậm chiến ý, không nghĩ tới trận đầu ngẫu nhiên ra đấu, thế mà liền xứng đôi đến cao thủ như vậy. Điều này cũng làm cho Tần Hạo càng thêm mong đợi đứng lên. Tần Hạo dò xét thanh niên đeo mặt nạ thời điểm, thanh niên đeo mặt nạ cũng đang đánh giá Tần Hạo. Không mang mặt nạ là quá cuồng vọng, còn là lần đầu tiên tham gia ngẫu nhiên giáp đấu. Tiêu Minh Nghị nhìn qua Tần Hạo, lông mày khẽ nhếch. Tham gia ngẫu nhiên giáp đấu lại không mang theo mặt nạ, hoặc là đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin, dù là bại lộ thực lực cũng không quan trọng, hoặc là chính là trước kia không có tham gia qua ngẫu nhiên giáp đấu, không có kinh nghiệm. Đúng lúc này, Tiêu Minh Nghị chú ý tới Tần Hạo trong tay chậm rãi xuất hiện một thanh có như vực sâu tinh không bảo kiếm, không khỏi lần nữa khẽ giật mình. Thế mà cũng là kiếm tu, có chút ý tứ, bất quá trên thân người này kiếm uy không mạnh, xem ra hẳn là lần thứ nhất tham gia ngẫu nhiên giáp đấu. Khẽ gật đầu, Tiêu Minh Nghị cũng không có khinh thường Tần Hạo, mà là trong mắt mang theo một tia chiến ý, bất kể như thế nào, trước đánh bại hắn lại nói, đánh bại hắn, coi như giáp đấu trưởng thu lấy hai thành phí tổn, ta cũng có thể kiếm lời 6000 hỗn độn linh tinh. Trọng kiếm vô phong, chém. Tiêu Minh Nghị không nói nhảm, hai tay nắm chặt trọng kiếm, một kiếm hướng phía Tần Hạo chém xuống, muốn đem Tần Hạo trực tiếp chém chết. Chương 2472 nghiệt ép. Chương 2472 nghiệt ép. Hắn không phải đối thủ của ta. Một kiếm chém ra, Tiêu Minh Nghị lòng tin tràn đầy, mặc dù từ Tần Hạo cũng cảm nhận được kiếm uy, nhưng cũng không mãnh liệt, ta một kiếm này cũng không phải là ta mạnh nhất kiếm chiêu, nhưng cũng vận dụng đại địa hỗn độn bản nguyên, lại phối hợp ta đối với kiếm đạo cảm ngộ, đánh bại hắn không có vấn đề. Sự thật cũng là như thế. Tiêu Minh Nghị tại ngẫu nhiên trận cũng giác đấu rất nhiều lần, rất nhiều đối thủ đều là bị hắn một tay trọng kiếm trực tiếp đánh bại. Trên thân người này cũng không có quy tắc hỗn độn bản nguyên khí tức, không cách nào di chuyển nhanh chóng, liền không cách nào tránh đi ta trọng kiếm vô phòng, mà chỉ cần bị đánh trúng, lấy trọng kiếm vô phong uy lực, đủ để đem hắn trực tiếp chém giết. Tiêu Minh Nghị khẽ gật đầu, trong lòng cũng có chút vui vẻ, chỉ cần đánh bại Tần Hạo, liền có thể kiếm lấy 6000 mai hỗn độn linh tinh, đổi ai cũng hiểu ý tình không sai. Dù sao tại giác đấu trường tu luyện cũng là 10 phần hao phí hỗn độn linh tinh, dù là Tiêu Minh Nghị xuất thân không sai, cũng chịu không được như vậy tiêu hao. Lấy đại địa hỗn độn bản nguyên dung nhập trọng kiếm, làm cho trọng kiếm càng thêm nặng nề, người này có chút am hiểu trọng kiếm một đạo. Tiêu Minh Nghị chém ra một kiếm trong nháy mắt, Tần Hạo liền cũng cảm giác được Tiêu Minh Nghị một kiếm này môn đạo. Bất quá Tiêu Minh Nghị nhưng lại không biết, hắn một kiếm này mặc dù tốc độ có chút nhanh chóng, Tần Hạo cũng không có quy tắc tu luyện hỗn độn bản nguyên, nhưng muốn né tránh Tiêu Minh Nghị một kiếm này, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nói đùa, kiếm đạo trong truyền thừa cũng là có quan hệ với cùng kiếm đạo dung hợp thân pháp, mặc dù uy lực không kịp hỗn độn kiếm quyết vô vọng kiếm kinh nhưng cũng đầy đủ Tần Hạo trước mắt sử dụng. Bất quá, Tần Hạo không có ý định tránh né. Thật vất vả gặp được một cái thực lực phi phàm kiếm đạo cao thủ, Tần Hạo trong lòng càng khát vọng là cùng đối phương giao phong, nếu như tránh né liền không có ma luyện ý nghĩa của chiến đấu. Vậy liền thử một chút ta một kiếm này. Tần Hạo trong đầu nhất chuyển, cũng không có vận dụng mặt khác kiếm chiêu cùng hỗn độn kiếm quyết mà là trực tiếp thi triển trước mắt mới nhất nắm giữ vô vọng kiếm kinh. Vô vọng kiếm kinh thứ 26 kiếm, Kim Long vô bờ. Tần Hạo động, hắn chân phải hướng phía trước bước ra một bước, khi một bước này bước ra đồng thời, nắm Thiên Nguyên kiếm tay phải cũng thuận thế hướng phía trước công kích mà đi. Mà một kiếm này công kích mà đi đồng thời, ngâm tựa như long minh thanh âm tại Thiên Nguyên kiếm bên trong vang vọng, cực kỳ thanh thúy, càng lôi cuốn lấy một cỗ hãi nhiên không gì sánh được áp, trong nháy mắt hướng phía Tiêu Minh Nghị nghiền ép mà đi. Từ Thiên Nguyên kiếm bên trên càng là hình thành một đạo tựa như kim long giống như kiếm mang, thẳng tắp công kích mà đi. Cái gì? Nguyên bản chính mặt mũi tràn đầy tự tin, cho là mình một kiếm tất nhiên có thể cầm xuống Tần Hạo Tiêu Minh Nghị, giờ phút này lại là sắc mặt đống nhiên đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ hãi nhiên không gì sánh được uy áp bao phủ tự thân, tại cỗ uy áp này bên dưới đúng là hô hấp đều có chút dồn dập lên. Không chỉ có như vậy, Tiêu Minh Nghị cảm thấy mình nắm trọng kiếm hai tay đều có chút bất ổn, lại cũng nhận lấy này cỗ uy áp ảnh hưởng, cái này khiến Tiêu Minh Nghị có thể nói vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là Tần Hạo rõ ràng trên thân cũng không có cái gì cường hãn kiếm uy, lại có thể thi triển ra uy lực như thế một kiếm, giận thì là nếu như một kiếm này công kích mà đến, chính mình chỉ bằng vào trọng kiếm vô phong một chiêu này, chỉ sợ ngăn cản không nổi, lúc kia bị thua cũng không phải là Tần Hạo, mà là chính mình. Hắc hổ bà kiếm. Đổi lại những người khác, đối mặt Tần Hạo như vậy ẩn chứa uy thế khủng bố một kiếm, chỉ sợ cũng không kịp tiến hành đổi chiêu thức, trực tiếp bị thua. Bất quá Tiêu Minh Nghị rõ ràng không phải người bình thường. Tiêu Minh Nghị tại giác đấu trường chiến đấu rất nhiều lần, trong đó lại chú trọng tại ngẫu nhiên trận, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, lại thêm kiếm thuật cũng có chút cao minh, dù là giờ phút này nhận Tần Hạo kiếm uy ảnh hưởng, thực lực bản thân không cách nào hoàn toàn phát huy, nhưng cũng không gì sánh được thuận hoạt. Trực tiếp từ nguyên bản trọng kiếm vô phong, chuyển đổi thành hắc hổ bá kiếm. So sánh với trọng kiếm vô phong, hắc hổ bá kiếm uy thế rõ ràng càng mạnh, tựa như một đầu cự hổ màu đen gào thét, tự chảo vào chỗ tại trên trọng kiếm, hướng phía trước đánh ra mà đi. Tiêu Minh Nghị vừa mới chuyển đổi trọng kiếm công kích kiếm chiêu, trong nháy mắt tiếp theo, Song Vương Bảo kiếm liền tại giữa lôi đài lẫn nhau giao kích. Chỉ nghe được một đạo ngột ngạt không gì sánh được tiếng oanh minh, âm thanh lớn đúng là hình thành sóng xung kích, đem chúng quanh sương mù nồng đậm cho trùng kích đến không ngừng chấn động. Giống, ngâm. Tại Song Vương Bảo kiếm tương giao sát na, tựa như có cự hổ tiếng gầm, lại có cự long tiếng long ngâm, không gì sánh được thanh thúy chói tai, chỉ bất quá khác biệt chính là cự long kia tiếng long ngâm không gì sánh được vang dội, mà cự hổ gào thét ngay từ đầu mặc dù cũng vang dội, nhưng rất nhanh liền suy yếu xuống tới. Hừ. Cùng lúc đó, Tiêu Minh Nghị chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng trùng kích tại trên trọng kiếm, nguồn lực lượng này lại thuận trọng kiếm tác dụng tại chính mình hai tay, nhất thời Tiêu Minh Nghị sắc mặt trắng nhợt, thân thể không bị khống chế hướng phía sau đặng 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 liên tục lui lại. Trọn vẹn lui về sau mấy chục bước mới miễn cưỡng dừng lại. Làm sao có thể, cái này sao có thể trên người hắn rõ ràng uy thế không mạnh, làm sao lại thi triển ra đáng sợ như vậy một kiếm? Tiêu Minh Nghị ổn định thân hình, kinh nghi bất định nhìn qua Tần Hạo. Một bên khác, Thiên Nguyên kiếm cùng Tiêu Minh Nghị trọng kiếm tương giao sau, Tần Hạo cũng cảm nhận được lực lượng khổng lồ tập kích tới, chỉ bất quá cùng Tiêu Minh Nghị khác biệt, Tần Hạo vẹn vẹn lui lại nửa bước liền cũng dừng lại. Đại bộ phận lực lượng đều bị Thiên Nguyên kiếm ngăn cản xuống tới. Tần Hạo tự thân căn bản liền không có nhận ảnh hưởng gì. Cũng chú ý tới Tần Hạo động tác, Tiêu Minh Nghị càng thêm khó mà tiếp nhận, tuy nói tại giác đấu không gian ngẫu nhiên giữa sân, Tiêu Minh Nghị cũng không phải là bách chiến bách thắng, nhưng coi như bị thua cũng sẽ không quá khó nhìn. Càng không có xuất hiện qua, vừa mới xuất thủ liền bị hoàn toàn áp chế tình trạng. Nếu như không phải mình phản ứng nhanh, kịp thời thay đổi phương thức công kích, chỉ sợ hắn liền đã chết. Chẳng lẽ hắn vừa ra tay liền lấy ra tuyệt chiêu của chính mình? Tiêu Minh Nghị thở sâu, cũng chỉ có thể nghĩ đến loại khả năng này, đồng thời cũng không ngừng hồi tưởng đến Long Hầu Thành những thiên tài khác. Nếm thử cùng trước mặt Tần Hạo đối ứng bên trên. Giác đấu không gian ngẫu nhiên trận xứng đôi, đầu tiên đều là xứng đôi bản thành ao mặt khác người khiêu chiến, nếu như không có thích hợp người khiêu chiến, mới có thể xứng đôi những thành trì khác. Chỉ là, suy nghĩ một vòng, Tiêu Minh Nghị cũng không có tìm tới một cái cùng Tần Hạo có thể đối ứng bên trên thiên tài. Cái này cũng bình thường, Tiêu Minh Nghị mặc dù cũng chú ý giác đấu trưởng những thiên tài khác, nhưng Tần Hạo trước đó khiêu chiến đều là ngân bài giác đấu sĩ. Một cái kim bài giác đấu sĩ đều không có khiêu chiến qua. Không có chiến thắng qua kim bài giác đấu sĩ, ngay cả cùng kim bài giác đấu sĩ kinh nghiệm chiến đấu đều không có, Tiêu Minh Nghị làm sao có thể chú ý đến? Long Hầu Thành khổng lồ như thế, nửa bước chân thần không biết bao nhiêu, Tiêu Minh Nghị coi như có thể thu thập tình báo, cũng chỉ có thể thu thập những cái kia thực lực cường đại thôi, về phần thực lực hơi yếu. Tiêu Minh Nghị căn bản liền sẽ không nhìn nhiều, hẳn là những thành trì khác thiên tài. Tiêu Minh Nghị thở nhẹ khẩu khí, điều chỉnh khí tức, chuẩn bị một lần nữa chiến đấu, nhưng vào lúc này, lôi đài một chỗ khác Tần Hạo giờ phút này cũng là lông mày khẽ nhếch, hơi kinh ngạc nhìn tới. Thế mà ngăn trở, có chút thực lực, đã như vậy, vậy liền thử một chút ta một kiếm này. Tần Hạo lần nữa bước ra một bước, tựa như xuyên qua vô tận không gian, đúng là trong nháy mắt liền đi tới Tiêu Minh Nghị phía trước, cùng lúc đó Thiên Nguyên kiếm cũng lần nữa vung ngược lại ra, ở giữa không trung hình thành một cái xinh đẹp kiếm hoa. Thứ 34 kiếm, Thiên Lôi Luân Chuyển. Như có âm thanh sấm sét vang lên, một cỗ xa so với trước đó một kiếm khủng bố không chỉ gấp 10 lần như thế, lần nữa bao phủ tại Tiêu Minh Nghị trên thân. Ngươi Tiêu Minh Nghị trong lòng giật mình, sắc mặt trắng nhợt, há to miệng tại chỗ ngốc trệ, nguyên lai tưởng rằng Tần Hạo vừa rồi một kiếm kia chính là át chủ bài tuyệt chiêu, kết quả một giây sau Tần Hạo liền thi triển ra uy lực càng mạnh kiếm chiêu. Chương 2473 báo danh, chương 2473 báo danh nguyên lai, vừa rồi một kiếm kia không phải hắn toàn bộ thực lực. Tiêu Minh Nghị thở sâu, không cách nào ngăn cản, không thể ngăn cản. Từ Tần Hạo trong một kiếm này, Tiêu Minh Nghị rõ ràng cảm nhận được một cô viễn siêu ra bản thân có thể chống cự kiếm uy, càng quan trọng hơn là hủy diệt hỗn độn bản nguyên, sinh cơ hỗn độn bản nguyên, đại địa hỗn độn bản nguyên, quang minh hỗn độn bản nguyên, hắc ám hỗn độn bản nguyên thiên tài, người này là thiên tài chân chính, không thua ca ca ta thiên tài. Tiêu Minh Nghị thở sâu, không tiếp tục thi triển kiếm pháp ngăn cản, cũng không phải là Tiêu Minh Nghị hoàn toàn từ bỏ chống cự, mà là hắn mới vừa vặn ngăn trở Tần Hạo một kiếm kia, thân thể mới vừa vặn đứng vững. Đồng thời một kiếm kia đã thuộc về Tiêu Minh Nghị ngăn cản cực hạn, giờ phút này Tần Hạo lần nữa thi triển uy lực càng mạnh một kiếm. Lại một kiếm này cực kỳ tấn mãnh, Tiêu Minh Nghị căn bản liền không có thời gian ngăn cản, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi diệt vong. Ẩn chứa âm thanh sấm sét kiếm mang càng ngày càng gần, Tiêu Minh Nghị nhưng không có đi xem những kiếm mang này, mà là không nháy một cái nhìn chằm chằm Tần Hạo, thật sâu đem Tần Hạo khuôn mặt ghi tạc trong óc. Người này chính là chúng ta bái nhập Càn Khôn Tông đại địch, không có khả năng kết giao, liền muốn đề phòng. Trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, sau đó, xoạt, kiếm mang triệt để rơi xuống, Tiêu Minh Nghị kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa, một cỗ lực lượng thần bí bao phủ xuống. Tiêu Minh Nghị trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thắng. Tần Hạo nhìn qua một màn này, lông mày có chút dương lên, khóe miệng cũng nổi lên một vòng ý cười. Trận chiến này nhìn như rất đơn giản, tựa như song phương chỉ là đơn giản đối kích một chiêu, nhưng cao thủ so chiêu chính là như vậy, một chiêu liền có thể phân thắng thua. Nhưng trên thực tế, Tần Hạo cùng Tiêu Minh Nghị một trận chiến, cũng là dính đến song phương hỗn độn bản nguyên, kiếm thuật đọ sức, rất rõ ràng. Tần Hạo vô luận hỗn độn bản nguyên hay là kiếm thuật đều hơn xa một bậc, hoàn toàn áp chế Tiêu Minh Nghị. Người này hẳn là kim bài giác đấu sĩ cấp bậc, thực lực chỉ sợ không kém gì phản đạo bao nhiêu. Tần Hạo ngẫm nghĩ một lát, chủ yếu tương đối Tiêu Minh Nghị cùng phản đạo thực lực sai biệt. Không dám nói có thể đánh bại phản đạo, nhưng toàn lực chiến đấu cũng sẽ không yếu tại phản đạo quá nhiều. Chỉnh thể mà nói, tuyệt đối thuộc về kim bài giác đấu sĩ cấp bậc, coi như không tệ. Tần Hạo gật đầu. Vô vọng kiếm kinh tổng cộng có 64 kiếm, đối phó Tiêu Minh Nghị, Tần Hạo chỉ là thi triển thứ 26 kiếm cùng thứ 34 kiếm mà thôi, trong đó thứ 34 kiếm càng là trực tiếp đánh bại Tiêu Minh Nghị. Mà vô vọng kiếm kinh càng ở sau uy lực càng mạnh, nếu như vận dụng thứ 64 kiếm, Tần Hạo có nắm chắc đánh bại phản đạo. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phản đạo không có giữ lại thực lực. Cụ thể như thế nào cũng chỉ có chiến đấu qua sau mới biết. Vạn kiếm chi cảnh vẫn là không có cảm ngộ a, Tần Hạo khẽ lắc đầu, hắn tham gia ngẫu nhiên trận xứng đôi ra đấu, mục đích chính là cảm ngộ vạn kiếm chi cảnh. Cuộc chiến đấu này xuống tới, mặc dù cũng có chút đã nghiền, nhưng đối với Tần Hạo cảm ngộ vạn kiếm chi cảnh không dám nói không có chút nào trợ giúp, chí ít Tần Hạo cũng không có cảm ngộ đến vạn kiếm chi cảnh. Đối với cái này Tần Hạo cũng có tâm lý chuẩn bị. Nếu quả thật có dễ dàng như vậy nắm giữ vạn kiếm chi cảnh, như vậy cũng sẽ không nói nắm giữ vạn kiếm chi cảnh, liền có hy vọng thành tựu vĩnh hằng chân thần. Vĩnh hằng chân thần, phóng nhãn tiên địa hải, đều là thực lực cực kỳ nhân vật cường hãn. Vẹn vẹn một trận chiến đấu, cũng không thể thay đổi gì, Tần Hạo tính ra, mình muốn nắm giữ vạn kiếm chi cảnh, chỉ sợ muốn ngàn trận vạn trận mới có một khả năng nhỏ nhoi. Đáng tiếc thời gian đã không đủ. Đi ra ngoài trước. Tần Hạo trong lòng hơi động, chủ động rời đi giác đấu không gian. Bởi vì là xứng đôi giác đấu duyên cớ, cho nên là có thể tự chủ lựa chọn tiến vào hiểu ý không gian, mà không phải như là khiêu chiến giác đấu sĩ như vậy, chỉ cần chiến đấu kết thúc vô luận thắng bại, đều sẽ trực tiếp tiến vào hiểu ý không gian. Cứ việc trận chiến này cũng không có cảm ngộ đến bạn kiếm chi cảnh, Tần Hạo cũng không có hoàn toàn không xem ra gì, mà là tìm một chỗ yên tĩnh, phụ bàn cùng Tiêu Minh nghị một trận chiến đứng lên. Về phần hiểu ý không gian, chỉ cần trong nửa tháng tiến vào, cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội, đương nhiên nếu như chiến đấu qua phần sau tháng như cũng không tiến vào hiểu ý không gian, vậy liền sẽ mất đi cơ hội lần này. Người kia trọng kiếm uy lực quả thật không tệ, nếu như ta cùng đối phương nắm giữ hỗn độn bản nguyên không kém nhiều, chỉ bằng vào vô vọng kiếm kinh thứ 34 kiếm chưa chắc sẽ đánh bại đối phương. Tần Hạo nghĩ ngợi, cũng cẩn thận nhớ lại công kích của đối phương thủ pháp, hấp thu kiếm đạo của đối phương cảm ngộ. Thời gian cứ như vậy một chút xíu đi qua lấy. Hôm sau, Tần Hạo dừng lại phục bản, chuẩn bị tiến vào hiểu ý không gian cảm ngộ trong đó tâm đắc cảm ngộ, hiểu ý trong không gian rất nhiều thiên tài, cường giả lưu lại tâm đắc cảm ngộ, đều là 10 phần chân quý. Tại địa phương khác căn bản là không cách nào cảm ngộ đến, Tần Hạo cũng không muốn bỏ lỡ. Ông đang lúc Tần Hạo vừa mới chuẩn bị tiến vào hiểu ý không gian, đột nhiên trong ngực ngọc truyền tin giản rất nhỏ chấn động, Tần Hạo trong lòng hơi động, tay phải vung lên lấy ra ngọc truyền tin giản. "Lão đại, ngươi ở nơi nào? Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội báo danh bắt đầu." Vân Sướng thanh âm trực tiếp từ ngọc truyền tin giản bên trong truyền đến. "Báo danh bắt đầu." Tần Hạo khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, trước đó hắn tham gia ngẫu nhiên giác đấu thời điểm, tên kia phụ trách thu lấy hỗn độn linh tinh nửa bước chân thần cũng đã nói, Càn Khôn Tông đặc sứ đã đến đây. Không hề nghi ngờ đối phương đến đây mục đích chính là ngăn cản Long Hầu Thành Càn Khôn Tông đệ tử báo danh. Trước báo danh lại tiến vào hiểu ý không gian cũng không muộn. Tần Hạo nghĩ lúc này cho Vân Sướng hồi âm, dù sao tiến vào hiểu ý không gian có thời gian nửa tháng kỳ hạn, báo danh cũng không dùng đến lâu như vậy thời gian. Đối với Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội, Tần Hạo cũng rất là tò mò, rất muốn biết Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội là như thế nào tổ chức. Một lát sau, "Lão đại, Tần Hạo." Xa xa Tần Hạo liền gặp được Vân Sướng thân ảnh bốn người, Vân Sướng nhìn thấy Tần Hạo lập tức hai mắt sáng lên, cao hứng bừng bừng chạy tới, "Lão đại, ngươi cũng quá điên cuồng, dòng ra 30,000 năm thời gian, không phải đang chiến đấu chính là tại hiểu ý không gian cảm ngộ. Ta liền không có gặp qua ngươi điên cuồng như vậy tu luyện." Vân Sướng có chút cảm khái, cái này 30,000 năm hắn cơ hồ đều không có cùng Tần Hạo làm sao đã gặp mặt, chủ yếu là Tần Hạo toàn tâm toàn ý tu luyện, không phải chiến đấu, chính là đang chiến đấu trên đường. Toàn bộ Long Hầu Thành ngân bài giác đấu sĩ Tần Hạo toàn bộ khiêu chiến một lần, hiện tại càng là bắt đầu khiêu chiến ngẫu nhiên giác đấu. Viêm Ngục lão tổ, Lô Nhân cùng Hư tổ cũng là một mặt nhìn quái vật biểu lộ, nhìn xem Tần Hạo. "Các ngươi không phải cũng không sai biệt lắm." Tần Hạo cười nhạt một tiếng, cũng cảm giác Vân Sướng bốn người khí tức biến hóa. 30,000 năm đi qua, Vân Sướng bốn người thực lực đều tăng lên phi thường to lớn, nếu như nói 3 vạn năm trước, Vân Sướng bốn người vẫn chỉ là phổ thông ngân bài giác đấu sĩ lời nói, như vậy hiện tại, đã miễn cưỡng đạt đến kim bài giác đấu sĩ cấp độ. Thực lực tăng lên chi cự có thể nghĩ, không giống với. Viêm Mục lao tổ lắc đầu, "Chúng ta mặc dù tham gia rất nhiều cuộc chiến đấu, nhưng mỗi cuộc chiến đấu qua đi đều có thời gian nghỉ ngơi, Tần Hạo ngươi liền không giống với lúc trước, thế mà không có nửa ngày nghỉ ngơi. Gặp tu luyện tiên điên, chưa thấy qua ngươi như thế bị điên." Hư tổ ha ha cười nói, "Tần Hạo, về sau cứ gọi ngươi Tần Phong tử, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi." Nô Nhân cũng mỉm cười cười nói. Tần Hạo nghe vậy không khỏi sờ lên cái mũi, trong lòng cũng hơi xúc động, đúng vậy à, dòng dã 30,000 năm. Chính mình không phải đang chiến đấu, chính là đang chiến đấu trên đường, không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi. May mà, bỏ ra luôn có thu hoạch, mình tiến bộ cũng phi thường to lớn. Chương 2474 thiên tài tụ tập. Chương 2474 thiên tài tụ tập. Đi trước báo danh đi. Tần Hạo không có tiếp tục nói chuyện phiếm, chính mình sở dĩ điên cuồng như vậy tu luyện, rất trọng yếu nguyên nhân là bởi vì tinh hải thiên địa. Bọn hắn 5 người mặc dù tới trước thiên địa hải, nhưng tinh hải thiên địa như cũ sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, tùy thời có bị hủy diệt khả năng. Đối với cái này, Tần Hạo không có chủ động đi sách. Vân Sướng 4 người lại thế nào khả năng không rõ ràng, trên thực tế đừng nhìn Vân Sướng 4 người nói thật nhẹ nhàng, 4 người cũng không có bất luận cái gì nghỉ ngơi, toàn lực tại tăng lên lấy thực lực mình. Chỉ là 30,000 năm, cuối cùng quá ngắn. Một tên chúa tể bế quan một lần, động một tí chính là kỷ nguyên là kế. 30,000 năm căn bản cũng không tính là gì. Đi một chút, đi trước báo danh. Vân Sướng đội vàng mở miệng, trong mắt có cùng nhiệt, "Lão đại, ta nghe nói lần này Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội, không chỉ có Càn Khôn đại lục thiên tài, thậm chí còn có Tiên Lôi đại lục cùng Kim Khuyết đại lục thiên tài đến." "A." Tần Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích. "Càn Khôn đại lục, Tiên Lôi đại lục cùng Kim Khuyết đại lục, mặc dù đều là thiên địa hải, ở giữa cũng không có không gian bích lũy, nhưng khoảng cách cũng là 10 phần xa xôi. Muốn từ đại lục khác đến Càn Khôn đại lục, người bình thường căn bản là không có cách làm đến, không hề nghi ngờ chỉ có những đại thế lực kia tử đệ mới có năng lực này. Càn Khôn Tông chính là Càn Khôn đại lục thế lực lớn nhất, phóng nhãn thiên địa hải đều là đỉnh tiêm cấp bậc, sẽ có đại lục khác thiên tài muốn bái nhập Càn Khôn Tông cũng không kỳ quái." Viêm Ngục lao tổ nói ra. "Xác thực, bất kể như thế nào, dù sao chúng ta cũng muốn tận khả năng bái nhập Càn Khôn Tông." Nô Nhân cũng trầm giọng mở miệng. "Bái nhập Càn Khôn Tông chính là bọn hắn 5 người cộng đồng quyết định mục tiêu, chỉ có bái nhập Càn Khôn Tông mới có hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ hy vọng. Đi thôi." Tần Hạo dẫn đầu hướng giác đấu trường bên ngoài mà đi. Vân Sướng 4 người mặc dù đều là ngân bài giác đấu sĩ, nhưng sớm đã thỏa mãn tự do điều kiện, chỉ cần giao nạp một bút hỗn độn linh tinh liền có thể thu hoạch được tự do. Mà tại giác đấu trường chiến đấu nhiều chẳng như vậy lần, Vân Sướng bốn người từ lâu tích lũy không ít hỗn độn linh tinh, phương diện này đã không cần lo lắng. Rời đi giác đấu trường, Tần Hạo năm người đi tại Long Hậu Thành trên đường cái, lập tức cũng cảm giác được Long Hậu Thành to lớn khác nhau. Cảm giác đầu tiên chính là người càng nhiều, không chỉ có là nửa bước chân thần, còn có rất nhiều chân thần cũng xông ra. Đường cái hai bên càng là bày đầy đủ loại bán hàng rong, thậm chí còn có bán ra thần khí. Ta dựa vào người cũng quá là nhiều, ta hiện tại cuối cùng biết cái gì gọi là nửa bước chân thần nhiều vô số kể. Vân Sướng nhìn qua trên đường cái nối liền không dứt đám người, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cơ hồ toàn bộ là nửa bước chân thần. Đặt ở Tinh Hải Thiên Địa, cái này căn bản là không có khả năng xuất hiện sự tình. Càn Khôn Tông báo danh sắp đến, khẳng định đều sẽ tràn vào Long Hậu Thành báo danh, hiện tại người là nhiều nhất. Tần Hạo cũng khẽ gật đầu, bây giờ Long Hậu Thành người xác thực rất nhiều. So lần thứ nhất Tần Hạo đến Long Hậu Thành thời điểm, nhiều chí ít 10 gấp 10 lần. Đương nhiên cũng không phải nói tất cả nửa bước chân thần đều sẽ báo danh, cũng có thật nhiều nửa bước chân thần bản thân là đi theo mà tới gặp việc đời. Nhưng dù vậy, dù là chỉ có 1 phần 10 nửa bước chân thần báo danh tham gia Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội, số lượng này cũng 10 phần kinh khủng. Cần biết Càn Khôn đại lục thế nhưng là có rất nhiều thành trì. Từng tòa thành trì nửa bước chân thần thêm vào đứng lên, số lượng liền 10 phần kinh khủng. Tân Hạo một đoàn người dọc theo lộ tuyến đi thẳng, rất nhanh liền tới đến Long Hậu Thành trung thành, cũng chính là phủ thành chủ phía trước trên một quảng trường khổng lồ. Nơi đây chính là Càn Khôn Tông tại Long Hậu Thành chiêu thu đệ tử báo danh chú điểm. Quảng trường rất lớn, đủ để dung nạp 10 vạn người đều dư xài, nhưng bây giờ, toàn bộ quảng trường đều xếp thành từng dãy đội ngũ thật dài, từng người nửa bước chân thần đều thành thật thật tại xếp hàng. Nhân số nhiều, 10 phần khủng bố. Trên quảng trường phủ thành chủ phương hướng, phủ thành chủ cái kia cao lớn tường đây, thình lình cũng đứng đấy hai tên nam tử, một tên nam tử dáng người khôi ngô, khí tức rộng lớn, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, một tên nam tử khác trung niên bộ dáng, thân mang khắp Càn Khôn Thiên Địa đồ án đạo phục, khí tức so nam tử khôi ngô kia còn kinh khủng hơn mấy phần. Long Hầu thành chủ, Càn Khôn Tông đặc sứ. Tân Hạo nhìn thoáng qua liền lập tức chuyển di ánh mắt, tên nam tử khôi ngô kia chính là Long Hậu Thành thành chủ, về phần nam tử trung niên kia chính là Càn Khôn Tông đặc sứ. Cứ việc chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Tân Hạo như cũ từ Long Hậu Thành chủ hòa Càn Khôn Tông đặc sứ trên thân, cảm nhận được cực kỳ đáng sợ uy áp. Vĩnh Hằng Chân Thần. Tân Hạo thở sâu, trước đó tại Ngây Ngô Lao Ngục cũng gặp phải đỉnh tiêm Vĩnh Hằng Chân Thần cấp độ Hắc Trạch Chân Thần, Tân Hạo liền từ Long Hậu Thành chủ hòa Càn Khôn Tông đặc sứ trên thân, cảm nhận được không kém gì Hắc Trạch Chân Thần uy áp. Hiển nhiên, hai người này cũng là Vĩnh Hằng Chân Thần. Không có nhiều hơn dò xét, Tần Hạo lại quay đầu nhìn về hướng trên quảng trường rất nhiều đến đây báo danh nửa bước chân thần. Nửa bước chân thần nhân số rất nhiều, càng quan trọng hơn là đến đây báo danh, tuyệt đại bộ phận đúng là khí thế đều không kém, chí ít đều là nắm giữ một loại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên. Trong đó nắm giữ hai loại, ba loại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên nửa bước chân thần đều nắm chắc ngàn nhiều. Tư Đồ Vũ, bên người truyền đến Vân Sướng ngưng trọng thanh âm, Tần Hạo thuận Vân Sướng ánh mắt nhìn, quả nhiên tại một bên khác thấy được Tư Đồ Vũ thân ảnh. So sánh với lúc trước cùng Phàn Đạo một trận chiến lúc chật vật, giờ phút này Tư Đồ Vũ có thể nói tràn đầy tự tin, cho người ta một loại có chút cao ngạo cảm giác, bên cạnh hắn còn vây quanh mấy cái nửa bước chân thần, đều là khí tức không kém. Bất quá rất rõ ràng đều là lấy Tư Đồ Vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phàn Đạo cũng tới. Viêm Ngục lao tổ nhìn về phía một bên khác, Phàn Đạo thình lình ở trong đó một đội ngũ bên trên, Phàn Đạo sau lưng còn đi theo không ít giác đấu trường kim bài giác đấu sĩ. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thực lực khí tức không kém chút nào Phàn Đạo nửa bước chân thần. Đánh ra đám người, Vân Sướng, Viêm Ngục lão tổ, Nô Nhân cùng Hư tổ đều là trong lòng hơi trầm xuống, chỉ cảm thấy trong lòng chịu nặng, vẻn vẹn Long Hậu Thành báo danh tham gia Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội nửa bước chân thần cứ như vậy nhiều, nếu như tính luôn Càn Khôn đại lục những thành trì khác, nhân số nhiều có thể nghĩ, mà lại Long Hậu Thành nửa bước chân thần cường giả liền không ít. Toàn bộ Càn Khôn đại lục, chỉ sợ càng nhiều, cường giả càng nhiều, bọn hắn muốn thành công bái nhập Càn Khôn Tông tỷ lệ cũng liền càng thấp. Đi vào Tiên Địa Hải hơn 2 kỷ nguyên, ta cũng coi như toàn lực tu luyện, nhưng ta thực lực bây giờ, đặt ở Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận trong đại hội, chỉ sợ đều chỉ có thể tính trung hạng. Viêm Ngục lao tổ sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ta cũng kém không nhiều. Nô Nhân cười khổ nói, bằng vào chúng ta như vậy trình độ, muốn bái nhập Càn Khôn Tông, chỉ sợ 10 phần miễn cưỡng. Không phải 10 phần miễn cưỡng, mà là cơ hồ không có khả năng. Hư tổ không nói gì, chỉ là trên mặt đắng chắc cũng không chút nào thiếu, trong lòng hết sức rõ ràng lấy thực lực của bọn hắn, bái nhập Càn Khôn Tông độ khó. Mũ nội nó, chúng ta thời gian quá ngắn. Vân Sướng hai tay nắm tay, 10 phần không cam tâm, nếu là cho thêm ta chút thời gian, chúng ta cũng chưa chắc không có khả năng bái nhập Càn Khôn Tông. Tân Hạo nhìn bốn người một chút, lắc đầu nói, còn chưa báo tên, đệ tử tuyển nhận đại hội cũng không có chính thức bắt đầu, bây giờ nói không có khả năng bái nhập Càn Khôn Tông không khỏi quá sớm một chút. Vân Sướng bốn người khẽ giật mình, bọn hắn sở dĩ có như thế cảm ngộ, chính là bởi vì thấy được đến đây báo danh nửa bước chân thần cường giả quá nhiều, tự biết chính mình không có hy vọng. Nhưng Tân Hạo nói tới cũng không sai, ngay cả báo danh đều không có báo đến, hiện tại liền cam chịu, không khỏi quá xem thường chính mình. Chương 2475 gặp lại, chương 2475 gặp lại. Dựa theo qua lại kinh nghiệm, Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội sẽ thống nhất đem tất cả mọi người tiến vào một chỗ không gian hư ảo, cướp đoạt điểm tích lũy lệnh bài. Viêm Ngục lao tổ trầm ngâm nói, Tần Hạo, chúng ta bốn người cũng sẽ toàn lực ứng phó, nhưng nếu như chuyện không thể làm, chúng ta bốn người liền toàn lực ủng hộ ngươi, vô luận như thế nào, ngươi cũng muốn tiến vào Càn Khôn Tông. Viêm Ngục lao tổ chỗ nào không biết Tần Hạo nói tới đạo lý, chỉ là không có tận mắt nhìn đến người dự thi thì cũng thôi đi, bây giờ bèn bèn Long Hầu Thành báo danh nửa bước chân thần liền nhiều không kể xiết. Trong đó thực lực cường đại càng là phong phú, Như vậy phía dưới, Viêm Ngục lão tổ lòng tin cũng có chút không đủ. Lão đại, Viêm Ngục lão tổ nói không sai. Vân Sướng cũng trầm giọng mở miệng, tán đồng Viêm Ngục lão tổ thuyết pháp, đồng thời trong mắt cũng có chút không cam lòng. Nô nhân cùng hư tổ cũng đều nhìn qua Tần Hạo, ý tứ rất đơn giản, đây là bọn hắn cộng đồng làm quyết định. Tần Hạo không khỏi nhìn về phía bốn người, trên thực tế vô luận Vân Sướng hay là Viêm Ngục lão tổ ba người thực lực đều không kém, phải biết kinh lịch hơn 2 kỷ nguyên giác đấu cùng tu luyện, mỗi người thực lực đều có to lớn tăng lên. Thì như Vân Sướng, quy tắc hỗn độn bản nguyên sớm đã hoàn toàn nắm giữ, nhân quả hỗn độn bản nguyên cũng sắp hoàn toàn nắm giữ. Thực lực đã không yếu, nếu như vận khí không tệ lời nói, thông qua Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội trực tiếp bái nhập Càn Khôn Tông, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Trước báo danh đi. Tần Hạo không có thuận Viêm Ngục lão tổ chủ đề nói tiếp, trong lòng hắn, có thể cùng một chỗ bái nhập Càn Khôn Tông vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Ở bên ngoài một mình tu luyện, khẳng định không có bái nhập Càn Khôn Tông hiệu quả tốt hơn. Lúc này năm người đều không có lại nói tiếp, thuận sắp xếp đội ngũ hướng phía trước mà đi. Bởi vì báo danh người dự thi thực sự quá nhiều, xếp hàng đội ngũ khoảng chừng 10 đạo, Tần Hạo 5 người chỉ là ở trong đó một đạo đội ngũ bên trên. Trong đó một chi đội ngũ. A Tần Hạo chú ý tới một bên khác một đội ngũ, thình lình đang có lấy mấy tên thân mang lộc lẫy thanh niên, cái này mấy tên thanh niên khí tức đều có chút không tầm thường, Tần Hạo ánh mắt chủ yếu tập trung ở trong đó một tên thanh niên trên thân. Là hắn. Tần Hạo ánh mắt hơi khác thường, tên thanh niên kia chính là mới vừa rồi cùng hắn tiến hành ngẫu nhiên xứng đôi giác đấu trọng kiếm thanh niên đeo mặt nạ. Mặc dù lúc đó đối phương mang theo mặt nạ, có thể song phương một trận chiến, cũng làm cho Tần Hạo đối với thanh niên khí tức biết sơ lược, nhất là đối phương cũng là chủ tu kiếm đạo, Tần Hạo đối với kiếm đạo lại am hiểu nhất, loại kiếm khí này một chút khác biệt, Tần Hạo liền có thể đoán được. Nguyên lai là Long Hầu Thành thiên tài. Tần Hạo khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía thanh niên kia bên cạnh mấy người, có thể cùng Tiêu Minh Nghị đi cùng một chỗ, không thể nghi ngờ đều là thiên tài cấp bậc. Bản thân Tiêu Minh Nghị chính là kiếm đạo thiên tài. Trong đó đứng tại Tiêu Minh Nghị phía trước một tên khác niên kỷ hơi lớn thanh niên, càng là bị Tần Hạo một loại cảm giác các bách, Tần Hạo trong mắt không khỏi tình quang lấp lóe, hắn có loại cảm giác người này thực lực chỉ sợ so phản đạo còn muốn đáng sợ mấy phần. Lão đại, đó là Tiêu Minh Hiên. Vân Sướng chú ý tới Tần Hạo ánh mắt, thuận nhìn sang, thấp giọng nói ra, Long Hầu Thành tam đại thiên tài một trong, Tiêu gia Tiêu Minh Hiên. A. Tần Hạo gật đầu. Vân Sướng bốn người tại Long Hầu Thành đợi thời gian viễn siêu Tần Hạo, lại thêm Tần Hạo bình thường trừ ra tu luyện chính là tu luyện, đối với Long Hầu Thành căn bản cũng không hiểu rõ. Vân Sướng chủ động giới thiệu nói, Long Hầu Thành có tam đại thiên tài, Tư Đồ Vũ, Tiêu Minh Hiên cùng Bạo Bí Nguyên. Ba người này thực lực đều cực mạnh, chính là chân chính đỉnh tiêm cấp bậc nửa bước chân thần, cũng là lần này Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội, Long Hậu Thành có hy vọng nhất bái nhập Càn Khôn Tông ba tên thiên tài một trong. Tần Hạo khẽ gật đầu, không nói Tư Đồ Vũ cùng Bạo Ý Nguyên, vẻn vẹn Tiêu Minh Hiên mang đến cho hắn một cảm giác liền có chút không tầm thường, nếu như người nọ toàn lực ứng phó, xác thực có rất lớn khả năng đánh bại phản đạo. Về phần mình, Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội không cho phép vận dụng chân thần phân thân, đục nguyên cánh lông vũ ta cũng không tiện sử dụng, đơn thuần chỉ vận dụng kiếm đạo truyền thừa nói Tần Hạo xem chừng, nếu như chính mình đối đầu Tiêu Minh Hiên, hẳn là chia 5 năm cục diện, cụ thể như thế nào cũng chỉ có thể đang chiến đấu lúc mới biết. Thu hồi tâm tư, Tần Hạo tiếp tục xếp hàng. Đội ngũ tiến lên rất nhanh, chẳng mấy chốc liền cũng đến phiên Tần Hạo 5 người. Một chi đội ngũ khác. Cái này, lại là ta Long Hầu Thành người. Tiêu Minh Nghị sắc mặt kinh nghi bất định. Tần Hạo phát hiện Tiêu Minh Nghị thời điểm, Tiêu Minh Nghị làm sao có thể không có phát hiện Tần Hạo. Nhất là lúc đó Tần Hạo căn bản liền không có mang theo mặt nạ, Tiêu Minh Nghị chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra Tần Hạo. Nhìn qua Tần Hạo, Tiêu Minh Nghị cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Còn nhớ kỹ cùng Tần Hạo một trận chiến lúc, Tần Hạo vẹn vẹn 2 kiếm, liên bức bách được bản thân không cách nào phản kháng, cuối cùng chỉ có thể bị thua. Nhanh chóng như vậy bị thua, Tiêu Minh Nghị cũng chỉ có tại đối mặt Tiêu Minh Hiên lúc mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Đây cũng là Tiêu Minh Nghị vì cái gì cho là Tần Hạo chính là không kém gì đại ca của mình Tiêu Minh Hiên thiên tài nguyên nhân. Không đúng, Long Hậu Thành thiên tài ta đều giải qua, gia tộc cũng không có khả năng lỗ hổng bực thiên tài này tin tức, vì cái gì trước đó ta căn bản liền không có nghe nói qua người này. Tiêu Minh Nghị chau mày, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn nghĩ không khỏi vung tay lên lấy ra một viên ngọc truyền tin giản, bắt đầu nghe ngóng Tần Hạo tin tức đứng lên. Tiêu gia tại Long Hậu Thành cũng là đại gia tộc, chỉ là trong chốc lát, liền cũng lập tức có người đem liên quan tới Tần Hạo tin tức truyền tới. Dù sao Tần Hạo bản thân ngay tại Long Hậu Thành giác đấu trường giác đấu, muốn tìm kiếm Tần Hạo tin tức, căn bản cũng không khó. Tần Hạo, không rõ lai lịch, 3 vạn năm trước đến Long Hậu Thành, sau tiến nhập giác đấu trường giác đấu đến nay, chiến đấu mấy ngàn trận, tỷ số thắng 97. T. Khi thấy tỷ số thắng thời điểm, Tiêu Minh Nghị thật sâu hít vào ngụm khí lạnh. Khó trách gia tộc trước đó không có chú ý người này, nguyên lai một mực tại khiêu chiến ngân bài giác đấu sĩ, ngay cả một lần khiêu chiến kim bài giác đấu sĩ kinh lịch đều không có. Nếu như đã đánh bại kim bài giác đấu sĩ, như vậy tất nhiên sẽ gây nên càng nhiều người chú ý, dù sao kim bài giác đấu sĩ bản thân liền có rất lớn tỷ lệ bái nhập Càn Khôn Tông. Dù vậy, dù là một mực khiêu chiến ngân bài giác đấu sĩ, đáng sợ như vậy tỷ số thắng cũng rất khủng bố, mà lại cùng Tần Hạo chiến đấu qua, Tiêu Minh Nghị đối với Tần Hạo thực lực có thể nói cũng coi như hiểu rõ. Tần Hạo tuyệt đối có đánh bại kim bài giác đấu sĩ thực lực. Minh kiên quyết, có vấn đề gì không? Đang lúc Tiêu Minh Nghị thời điểm kinh nghi bất định, một đạo nhu hòa thanh âm nam tử vang lên. Đại ca, ta không sao. Tiêu Minh Nghị vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy đứng tại phía trước mình Tiêu Minh Hiên quay đầu nhìn mình. Tiêu Minh Nghị do dự một chút, không có lập tức cáo chi Tiêu Minh Hiên liên quan tới Tần Hạo tình báo. Ân, lần này Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội, Long Hầu Thành bên trong, đối với ta có uy hiếp chính là Tư Đồ Vũ cùng Bạo Bí Nguyên, nhất là cái kia Tư Đồ Vũ. Tiêu Minh Hiên nhìn về hướng đứng tại một bên khác Tư Đồ Vũ, trong mắt có trào phúng cùng xem thường, cùng là Long Hầu Thành thiên tài, Tiêu Minh Hiên cùng Tư Đồ Vũ một mực không hợp nhau. Càng quan trọng hơn là, Tiêu Minh Hiên mười phần không quen nhìn Tư Đồ Vũ làm người tác phong, cảm thấy Tư Đồ Vũ làm người quá giả, điển hình ngụy quân tử, có thể hết lần này tới lần khác Tư Đồ Vũ thiên phú lại cực kỳ không sai, càng đạt được Tư Đồ gia tộc trọng điểm vung trồng.